Chương 483, làm cho người tầm mắt mở rộng. Chương 483, làm cho người tầm mắt mở rộng. Nguyên nhân chính là như vậy, chính một thiên sư phủ mới có thể trải qua ngàn năm mưa gió mà không suy, từ đầu đến cuối ổn thỏa đạo môn đứng đầu, bởi vì bọn hắn mỗi một đời trưởng giáo đều là đủ để chấn nhiếp thiên hạ tuyệt đại cường giả. 2000 năm tích lũy, để thiên sư độ càng thâm hậu. Năm đó Trương Chi Duy tiếp trưởng thiên sư vị trí, một khi kế tục môn truyền thừa này, liền trong nháy mắt đột phá phàm tục gông cùng xiềng xích, một bước bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh. Sau đó mấy chục năm khổ tu, bây giờ đã qua tuổi bát tuần lao thiên sư Trương Chi Duy, đã sớm đem thiên nhân cảnh giới rèn luyện đến viên mãn không tì vết. Càng thêm thể nội tích chứa vượt ngang 20 cái thế kỷ thiên sư độ chi lực, hắn tu tập kim quang chú, ngũ lôi chính pháp các loại tuyệt học, sớm đã siêu thoát nguyên bản phạm chủ, đạt đến tại hóa cảnh, trở lại bản quy chân, tự nhiên mà thành, thần thông tự sinh, phảng phất có linh tính cùng ý chí. Một khi thiên sư độ hoàn toàn thức tỉnh, chiến lực của hắn thậm chí có thể ngắn ngủi nhảy lên, áp đảo bình thường thiên nhân phía trên, chạm đến lục cảnh bậc cửa. Lại phối hợp cái kia trải qua gió sương mà không thay đổi vô địch đạo tâm, đủ để chấn áp như vậy sức mạnh to lớn ngập trời. Bởi vậy, ta đem nó liệt vào đương đại vô địch thiên nhân vị thứ ba. Truyền thừa 2.0005 thiên sư độ. Khi Tô Trần phải âm rơi xuống, toàn trường lâm vào một trận tĩnh mịch, trên mặt mọi người cũng không quá nhiều ngoài ý muốn tại Trương Chi Duy bản nhân, ngược lại là đối với thiên sư phủ phía sau cái kia kéo dài ngàn năm lực lượng truyền thừa cảm thấy rung động. Dựa theo này thuyết pháp, lão thiên sư sở dĩ đăng lâm tuyệt đỉnh, cố nhiên có nó tâm trí kiên nghị chi nhân, nhưng chân chính tính quyết định, nhưng thật ra là phần này đời đời tích lũy, không ngừng lớn mạnh thiên sư độ. 40 tuổi thành tựu đại tông sư đỉnh phong, cố nhiên là thiên phú dị bẩm, phóng nhãn thiên hạ cũng coi như nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu luận chiến phong thần châu thiên tài cấp cao nhất danh hiệu, tại cường giả này xuất hiện lớp lớp thời đại vẫn lộ ra không đủ. Mà Trương Chi Duy có thể đi đến hôm nay một bước này, dựa vào là không chỉ là một nhân tài tỉnh, càng là sau lưng 2000 năm đến mỗi một vị tiền nhiệm thiên sư lưu lại tinh thần cùng lực lượng tích lũy. Nghe đến đó, vô số trong lòng người chấn động. Loại này lấy tập thể chi lực nắm nâng hậu nhân truyền thừa phương thức, làm cho người tầm mắt mở rộng. Có thể đoán được, chỉ cần có thiên sư độ tồn tại, thiên sư phủ liền vĩnh viễn sẽ không suy bại. Bởi vì mỗi một thời đại tân nhiệm thiên sư đều sẽ so tiền nhân càng mạnh. Nhưng mà, cái này cũng mang ý nghĩa một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt, nhất định phải bảo đảm mỗi một đời thiên sư chung với đạo thống. Cần biết, nếu có người trong lòng có lượng, lẫn vào trong đó xoán đến thiên sư vị trí, tiếp theo kế thừa thiên sư độ, cái kia chẳng lẽ không phải tương đương đem tông môn mệnh mạch chắp tay đưa địch? Lại hoặc là, một vị nào đó người thừa kế đắc thế đằng sau ruồng bỏ tổ đình, khác lập môn hộ, mang đi phần này ngàn năm tích lũy, cái kia Long Hổ Sơn há không nguyên khí đại thường, căn cơ dao động. Nghĩ đến đây, không ít người ánh mắt đống nhiên nóng bỏng. Đương nhiệm lão thiên sư đã hơn 80 tuổi đại sảnh nơi hẻo lánh trong bóng tối, một đạo nói nhỏ lặng yên vang lên, mang theo không để nén được dạ tâm, vô luận như thế nào, ta cũng muốn tiến vào thiên sư phủ. Dù là dùng hết thảy thủ đoạn, ta cũng muốn ngồi lên cái kia thiên sư vị trí. Thế nhân đều biết, con đường cường giả cô độc lại gian nan. Tu vi càng cao, quan hải càng hiểm, cần thiết thiên phú, nội tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một cái lục địa thiên nhân sinh ra, đều là vận mệnh lọt mắt xanh cùng tự thân phấn đấu xen lẫn kết quả. Có một đời người si mê võ đạo, lại bởi vì căn cốt bình thường, sống quãng đời còn lại cũng không có thể phá giai, ôm hận mà kết thúc. Có người vì thân báo thù, khổ luyện hơn 30 trở, cuối cùng không địch lại cường địch, mệnh tang dưới đao. Thế gian khát vọng mạnh lên người như cá giết sang sông, chân chính đăng đỉnh người lại lắc đắc không có mấy. Mà bây giờ, bay ở trước mắt là một đầu đường tắt, chỉ cần được thiên sư độ, liền có thể một bước lên trời, vượt qua thiên nhân thời hạn. Huống chi, trở thành thiên sư đạt được, cũng không phải là lực lượng bình thường, mà là ngưng tụ 2000 năm nhân kiệt tinh hoa vô thượng truyền thừa. Dạng này nội tình, chỉ sợ so với trong truyền thuyết đế thích thiên tu luyện 2000 năm công lực, còn muốn tới sâu không lường được. Trong chốc lát, vô số trong lòng người bắt đầu sinh ra vọng. Đợi trận này bình thuật kết thúc, liền khởi hành tiến về Long Hồ Sơn, chỉ vì tranh đoạt cái kia một bộ thiên sư vị trí. Giờ này khắc này, nhìn qua trên đài vẫn như cũ cười tủm tỉm, hào vô tâm cơ bộ dáng lao thiên sư, Trương Sở làm trong lòng siết chặt. Sư gia, ngài cái này thiên sư độ bí mật một khi truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số ánh mắt tham lam a. Trương Chi Duy gãi đầu một cái, chậm rãi gật đầu, "Ừm, đúng a cái này có thể tốt như vậy đâu?" Hắn đột nhiên đình trệ, trong mắt lóe lên một tia sáng, giống như là nghĩ tới điều gì. Trương Sở Lam thấy thế vừa muốn truy vấn, lại nghe thấy một câu để hắn triệt để sửng sốt, "Nếu tất cả mọi người muốn, vậy ta liền sớm một chút truyền xuống thôi. Chờ chút một nhiệm kỳ thiên sư định, người khác cũng liền không có nhớ thương đi a." Trương Sở Lam trợn tròn mắt, bên cạnh Trương Tử Phạm cùng Trương Linh Ngọc cũng đều một mặt mờ mịt. Đối mặt đám người không hiểu, lão thiên sư chỉ là cười khoát khoát tay, không cần phải nhiều lời nữa. Mấy người truy vấn liên tục, nhưng Thủy Trung hỏi không ra cái nguyên cớ, đành phải coi như thôi. Cuối cùng, Trương Linh Ngọc giống như là chợt nhớ tới cái gì, trên mặt hiện ra một tia không cam lòng, vô luận như thế nào, sư phụ kế thừa 2000 năm đến hơn 60 thay mặt thiên sư đạo thống, dù là chưa từng đặt chân đệ lục cảnh, cũng nên ổn thỏa vô địch tiên nhân đứng đầu bảng mới là một bên. Trương Tử Phạm rất tán thành, dùng sức nhẹ gật đầu. Dù sao lúc trước bình điểm đế thích thiên lúc cũng nâng lên, hắn tuy có 2000 năm công lực, chân thực chiến lực không tại võ vô địch phía dưới, lại bởi vì võ đạo ý chí không thể đạt đến đỉnh điểm cường giả cảnh giới, mới không thể đưa thân vô địch tiên nhân hàng ngũ. Mà lao thiên sư chỗ kế tục chính là lịch đại thiên sư tinh túy ngưng tụ mà thành thiên sư độ luận nội tình cùng thuần vi tính, há lại dựa vào tự thân chậm chạp tu luyện, tư chất thường thường tích lũy ra 2000 năm công hạnh có khả năng bằng được. Huống chi, lão thiên sư bản thân tâm cảnh viên mãn, đủ để hoàn mỹ khống chế nguồn lực lượng mênh mông này. Tuy nói cùng là vô địch thiên nhân, trên lý luận ứng không chia cao thấp, có thể đã có xếp hạng, tự nhiên mang ý nghĩa phía sau có khắc cân nhắc tiêu chuẩn. Trong mắt mọi người, Lao Thiên Sư thực lực dù là không xếp số 1, chí ít cũng không nên khuất tại thứ 3. Khi nghe nói Lao Thiên Sư qua lại đủ loại sự tích sau, Thiên Sư phủ trên dưới đệ tử, thậm chí toàn bộ đại đường võ lâm giang hồ người, đều lòng sinh kính sợ, lòng kính trọng tự nhiên sinh ra. Nhưng cùng lúc đó, đối với Lao Thiên Sư vẹn vẹn hàng vô địch thiên nhân thứ 3 vị trí, rất nhiều người nội tâm đều khó mà tiếp nhận. Trương Sở Lam càng nghĩ càng bị khuất, rốt cục kìm nén không được, bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng khách, đứng ra thân đến lớn tiếng chất vấn: "Tiên sinh, ngài bảng danh sách này đến cùng căn cứ cái gì đến sắp xếp? Sư gia ta như vậy thủ đoạn thông thiên, dựa vào cái gì chỉ có thể xếp thứ 3?" Trương Sở Lam mới mở miệng này, nguyên bản đè nén tâm tình bất mãn đại đường quần hào lập tức cùng nổi lên hứng. "Đúng a, Lao Thiên Sư tu vi bậc này, ta nhìn cách lục cảnh cũng liền cách xa một bước, coi như không vào kỳ cảnh, cũng nên là vô địch thiên nhân người thứ nhất mới là." "Chính là, nếu đều gọi vô địch vậy còn sắp xếp cái gì thứ tự? Thứ hạng này đến tột cùng nhìn chính là thực lực, cảnh giới, hay là thứ gì khác?" Tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, toàn bộ Trích Tinh lâu cơ hồ sôi trào. Tô Trần lại chỉ là nhẹ nhàng nâng tay để ép, trong chốc lát yên lặng như tờ, tất cả thanh âm đều trừ khử. Vấn đề này, sớm tại hắn trong dự liệu. Đợi đại sảnh triệt để an tĩnh lại, Tô Trần lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Nghi vấn của các ngươi, ta đều hiểu. Hôm nay liền từng cái cho các ngươi giải đáp. Trước tiên nói cái này vô địch thiên nhân ở giữa xếp hạng. Không sai, chính như các vị lời nói, vô địch hai chữ, chính là bởi vì bọn hắn đã ở lục địa thiên nhân cấp độ bên trong lại vô địch thủ. Đã vô địch, sao là phân chia cao thấp? Đây đúng là cái đáng giá nói rõ vấn đề. Quả thật, ngũ đại vô địch thiên nhân đồng đều đã siêu việt bình thường thiên nhân cực hạn, bước vào một cái mới tinh cấp độ, nhưng lại chưa chân chính bước vào đệ lục cảnh, bởi vậy bị quy về hàng này. Nếu bàn về giữa bọn hắn ai mạnh hơn chút, hoàn toàn chính xác rất khó kết luận. Nhưng ta vẫn lấy thực lực tổng hợp, binh khí phẩm giai, võ đạo tín niệm, kinh nghiệm thực chiến làm chủ yếu bình phán căn cứ, ở giữa cũng tham khảo khí vận, cơ duyên ngoại hạng đang thay đổi số. Tỷ như lão thiên sư Trương Chi Duy, thân phụ 2.0005 chuyển thừa hội tụ mà thành thiên sư độ, tự thân lại có siêu phàm thoát tục tâm cảnh trèo trống, thuật vi chiến lược sát thực có thể xưng tinh thế. Nhưng hắn thiếu một dạng cực kỳ trọng yếu đồ vật, thần binh. Binh khí đối với chiến lược ảnh hưởng không thể khinh thường. Phổ thông bảo khí có lẽ tăng thêm có hạn, nhưng nếu là một thanh đỉnh tiêm thần binh, đủ để khiến cường giả nhảy lên nửa cảnh thậm chí nhất cảnh. Lấy một thí dụ, Vũ Văn Thác nếu không có Hiên Viên kiếm nơi tay, thực lực đại trí cùng truyền ứng tương tự. Chỉ khi nào chấp trưởng Hiên Viên kiếm cái này gần như thất cảnh cấp bậc thần binh, phối hợp tự thân hủy diệt kiếm ý, hắn thực lực liền có thể toàn diện áp chế truyền ứng, trung cực nhất kích thậm chí có thể ngắn ngủi chạm đến khai thiên mở cửa, xé rách hư không, dùng chuyển thiên ngân. Cần biết, đệ ngũ cảnh phá toái hư không cùng đệ lục cảnh phá rồi lại lập đã là cách biệt một trời, càng không nói đến thất cảnh khai thiên. Đây là bản chất bay vọt. Truyền ứng mặc dù đã đạt lục cảnh viên mãn, lĩnh hội chiến thần đồ lục, khoảng cách thất cảnh vẫn như hôm sau duyên. Mà Vũ Văn Thác bằng Hiên Viên kiếm chi uy, dựa vào tự thân kiếm đạo cực hạn, có thể miễn cưỡng đụng vào cấp độ kia. Cái này chính là tuyệt thế thần binh mang đến nghịch thiên tăng phúc. Lão Thiên Sư tuy mạnh, cuối cùng trong tay không như thế chí bảo, cho nên mạnh thực lực bên trên khó mà hoàn toàn đền bù phần này chênh lệch, cho nên đứng hàng thứ 3. Nói đến đây, Tô Trần hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua toàn trường. Liên quan tới Trương Chi Đùy Na Ổ Thiên Sư lợi bình dừng ở đây. Sau đó, đem công bố lần này bảng danh sách vị thứ 2 nhân vật, cũng chính là đứng hàng vô địch thiên nhân bảng nhãn vị trí, võ vô địch. Theo thoại âm rơi xuống, đám người đầu tiên là ngơ ngẩn, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng rung động thật lâu khó bình. Cần biết võ vô địch chính là thập cường võ giả, thập đại võ đạo đều tu tới thiên nhân viên mãn chi cảnh, càng thêm một thân bất bại chiến ý, nó trung cực tuyệt học vô thiên kiếm hổ quyết thậm chí đủ để cùng đệ lục cảnh cường giả chính diện chống lại. Mà trước đây Tô Trần còn để lộ ra một chút, võ vô địch trong tay lại nắm giữ thần binh lợi khí. Nhưng dù cho như thế, như vậy kinh thế hai tục tổ đại, lại cũng chỉ có thể đứng hàng vô địch thiên nhân bảng thứ 2. Trích Tinh lâu bên trong, đám người rốt cuộc kìm nén không được trong lòng rung động, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận nổi lên một phía. Nguyên lai cái này vô địch thiên nhân xếp hạng, cũng không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực cao thấp, mà là tổng hợp rất nhiều nhân tố mới quyết định thứ tự. Chương 484, vô địch. Chương 484, vô địch. Chắc không được lão thiên sư như vậy thủ đoạn thông huyền, cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Nguyên lai là bởi vì hắn cũng vô thần binh bản thân a. Đỉnh tiêm thần binh mang tới chiến lược tăng phúc thật là kinh người. Vũ Văn Thác sở dĩ vững vàng đương đại thứ nhất, dựa vào là không phải liền là Hiên Viên kiếm a. Nếu không ta đại tống hoàng triều truyền ưng, há lại sẽ kém hắn. Thật muốn hiểu rõ thần binh là như thế nào phân chia đẳng cấp, thần châu đại địa đến tuột cùng có giấu bao nhiêu tuyệt thế binh khí. Tiếp xuống thần châu thần binh bảng ta là càng mong đợi. Cái gì? Võ vô địch thế mà lên bảng, hay là thứ hai? Ta vẫn cho là đứng đầu bảng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy à, võ vô địch thực lực có thể xưng cùng bố, 10 hạng võ đạo đều là đạt viên mãn, lại phối hợp thập phương giai sát chi thế cùng vô thiên kiếm hổ quyết dù là mới vào đệ lục cảnh trí cường giả, sợ cũng không dám khinh thị đi. Các ngươi có thể nghe thấy được. Tô tiên sinh minh ngôn, võ vô địch trong tay chấp trưởng thần binh, lúc này mới vượt trên lão thiên sư một đầu. Quá kinh người. Võ vô địch bản thân chiến lực đã gần đến cực hạn, như lại thêm thần binh chi uy, đơn giản khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng còn có ai có thể ở chính diện trong giao phong đem hắn áp chế. Gian nào đó nhã các bên trong, lão thiên sư Trường Chi Duy ánh mắt ngưng lại, trong mắt hiện ra hứng thú nồng hậu. Hắn sở tu kim quang chú sớm đã đạt đến pháp có nguyên linh chi cảnh, bình thường thần binh căn bản là không có cách phá nó hộ thể kim quang, bởi vậy nhiều năm qua chưa bao giờ chấp nhất tại tìm kiếm binh khí. Nhưng giờ phút này, hắn đối với vị tiêu cao ở trên đó võ vô địch cầm thần binh, sinh ra tò mò mãnh liệt. Có thể làm cho hắn vị này người thứ ba rơi xuống hạ phòng, đủ thấy kiện binh khí kia nhất định không phải phàm vật. Thậm chí vô cùng có khả năng, phong mang của nó đã đủ để xé rách hắn kim quang hộ thể. Lúc này, Trương Linh Ngọc mấy người cũng yên tĩnh trở lại. Biết được ngọn nguồn sau, trong lòng lại không khâm phục, ngược lại đối với võ vô địch sinh ra từ đáy lòng kính nể. Đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, cái kia duy nhất áp đảo võ vô địch phía trên vô địch thiên nhân hấp nhất, đến tuột cùng là nhân vật bậc nào. Đương nhiên, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là nghe rõ liên quan tới võ vô địch tiến một bước phân tích. Dù sao trước đây tuy có qua lời bình, nhưng lúc đó cũng không hoàn toàn lấy chiến lược làm tiêu chuẩn, lại đám người còn không biết được thần binh mấu chốt này biến số. Lầu 6 trong dạ, Yến Phi ngồi ngay ngắn như tùng, thần sắc chuyên chú, tĩnh tâm lắng nghe. Hắn muốn nhìn một chút, võ vô địch chân thực chiến lược đến tuột cùng đạt đến loại tầng thứ nào, nó vô thiên kiếm hộ quyết khách quan chính mình tiểu tam hợp thì như thế nào. Mà món kia đủ để tả hữu xếp hạng thần binh, lại có hay không thắng qua hắn tiên kiếm điệp liên hoa. Tại Yến Phi xem ra, mình cùng võ vô địch thật có mấy phần tương tự, đều là cầm thần binh, đều là nắm giữ tiếp cận đệ lục cảnh sát chiêu. Về phần mình xếp hạng thấp hơn, hắn cũng đại khái có thể hiểu được, hắn chuyên tu kiếm đạo nhất mạch, mà võ vô địch lại là 10 hạng võ đạo đủ trèo lên đỉnh phong toàn tài. Thế nhân thường nói tham thì thầm, tu hành kỵ hữu tạm, có thể đó là đối với thường nhân mà nói. Giống võ vô địch bực này khoáng thế kỳ tài, nếu thật có thể đem 10 đạo dung hội quan thông, hỗ trợ lẫn nhau, nó chiến lực tự nhiên áp đảo khả năng đặc biệt một đạo trên mình. Bởi vậy, giờ phút này liên quan tới võ vô địch mỗi một câu nói, đều làm hắn đặc biệt để ý bất quá, hắn vẫn nhịn không được lườm Tôn Ân một chút. Người này đến tột cùng là đệ ngũ cảnh thiên nhân, hay là đã đặt chân đệ lục cảnh? Nếu như chỉ là ngũ cảnh, lại là bằng gì năng lực ép 10 hạng viên mãn võ vô địch? Đối mặt cả sảnh đường sốt ruột ánh mắt, Tô Trần cũng không dừng lại, tiếp tục chậm rãi nói đến, liên quan tới võ vô địch qua lại sự tích, lúc trước đã có bình thuận, nơi đây không còn nói năng rườm rà. Hôm nay trọng điểm, ở chỗ đối với nó chiến lược cá nhân làm một lần toàn diện trải bớt. Đầu tiên, võ vô địch xuất thân võ thị thần tộc, huyết mạch trời sinh tôn quý. Nhưng mà mấy trăm năm trước, võ tộc gặp nguyên rủa, anh tài tàn lụi, thật lâu không thể tái hiện cường giả. Cho đến cha nó lấy huyền môn bí thuật bài trừ cấm chế, đọc lại mấy trăm năm gia tộc khí vận như giang hà chảy ngược, đều hội tụ ở võ vô địch một thân. Đến này mênh mông khí vận, thêm nữa thần tộc huyết thống, hắn vừa mới giáng thế, liền có được hiếm thấy thể chất, võ thần chiến thể. Chư vị ứng còn nhớ rõ ta trước đây đề cập thạch phá thiên võ thần chi tâm thiên phú như thế cường đại, chư vị chắc hẳn đã có nhận biết. Nhưng hôm nay ta có thể nói thẳng, võ thần chiến thể còn tại trên đó. Võ thần chiến thể không chỉ có cùng thế gian mọi loại võ học hồn nhiên tương dung, có thể đem bất kỳ công pháp nào thôi diễn đến đăng phong tạo cực chi cảnh, có thể xưng trời sinh võ đạo kỳ tài. Càng khó hơn chính là, có được này thể chất giả cũng là trời sinh chiến trường chỗ thể, giáp la cà giết có bẩm sinh trực giác, ý thức như điện, chiến ý trào lên không thôi, trong lòng càng không bại niệm. Tại dạng này căn cơ phía trên, võ vô địch tu hành tiến triển cực nhanh, 10 loại võ đạo song hành tu luyện đều đạt đến hóa cảnh, 10 mạch đồng tu trùng phá thiên nhân giới hạn, được tôn là thập cường võ giả. Hắn khai sáng thập cường võ đạo, đem 10 loại cực hạn công phạt chi thuật dung hội quán thông, lăng lệ sát chiêu có thể lật diệt đỉnh phong thiên nhân, thậm chí sáng chế trung cực tuyệt học, vô thiên kiếm hộ quyết, uy năng đủ để sánh vai lục cảnh cường giả. Nguyên nhân chính là như vậy, khi Đế Thích Tiên lấy thiên chỉ huyết ma tên đảo loạn thiên hạ thời điểm, năm giới 40 võ vô địch lại lần nữa xuất thế, một trận chiến đánh cho trọng thương, làm cho Đế Thích Tiên tiêu hao hơn phân nửa phượng huyết hốt hoảng bỏ chạy, từ đây lòng còn sợ hãi. Mà gần hơn 10 năm qua, võ vô địch thực lực tiến thêm một bước, không chỉ có võ đạo lĩnh ngộ càng tâm thúy, tu vi cũng không ngừng tiến, mấu chốt nhất là hắn hao phí nhiều năm tâm huyết đúc thành một kiện khoáng thế binh khí. Dù sao 10 đạo đồng tu, cũng không thể mỗi người phối một thanh thần binh. Không nói trước tìm đủ vật liệu khó như lên trời, riêng là trong thực chiến hoán đổi binh khí liền đã cực không tiện. Trải qua nhiều năm du lịch tứ phương, cùng rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ luận bàn luận đạo, võ vô địch rốt cục hiểu thông nó để ý, chút xuống hơn 10 năm thời gian, rèn đúc ra một kiện trước nay chưa có thần binh, Thiên Đạo Chiến Hạp. Cái này chiến hộp mới nhìn bất quá một phương phong cách cổ xưa một sát, lưng đeo ở sau lưng không chút nào thu hút, nhưng chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thuận theo sử dụng, biến ảo thành thập cường võ đạo cần thiết tùy ý một kiện thần binh. Một khi hắn triển khai mạnh cực thập đạo, huyễn hóa 10 đạo phân thân, lại phối hợp Thiên Đạo Chiến Hạp biến thành 10 cái thần binh, liền có thể thi triển cái kia hủy thiên diệt địa vô thiên kiếm hộ quyết. Mượn nhờ chiến hộp chi lực, một chiêu này lực phá hoại so sánh với lúc trước trọn vẹn tăng lên 3 thành, bây giờ đã chân chính có uy hiếp lục cảnh cường giả tư cách. Chiêu này phía dưới, dù là lục cảnh chí cường giả có chút sơ sẩy, chưa toàn lực phòng ngự hoặc đón đỡ ngạnh kháng, cũng chắc chắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Như lựa chọn chính diện đón đỡ, cho dù lục cảnh cường giả, cũng có thể người bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Có thể nói, võ vô địch vô thiên kiếm hộ quyết đã là thiên nhân cảnh giới bên trong lớn nhất tính hủy diệt sát chiêu. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, đem nó liệt vào vô địch thiên nhân bảng vị thứ hai, thực chí danh quy. Thập cường thần binh, Thiên Đạo Chiến Hạp. Khi Tô Trần từng cái góc độ phân tích võ vô địch chân chính chiến lược lúc, đám người mặc dù sớm có đoán trước, vẫn nhịn không được trong lòng rung động. Võ thị thần tộc mấy trăm năm tích lũy, thân phụ hiếm thấy thể chất võ thần chiến thể 10 đạo tề tu đều là đạt thiên nhân cực hạn. Mạnh cực thập đạo vừa mở, hóa thân 10 tôn, tất cả chấp nhất cửa tuyệt thế võ học, phối hợp Thiên Đạo Chiến Hạp diễn hóa 10 binh, cuối cùng có thể thi triển ra vô thiên kiếm hộ quyết bực này cấm kỵ chi thuật. Lại thêm chiến hộp bản thân mang đến 3 thành uy lực tăng phúc, chiêu này cơ hồ đã đứng tại ngũ cảnh đỉnh phong đỉnh, dù là lục cảnh cường giả vô ý ứng đối, cũng có thể nuốt hận kết thúc. Võ vô địch chân chính đem võ giả lực bộc phát đẩy hướng cực hạn. Giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái từ, vô địch. Đến tận đây, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn sẽ xếp tại Lao Thiên Sư phía trên. Nguyên bản lực công kích của hắn liền đã tiếp cận thiên nhân cực hạn, bây giờ lại luyện thành cái này cùng tự thân võ đạo hoàn mỹ phù hợp thiên đạo chiến hạng, chiến lực lại lần nữa nhảy lên ba thành. Bực này phối trí, đơn giản để mặt khác thiên nhân theo không kịp. Thậm chí đã có người bắt đầu huyễn tưởng, nếu là võ vô địch thật cùng lục cảnh cường giả giao thủ, thắng bại đến tuột cùng như thế nào? Không thể phủ nhận, một kiện tuyệt đỉnh thần binh mang đến thủy biến, đủ để sửa cách cục. Nếu không có thiên đạo chiến hạng, võ vô địch đối mặt lục cảnh cường giả, chỉ có bại lui một đường, có thể may mắn thoát thân đã là vận hạnh. Dù sao, vô thiên kiếm hổ quyết mặc dù danh xưng có thể đạt tới lục cảnh chi uy, có thể đó là hắn áp đáy hòm sắt chiêu, mà lục cảnh cường giả tiện tay một kích, có lẽ liền có ngang nhau như thế. Dù cho là vô địch tiên nhân, chiến lược siêu việt cùng giai, khoảng cách chân chính lục cảnh vẫn tồn tại như cũ hường câu. Không có chiến hộp võ vô địch, vẫn là đỉnh tiêm tiên nhân, lại quả quyết không cách nào dung chuyển lục cảnh. Mà có chiến hộp đằng sau, mọi người bắt đầu có can đảm tưởng tượng cái kia đã từng không dám tưởng tượng hình ảnh, một vị tiên nhân chính diện khiêu chiến lục cảnh chí cường. Trong chốc lát, Trích Tinh lâu bên trong nghị luận ầm ĩ, chủ đề sớm đã chuyển hướng võ vô địch là có hay không có thể cùng lục cảnh một trận chiến. Diệu a, cái này thiên đạo chiến hạng, quả thực là võ vô địch chế tạo riêng. Còn không phải sao, có thiên đạo chiến hạng, võ vô địch thập cường võ đạo cuối cùng có thể triệt để thi triển đi ra, ngay cả trung cực sát chiêu vô thiên kiếm hổ quyết đều có thể kích phát ra ba thành trở lên uy lực tăng lên. Quá kinh người. Coi như không có thần vật này, võ vô địch thực lực cũng đã là đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ, bây giờ lần nữa tăng phúc, đơn giản không cách nào đánh giá hắn đến tuột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Ta thậm chí cảm thấy đến, hiện tại võ vô địch đã có thể chính diện khiêu chiến lục cảnh cường giả. Nếu là gặp gỡ vừa bước vào đệ lục cảnh, có chút thư giãn trí cường giả, làm không tốt thật đúng là có thể liều ra cái thắng bại. Nói thật, một kiện chân chính phù hợp thần binh đối chiến lực giúp ích thực sự quá lớn. Thiên đạo chiến hạp là võ vô địch mang đến ba thành công lực bay vọt, năm đó hiên viên kiếm xuất thế, cũng làm cho Vũ Văn Thác nhất cử đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất. Nâng lên cái này ta liền không nhịn được cảm khái ta đại tống truyền đương đại hiệp, như hắn năm đó cũng có thể được một thành cùng tự thân tương hợp tuyệt thế binh khí, làm sao đến mức độc thân phó cướp. Ai, thật hy vọng mau mau nghe được Thần Châu thần binh bảng công bố, không biết cái này rộng lớn Thần Châu đến cùng tích chứa bao nhiêu cái thế thần binh. Ngươi nói những này thần binh có thể hay không cũng giống chúng ta người tu hành một dạng phân ra cao thấp đẳng cấp. Cái kia thiên đạo chiến hạp lại nên đứng hàng gì phẩm? Cho ăn, chúng ta nói thế nào đến trên binh khí đi. Các ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết cuối cùng bị kia vô địch thiên nhân là ai chăng? Ngay cả có được thiên đạo chiến hạp võ vô địch đều bị đè ở phía dưới, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lời nói thật giảng, ta đã không dám đi đoán. Chương 485, Lục Điệu Thần Tiên chương 485, Lục Điệu Thần Tiên ai có thể nghĩ tới đệ ngũ cảnh bên trong còn có người có thể ổn ép cầm trong tay thiên đạo chiến hạp võ vô địch. Hẳn là trong tay người kia nắm thất cảnh lưu truyền xuống thần vật. Đám người ngươi một lời ta một câu, mới đầu còn tại sợ hai thán phục võ vô địch thực lực kinh khủng, dần dần chủ đề liền chuyển hướng thần binh lợi khí. Thiên đạo chiến hạp hiện thân, làm cho tất cả mọi người đối với sắp công bố Thần Châu thần binh bảng càng thêm chờ mong, cảm xúc bành trướng. Mà càng làm cho người ta khó hiểu chính là, vì sao võ vô địch rõ ràng đã đến như thế chí bảo, vẫn chỉ có thể khuất tại thứ hai. Phần này nghi hoặc như là liệt hỏa liệu nguyên, tại mỗi người trong lòng thiêu đốt. Phải biết, nguyên bản cũng đủ để chấn nhiếp ngũ cảnh võ vô địch, bây giờ chống rỗng lại thêm ba thành chiến lực, nó uy thế chi thịnh, không ngờ để cho người ta sinh ra có thể cùng lục cảnh đấu sức ảo giác. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là ai, có thể tại dưới điều kiện như vậy vẫn đem hắn một mực áp chế. Vị kia thần bí người thứ nhất, đến cùng là ai? Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao, ánh mắt nóng rực, trong lòng tràn đầy tìm kiếm khát vọng. Lúc này Yến Phi lông mày cao lại. Trước đây hắn còn tự nhận cùng võ vô địch bất quá sàn sàn với nhau, cho dù hơi có không kịp, cũng phải có sức đánh một trận. Nhưng nghe xong phen này bình thuật sau, hắn mới ý thức tới, chính mình có lẽ kém xa trong tưởng tượng như vậy tiếp cận đối phương. Giờ phút này trong đầu hắn sớm đã không có Tôn Ân thân ảnh, ngược lại đắm chìm ở một trận giả lập trong quyết đấu, mình cùng võ vô địch vào hư không giao phòng, trưởng phong liệt hùng, khí lãng cuồn cuộn, mỗi một chiêu đều liên quan đến sinh tử thắng bại. Mà tại một gian khác nhã các bên trong, Diễm Linh Cơ chính thấp giọng nỉ non, thiên đạo chiến hạc có thể tăng lên ba thành chiến lực. Nguyên lai thần bình chân chính lại có như vậy uy năng, nàng đầu ngón tay khẽ động, cao lại hỏa diễm xích hồng đống nhiên bọt hiện lòng bàn tay, chợt bị nàng nhẹ nhàng bóc tắt. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Thanh trong tay cây kia thanh trúc chiến trượng, nàng nói khẽ, đáng tiếc hiên viên kiếm đã bị Vũ Văn Thác đoạt được, A Thanh tỷ tỷ ngươi cũng nên vì chính mình tìm một thanh chân chính binh khí. A Thanh nghe vậy chỉ là cười nhạt, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn trúc trượng mặt ngoài. Nàng tu chính là thiên đạo, tâm như chỉ thủy, vạn pháp tùy duyên. Đối với nàng mà nói, có cây sơn hà đều có thể làm kiếm, trúc trượng cũng tốt, thần binh cũng được, bất quá bề ngoài mà thôi. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người như nàng như vậy siêu nhiên. Lâu sáu một chỗ khác trong dạng, vừa mới đặt chân đệ lục cảnh Doãn Trọng, đang nghe võ vô địch sự tình đằng sau, trong lòng lặng yên manh động một cái ý niệm trong đầu, đúc một thanh chuyên thuộc về chính mình thần binh. Hắn không thể không thừa nhận, võ vô địch hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mặc dù không đến mức đúng như người bên ngoài nói tới, có thể chém xuống lục cảnh cường giả, nhưng nếu không phải chính mình người mang bất tử chi khu, muốn chắc thắng người này, chỉ sợ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao hắn là lấy ma đạo chứng nhập đệ lục cảnh, tuy có long thần công cùng đồng gia bí thuật phụ tá, có thể cái này hai môn tuyệt học cuối cùng dừng lại tại thiên nhân cảnh giới, cũng không chân chính vượt qua cái kia một đạo môn hạng, khiến cho hắn đạt thành ma vũ song sáu viên mãn chi cảnh. Bởi vậy, luận thực tế chiến lực, hắn ở trong đồng bậc vẫn hơi kém một chút. Nếu thật cùng võ vô địch giao thủ, chỉ có cậy vào bất tử chi thân hao hết kỳ lực mới có thể thủ thắng. Quá trình chi gian nan, có thể nghĩ. Doãn Trọng nội tâm không khỏi có chút cảm giác cấp bách. Hắn tân tấn lục cảnh, tự nhiên không muốn biến thành hạng chót chi lưu. Nguyên nhân chính là như vậy, chế tạo một thanh phù hợp bản thân thần binh, thành hắn dưới mắt cấp thiết nhất dự định. Mà tại cách đó không xa một phòng khách khác bên trong, Đoạn Lãng sắc mặt đồng dạng âm trầm khó hiểu, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng cùng nóng bỏng. Lần trước tại Đại Hán Chu Kiếm Thành, Đoạn Lãng liền bại vào Yên Tàng Phong chi thủ, lúc đó đối phương chấp trưởng Lăng Sương Kiếm, mặc dù có thiên ý tứ tượng quyết ảnh hưởng, nhưng ở Đoạn Lãng trong lòng, thắng bại mấu chốt từ đầu đến cuối rơi vào binh khí phía trên. Hắn từ đầu đến cuối nhận định là chính mình Hỏa Lân kiếm không địch lại trôi kia hàn quang lạnh thấu xương Lăng Sương kiếm, bởi vậy đối với càng mạnh thần binh khát vọng càng hừng hực. Mà hôm qua, tại tứ phương thành bên ngoài Phong Thần Đại cử hành thiên kiêu thủ lôi chi chiến bên trong, hắn lại một lần gây kích trầm xa, lần này, đánh bại hắn là cầm trong tay Lăng Sương ma kiếm Nhậm Thiên Hành. Càng làm cho người ta khó chịu là, trận chiến kia cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, mấy chiêu ở giữa liền đã mất bại. Như vậy quất đục, làm sao có thể để tâm hắn bình khí cùng? Hết lần này tới lần khác lúc này, lại nghe Tô Trần đề cập Thiên đạo chiến hạm nhưng vì võ vô địch tăng lên 3 thành chiến lực, Đoạn Lãng lập tức nhiệt huyết cuộn cuộn, rốt cuộc kìm nén không được, đứng dậy đẩy ra cửa phòng khách, Lãng Thanh đặt câu hỏi, Đoạn Lãng bái kiến tiên sinh, xin hỏi tiên sinh có thể tường thuật cái kia Thiên đạo chiến hạm đến tuột cùng có gì huyền diệu? Cái gọi là thần binh, phải chăng cũng chia cao thấp đẳng cấp? Toàn bộ Thần Châu đại địa, lại có bao nhiêu chân chính đỉnh tiêm binh khí? Lợi binh thần binh. Khi Đoạn Lãng lời vừa nói ra, bốn phía ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, nguyên bản hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí đột nhiên sinh ra mấy phần hào hứng. Tô Trần nhẹ nhàng gác lại chén trà, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Đoạn Lãng. Kỳ thật trước đó, hắn sớm đã phát giác, liên tiếp bình điểm hơn 50 vị lục địa thiên nhân, quá trình không khỏi dài dòng buồn hẻ. Dưới mắt mới nói đến hơn 30 vị, liền đã cảm thấy mỏi mệt. Nếu không có cuối cùng mấy vị cường giả vô địch vẫn còn tồn tại lo lắng, không chỉ là hắn, chỉ sợ ngay cả người nghe cũng đều dần dần mệt mỏi. Giờ phút này gặp có người chủ động nhắc lên thần binh sự tình, Tô Trần hơi chút suy nghĩ, cũng không trực tiếp đáp lại Đoạn Lãng yêu cầu, mà là ngắm nhìn một phía, chậm rãi mở miệng, nguyên bản định các loại lục địa thần tiên bảng toàn bộ bình xong, lại cái khác bắt đầu bài giảng thần binh phổ hệ. Chẳng qua hiện nay nghĩ đến, một hơi bình xong hơn 30 vị thiên nhân, quả thật có chút phí công. Nếu chư vị đối với thiên hạ thần binh chú ý như vậy không bằng liền làm điều chỉnh, đợi ta bình tôi vị cuối cùng vô địch thiên nhân, liền lập tức mở ra Thần Châu thần binh bảng bình điểm. Về phần còn lại đệ lục cảnh thậm chí đệ thất cảnh cường giả, tạm thời trì hoãn, các loại thần binh bảng nói xong lại nối tiếp. Một chớp mắt kia, khi Tô Trần ánh mắt lướt đến, Đoạn Lãng chấn động trong lòng, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi cử chỉ hơi có vẻ đội vàng sao động. Hắn đột nhiên nhớ lại, vốn là sắp đến phiên thần binh bảng câu, may mà Tô Trần cũng không chỉ trích, ngược lại thuận thế sửa đổi an bài, hiển nhiên cũng có sớm chuyển để chi ý, bây giờ biết được chỉ cần lại nghe một người là bình, liền có thể tiến vào thần binh chi luận. Đoạn Lãng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trên đài cao, Tô Trần không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đặt bút bình luận cái kia vị cuối cùng nhân vật vô địch. Liên quan tới võ vô địch lời bình đến đây kết thúc, sau đó chính là cái này vô địch thiên nhân đứng đầu bảng người. Đại Tùy Thiên Sư đạo giáo chủ, Tôn Ân. Có lẽ trước đây bởi vì ta từng đề cập qua Yến Phi cùng Tôn Ân 4 lần giao thủ đều không phân thắng bại, đã có không ít người suy đoán Tôn Ân ứng thuộc vô địch hàng ngũ, thậm chí có người cho là hắn đã bước vào đệ lục cảnh. Nhưng hôm nay ta có thể minh xác cáo chi các vị, Tôn Ân đến nay vẫn chưa đột phá đệ lục cảnh bậc cửa. Như vậy vấn đề tới, hắn dựa vào cái gì lấy ngũ cảnh tu vi, vượt trên có được võ thần chiến thể, 10 đạo đồng tu, còn cầm thiên đạo chiến hạp võ vô địch, đang đỉnh vô địch thiên nhân đứng đầu. Hắn là chuyên tu đạo môn chân pháp, hay là đi võ phu luyện thể chi lộ, hay là kiêm tu nhiều loại hệ thống, đều không phải là. Hắn sở dĩ được xưng tụng vô địch là bởi vì hắn khai sáng một đầu hoàn toàn mới tu hành chi đạo. Tiên đạo bắt đầu, duy hắn một người. Nếu muốn hỏi đương kim lục địa thiên nhân bên trong ai chiến lược kinh người nhất, tuyệt đại đa số người thốt ra danh tự, nhất định là võ vô địch. Thân phụ võ thần chiến thể, kiêm tu 10 đạo, viễn siêu võ giả tầm thường cực hạn, chính hướng phía thượng cổ bình tổ chi cảnh rào bước tiến lên. Nó chung cực sát chiêu vô thiên kiếm hổ quyết đủ để sánh vai lục cảnh đỉnh phong, chính là chiêu này đặt vững hắn vô địch tên. Huống chi, hắn còn thân hơn tay đúc thành thiên đạo chiến hạp cái này thần binh, bằng này gia trì, chiến lực lại tăng 3 thành, đã có khiêu chiến lục cảnh cường giả tư cách. Trước đây Tô Trần đã từng khẳng định, bây giờ vô thiên kiếm hổ quyết đã là ngũ cảnh bên trong bén nhọn nhất tuyệt học. Phần này đánh giá, đủ thấy võ vô địch đáng sợ. Nếu không có Tô Trần đem nó xếp tại thứ hai, ai sẽ tin tưởng, Thần Châu ngũ cảnh bên trong lại còn có người có thể tại trên thực lực càng hơn một bậc. Người kia đến tuột cùng là ai? Không người có thể đoán. Bởi vì tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, đây cơ hồ là việc không thể nào. Trừ phi người này nắm giữ thất cảnh thần binh, lại có thể tự nhiên khống chế. Chỉ có mượn thất cảnh bình phong chi uy, mới có thể chân chính áp đảo võ vô địch phía trên. Nhưng mà cuối cùng công bố đáp án, lại là Thiên Sư Tôn Ân, kết quả này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tại mọi người trong ấn tượng, hắn từ trước đến nay đi là đạo ra một đường, có thể chỉ bằng vào đạo môn đệ ngũ cảnh tu vi, muốn vượt trên võ vô địch, cơ hội là việc không thể nào. Hẳn là hắn còn khác tu lối của hắn. Tỷ như võ phu luyện thể, ma đạo tôi hồn, có thể là Phật môn minh tâm kiến tính. Nhưng mà kết quả sau cùng, vẫn như cũ ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tôn Ân lại khai sáng một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành, trở thành nhất mạch bắt đầu tổ. Khi tin tức kia bị vạch trần, Trích Tinh lâu bên trong lập tức một mảnh xôn xao, đám người trong não như sấm vang đỉnh, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tại truyền thống nhận biết bên trong, có thể mở mang một đạo người, đều là thượng cổ bảy con như thế thánh hiền nhân vật, há lại đương thời người có khả năng với tới. Nhìn chung lịch sử, chân chính khai tông lập phái, tự thành một thể, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sibiu sáng tạo ma đạo phương pháp tu hành, lại lập thần binh đoán thể chi thuật, cho nên được tôn là ma tổ cùng binh tổ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, võ phu thể hệ chưa hẳn do hắn sáng tạo, hắn chỉ là tại võ đạo bên trong mở ra thần binh nhất mạch, bởi vậy xương binh tổ mà không phải vũ tổ. Có khác thái cổ đại năng A Di Đà Phật, khai sáng Phật môn tu hành chi đạo, sau hóa thân đại Nhật Như Lai, rộng truyền Phật pháp, liền thành Phật tổ tên. Về phần mặt khác hệ thống phải trang xuất từ 7 con chi thủ, đến nay vẫn không có kết luận. Thí dụ như đạo gia công pháp, thật sự là lao tử sáng tạo. Nho gia tu hành, sát thực hệ khổng thánh chỗ khải. Những này đều còn không chứng cứ xác thực. Ai có thể nghĩ, bây giờ càng lại độ chuyển ra có người tự mở ra một con đường, sáng lập hoàn toàn mới pháp môn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, người này đúng là đương đại người. Tuy không người nói rõ khinh thị người thời nay, nhưng nay không bằng cổ quan niệm sớm đã cắm rễ tại lòng người. Đây có lẽ là đại đa số người chung nhận thức, lại không phải không người nghi vấn. Có người từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, người thời nay chưa hẳn kém cổ nhân, đương đại võ đạo cũng có thể sánh vai thượng cổ. Mà đại tùy thiên sư Tôn Ân, chính là lấy một đầu trước nay chưa có con đường tu hành, hướng toàn bộ Thần Châu đã chứng minh điểm này. Nhất là làm cho người chú mục là, Tô Trần càng đem hắn sáng tạo chi đạo mệnh danh là Tiên Đạo Hệ Thống. Chỉ lần này một tên, liền đã không phải tầm thường. Cần biết đương kim võ đạo hệ thống bên trong, đứng đầu nhất công pháp đều bị xưng là tu tiên chi pháp, những cái kia đột phá tới lục địa thiên nhân trở lên cường giả, cũng bị tôn xưng là lục địa thần tiên. Chương 486, tứ trọng cảnh giới chương 486, tứ trọng cảnh giới bởi vậy có thể thấy được, tiên một chữ này, tại tu hành giới đại biểu cho cỡ nào độ cao. Bây giờ lại có trọn vẹn hệ thống được xưng là Tiên Đạo Tôn Ân đến tột cùng đi ra một đầu như thế nào đường. Liền ngay cả Tôn Ân bản nhân cũng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn mặc dù phát giác chính mình sở ngộ chi pháp khác hẳn với thế gian hiện hữu tu luyện chi thuật, tiềm lực vô tận, lại không ngờ tới lại hội diễn hóa thành một môn tân đạo. Tiên đạo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Trần, chậm đợi vị này phân tích người như thế nào thuyết minh con đường của mình. Không chỉ là hắn, đám người cũng đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt tề tụ Tô Trần, khát vọng nghe nói từng giải. Đối mặt đám người chờ mong, Tô Trần trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, Tôn Ân chi tài, cho dù đặt ở tầng thứ cao hơn thế giới huyền huyễn, thí dụ như trường sinh giới như vậy mênh mông chi địa, cũng là tuyệt đại phong hoa, quan tuyệt một đời nhân vật. Nhìn khắp bốn phía, Tô Trần cao giọng mà nói, kéo dài lúc trước lời bình, em hay nói, Thiên sư Tôn Ân, nguyên do Đại Tùy Phương Nam Thiên sư đạo chi chủ, cũng là Đại Tùy hoàng triều tại đạo môn bên trong nhân vật đại biểu. Thờ nhỏ thờ phụng đạo gia lý niệm, khắp lãm đạo kinh điển tịch, sau đến đạo môn khôi thủ Nhàn Vân chân nhân thu làm đệ tử, chuyển thụ đạo gia luyện khí chi thuật. Thiên phú chắc tuyệt, tu hành mau lẹ, chưa đủ 20 liền đạt đến tông sư đỉnh phong, tiếp theo rời núi du lịch, lịch luyện hùng trận. Du lịch trên đường, cơ duyên xảo hợp bước vào một tòa thượng cổ di tích, đến một vô thượng chí bảo, chính là thượng cổ đạo môn chí thánh lao tử tự tay viết sao chép đạo đức kinh bản thật. Đạo đức 3600 cửa, người người tất cả chấp nhất mầm dễ, ai ngờ một tí huyền khai thiếu, không tại 3600 cửa. Đạo đức kinh ngưng tụ lao tử cả đời đại đạo, có thể xưng đạo môn chân nghĩa trì hợp lưu. Tôn Ân lấy được kinh thư này, tương đương kế thừa lao tử ý bát, thậm chí tiếp nhận một tia đạo môn khí vận. Như theo lẽ thường phát triển, hắn chắc chắn tại trên con đường tiến triển cực nhanh, trở thành Thần Châu đạo môn một đời mới lãnh tụ. Ngũ cảnh thiên nhân tiện tay có thể phá, lục cảnh chí cường cũng không phải xa không thể chạm. Nếu là người bên ngoài, xác suất lớn sẽ dọc theo con đường này đi xuống. Nhưng hắn, là Tôn Ân. Đến trải qua đằng sau, hắn cũng không bế quan lĩnh hội, ngược lại tiếp tục đặt chân sơn hà, hành tẩu nhân gian. Lao tử giảng vô vi, thuận thiên ứng thế, thanh tịnh tự nhiên. Có thể Tôn Ân tận mắt nhìn thấy, lê dân khốn khổ, chiến hỏa mấy năm liên tục, yêu tà hoành hành, bách tính lưu ly. Hắn dần dần phát hiện, chính mình cũng không còn cách nào làm đến vô vi hai chữ. Mắt thấy thương sinh gặp nạn, hắn không cách nào chỉ lo thân mình, ẩn vào thâm sơn. Thế là, hắn làm một cái kinh thế tiến hành, từ bỏ kế tục lao tử chi đạo, ngược lại truy tìm trong lòng sở niệm, muốn mở một đầu đường thuộc về mình. Tôn Ân du lịch tứ phương nhiều năm, kiến thức dần dần động, trong lòng cũng dần dần sinh ra một phen thể ngộ. Hắn cảm thấy thế nhân nỗi khổ, căn nguyên ở chỗ yếu đuối, bởi vì yếu, cho nên không cách nào chúa tể tự thân vận mệnh. Tựa như hàn môn khó ra quý tử, hết thể tài nguyên đều bị thế gia đại tộc lũng đoạn. Thần Châu đại địa bên trên phương pháp tu hành, đồng dạng chỉ nắm giữ tại số người cực ít trong tay. Cường giả hàng cường, kẻ yếu không đường. Cố nhiên có thiên phú, nội tính, cơ duyên khí vận những yếu tố này tả hữu, nhưng càng mấu chốt chính là sở tu công pháp bản thân liền có chia cao thấp. Công pháp mạnh thì tiền đồ rộng lớn, công pháp kém thì cuối cùng cả đời khốn tại bậc cửa bên ngoài. Tôn Ân vì thế suy tư hơn 10 năm, lặp đi lặp lại đôi diễn, cuối cùng lập xuống hoành nguyện. Hắn hy vọng thiên hạ này thương sinh, vô luận xuất thân cao thấp, đều có thể có đạo mà theo, có pháp có thể tu, người người đều có cơ hội trở thành cường giả, nắm giữ mệnh của mình đồ. Hắn hy vọng thế gian này lại không bởi vì tư chất bình thường mà bị vứt bỏ như giày rách người, lại không bởi vì dòng dõi thấp mà cả đời thất bại hạng người. Hắn hy vọng chúng sinh không còn bởi vì thiên tai dịch bệnh mà tiêu rên, không còn bởi vì chiến họa lưu ly mà cửa nát nhà tan. Hắn càng hy vọng thế nhân đều có thể diên thọ chú năm, siêu thoát sinh tử, mắt thấy thang trời chi lộ, chân đạp phi thăng chỉ dài, sẽ có một ngày cũng có thể thành thần làm tổ, cùng thiên địa cùng tồn. Thế là, hắn quyết ý khai sáng một môn phổ thế giai nghi, nhưng lại đủ để sửa đổi vận mệnh phương pháp tu hành. Từ ngày đó lên, cho đến hôm nay, Tôn Ân đã gần đến hồi hoàn thành một bộ khác hẳn với đương đại thậm chí thượng cổ truyền thống hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Pháp này cùng chia tứ trọng cảnh giới, luyện tinh hoa khí, luyện khí hoa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Coi trọng tinh, khí, thần ba cái giao hòa hợp nhất, cuối cùng quy về hư vô, cùng đại đạo tương thế. Trong đó lại thiết luyện tâm cửu cảnh, luyện bị thuần chi tâm, luyện nhập định chi tâm, luyện thiên địa chi tâm, luyện thoái tàng chi tâm, luyện trúc cơ chi tâm, luyện liêu tính chi tâm, luyện dĩ minh chi tâm, luyện kỷ phục chi tâm, luyện phản hư chi tâm. Lấy tâm ngự đạo, lấy tâm dẫn động tinh khí thần đủ bước tiến lên, tầng tầng thủy biến, cho đến phù hợp tự nhiên và tượng, dung nhập vạn đạo hư không. Bộ công pháp này, Tôn Ân mệnh danh là Hoàng Thiên Đại Pháp. Bây giờ bản thân hắn đã tới luyện tâm đệ bắt trọng đỉnh phong, tu vi đạt luyện thần phản hư cực kỳ, khoảng cách một bước cuối cùng luyện hư hợp đạo chỉ kém chút xíu, tương đương với truyền thống võ đạo đệ ngũ cảnh đỉnh điểm. Đáng tiếc, Hoàng Thiên Đại Pháp chưa chân chính viên mãn, liên quan tới luyện hư hợp đạo con đường vẫn ở vào tưởng tượng bên trong. Theo Tôn Ân phỏng đoán, cái này nhất cảnh chính là vạn có về không, ta tức không phải ta chi cảnh. Thiên địa có thể băng, hư không bất diệt, càn khôn có hạn, duy chống không ngại. Đến lúc đó thần khắp thập phương, pháp che trần giới, đâu đâu cũng có. Cái gọi là luyện hư hợp đạo, tức là đem tự thân chi đạo triệt để dung nhập thiên đạo, cùng đại đạo song hành, bất sinh bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Nguyên bản hắn dự định đợi công pháp đại thành sau lại rộng truyền hậu thế, có thể năm gần đây tu vi đình trệ, đột phá vô vọng. Thế là quyết định sớm khai tông giảng đạo, hội tụ chúng sinh trí tuệ, cùng tham khảo chí lý, mượn bạn người chi nghĩ, trợ chính mình khám phá cái kia trung cực vừa đóng. Khi Tô Trần giản lược giảng thuật xong thiên sư Tôn Ân sự tích, Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đây mỗi một vị nhân vật bình luận đều đã làm cho người rung động không thôi, có thể Tôn Ân chí hướng lại như núi cao nguy nga, để cho người ta ngửa chi di cao. Có lẽ ma chủ Bạch Tố Trinh đã từng có mang độ tận thương sinh, thiên hạ quy nhất lý tưởng, nhưng nàng cuối cùng vô lực cải biến hiện thực, lý tưởng dừng ở nghĩa viền vông. Mà Tôn Ân khác biệt, tâm nguyện của hắn so với càng thêm hùng vĩ, không phải cứu một người, an một vực, mà là muốn để phàm phu tục tử đều là đến trường sinh, để đông đảo chúng sinh đều có nhìn đăng lâm thiên vị. Bản này xác nhận người si nói ngọng, có thể hết lần này tới lần khác, hắn không chỉ có đưa ra tư tưởng, còn thật sự đi ra một con đường. Một mình sáng tạo tiên đạo hệ thống Hoàng Thiên Đại Pháp trở thành một đời đạo nguyên bắt đầu. Mọi người ở đây còn tại tiêu hóa thời điểm, Tô Trần lại hời hợt bồi thêm một câu, trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường, à, đúng rồi, ta sở dĩ xưng bộ này hệ thống là tiên đạo là bởi vì, chỉ cần nhập môn Hoàng Thiên Đại Pháp, liền có thể đến trường sinh hàm ý nhập môn liền có thể trường sinh. Cử tọa xôn xao. Đương Kim Thần Châu đứng đầu nhất phương pháp tu hành, tuy được xưng là tu tiên nhưng chân chính đến trường sinh chi cảnh, cần trải qua ngàn khó bạc kiếp, tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Mà bây giờ, có người sáng lập ra công pháp, lại đem người khác suốt đời theo đuổi điểm cuối cùng, coi như nhập môn điểm xuất phát. Trước đó, tu tiên là số người cực ít đặc quyền, mà tại Tôn Ân tư tưởng bên trong, nó sẽ thành rọi khắp nơi chúng sinh ánh sáng. Ngay tại Tô Trần mở miệng trước đó, không ai dám tin tưởng, trên đời sẽ có dạng này một đầu thông hướng vĩnh sinh đại đạo, hướng tất cả mọi người rộng mở. Trước đó, con đường trường sinh tại trường sinh trong mắt, cũng chỉ có ba đầu. Một là tu tập tiên gia pháp môn, hai là uống vào máu của thần thú, ba thì là luyện chế không tử linh thuốc. Ba con đường này, đối với người bình thường mà nói, không có chỗ nào mà không phải là hiểm như lên trời, thậm chí gần như vọng tưởng. Luyện chế bất tử dược một chuyện, đến nay chỉ có Viên Tiên Cương một người nắm giữ nó thuật. Hắn từng luyện ra hai viên, sớm đã hao hết, về phần có hay không còn có thể lại luyện, không người có thể khẳng định. Dù sao 300 năm thời gian lưu chuyển, ai có thể cam đoan tài nghệ của hắn không lùi. Dược liệu cần thiết phải chăng vẫn còn tồn tại tại thế. Biến số quá nhiều, khó có kết luận. Mà loại thứ hai, uống máu của thần thú, đối với phàm nhân mà nói càng là xa không thể chạm. Mỗi đầu thần thú đều là đệ ngũ cảnh cất bước, thập giả đã đạt đệ lục cảnh đỉnh phong, bình thường võ giả ngay cả cận thân cũng khó khăn, càng đừng đề cập lấy nó tinh huyết. So sánh với nhau, tu luyện tiên pháp tựa hồ là duy nhất còn có thể mong đợi đường tắt. Mặc dù vẫn như cũ gian nan, nhưng ít ra nghe tới không giống trước cả hai như vậy hư vô mà mịt. Nhưng mà tiên pháp bản thân cũng không phải đường bằng phẳng. Tu hành bậc cửa cực cao, công pháp tối nghĩa, nội tính hơi kém liền nửa bước khó đi, đối với người bình thường mà nói, vẫn như cũng là cảnh tượng hư ảo. Huống chi, rất nhiều cái gọi là tiên pháp kỳ thật cũng không viên mãn. Thí dụ như trường sinh bất tử thần truyền lại di thiên thần quyết ma chủ sở tu diệt thế ma thân mặc dù có thể diên thọ vô tận, lại khó thoát dung nhan già yếu, đế thích thiên thân phụ thánh tâm quyết, lại được phượng hoàng tinh huyết tầm bổ, cuối cùng vẫn sẽ già đi. Có thể thấy được cái gọi là tu tiên bất quá là ở trên đường tìm tòi, có thể hay không chính đạp phá sinh tử, siêu thoát tuyết nguyệt, vẫn là không thể biết được. Nhưng hôm nay, khi thật sự điểm cuối cùng, thế nhân tha thiết ước mơ trường sinh, lại thành thiên sư Tôn Ân sáng tạo tiên đạo hệ thống nhập môn bậc cửa lúc, toàn bộ thiên địa phảng phất tầm vang nổ tung. Trong chốc lát, đám người ánh mắt bốn quét, nhao nhao tìm kiếm Tôn Ân chỗ nhã gian. Đối mặt như vậy rung động, rất nhiều người sớm đã quên Tô Trần lúc trước nói tới, Tôn Ân sắp mở đàn giảng đạo, phổ truyền tiên pháp, muốn cho đạo này khắp đi thần châu. Vẹn vẹn số ít mấy người vẫn còn tồn tại lý trí, chưa tại chỗ thất thố, nhưng nội tâm gợn sóng sớm đã viết lên mặt, không đè nén được kích động cơ hồ yếu dần xuất lai. Tại cái này lấy võ vi tôn trên đại lục, một bộ hoàn toàn mới, trực chỉ trường sinh hệ thống tu hành hành không xuất thế, không thể nghi ngờ là có tính đột phá tồn tại. Trích Tinh lâu bên trong nháy mắt sôi trào, tiếng ồn nào giống như thủy triều cuồn cuộn, vừa xa hướng bất luận cái gì một trận phong vân. Ngươi nói cái gì? Thiên sư Tôn Ân lại bỏ thượng cổ đạo gia thủy tổ lão tử truyền thừa, tự lập tân đạo. Ta không nghe lầm chứ? Hắn sáng tạo Hoàng Thiên Đại Pháp từ bước đầu tiên liền có thể bước vào trường sinh. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trước đó còn không hiểu Tô tiên sinh nói tiên đạo hệ thống đến tột cùng là ý gì, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Hẳn là đây chính là chân chính tiên đạo. Không, không chỉ là tu tiên, đây là trực tiếp để cho người ta thành tiên a. Ta còn vẫn cho là Thánh Tâm Quyết gì Thiên Thần Quyết Thái Huyền Kinh loại công pháp này đã là cực hạn, không nghĩ tới bọn chúng dốc hết toàn lực đến điểm cuối cùng, đúng là Hoàng Thiên Đại Pháp điểm xuất phát. Chương 487, Hoàng Thiên Đại Pháp chương 487, Hoàng Thiên Đại Pháp luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Cái này trọn vẹn đường đi, hoàn toàn nhảy thoát cổ kim tất cả võ đạo cùng tiên độ giàn cung. Nhưng ta có một chút không hiểu, nếu Hoàng Thiên Đại Pháp cất bước chính là trường sinh, vì sao cảnh giới phân chia vẫn chưa đột phá thất cảnh? Dưới mắt Tôn Ân tự thân cũng bất quá ngũ cảnh đỉnh phong, dừng lại tại luyện thần phản hư chi cảnh. Người cái này quá nghiêm khắc. Tôn Ân cũng không phải là chân tiên lâm thế, có thể khai sáng như vậy hệ thống, đã là vang dội cổ kim, có thể xưng thần châu đệ nhất kỳ tài. Công pháp đẳng cấp như quá cao, ngược lại không cách nào phổ vệ chúng sinh. Nói đúng, bây giờ tu tới luyện hư hợp đạo liền có thể đạt đệ lục cảnh, đã là đương kim thần châu có khả năng chạm đến cực hạn. Đệ thất cảnh vốn là tồn tại trong truyền thuyết, nhất làm cho ta kính nể là Tôn Ân lại nguyện đem pháp này rộng truyền thiên hạ, không phân dòng dõi, bất luận xuất thân, phần này ý chí thiên cổ hiếm thấy. Tô tiên sinh nói qua, hoàng thiên đại pháp là hắn là đông đảo chúng sinh sáng tạo công pháp, chẳng lẽ ý là người người đều có thể học? Đây chẳng phải là người người đều có hy vọng trường sinh? Nói thật, ta không dám tin. Trường sinh nếu thật dễ dàng như thế, như phải chăng quá mức khinh suất? Sẽ có hay không có ẩn tàng hạn chế? Có thể là thiên phú căn cốt yêu cầu. Khi mọi người biết được hoàng thiên đại pháp nhập môn tức liên quan trường sinh, chấn kinh như sấm bên tai. Khi bọn hắn lại nghe nói Tôn Ân cố ý đem nó truyền khắp thần châu, thu pháp vạn dân, trong lòng lập tức dấy lên nóng bỏng hy vọng. Có thể tùy theo mà đến, lại là ẩn ẩn bất an. Dù sao đó là trường sinh a, ngàn vạn năm đến vô số cường giả dốc cả một đời mục tiêu theo đuổi. Nếu nó thật trở nên người người có thể đụng, phải chăng mang ý nghĩa phần này chí cao lý tưởng, ngược lại đã mất đi vốn có trọng lượng? Thường nói, không có được luôn luôn tốt nhất, chỉ khi nào chân chính có thể đụng tay đến, ngược lại làm cho người chần chờ, sợ làm mộng một trận. Đại tần trận doanh bên trong không ít người giờ phút này cũng khó khăn che đậy vui mừng. Dù sao, tần hoàng suốt đời truy tìm trường sinh chi mê, tựa hồ rốt cục nên đón phá giải ánh dạng đông. Phù Tô vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng có chút lo lắng. Hắn nguyên bản còn dự định tiến về Lăng Vân quận, mời được Đông Hoàng Thái Nhất dò xét Hiên Viên Hoàng Đế di hải, nhìn xem phải chăng có thể thu được viễn cổ truyền thừa, lại mượn quốc vận chi lực dẫn dắt long mạch khí cơ, trợ phụ hoàng đột phá sinh tử giới hạn. Nhưng hôm nay Hoàng Thiên Đại Pháp hành không xuất thế, trực tiếp đem hắn mưu đồ quấy đến thất linh bát lạc. Nếu như pháp này làm thật, cái kia tần hoàng thọ nguyên khốn cảnh liền giải quyết dễ dàng. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng càng bén nhọn, như người người đều có thể bất lão bất tử, đế vương tôn sư lại có ý nghĩa gì? Thử nghĩ, khi phàm phu tục tử đều có thể đồng thọ cùng trời đất, giai tầng thống trị dựa vào sinh tồn quyền uy cùng trật tự, chẳng lẽ không phải lung lay sắp đổ? Càng đừng đề cập cái này người người trường sinh lý tưởng, đến tột cùng là có hay không có thể thực hiện. Phù Tô cao mày, chậm rãi đi ra phòng, đi đến Tô Trần trước mặt, chỉnh trọng chắp tay hành lễ. Phù Tô bái kiến tiên sinh. Nghe nói Hoàng Thiên Đại Pháp nhập môn liền có thể đến trường sinh, không biết trong đó có thể có bậc cửa, là có hay không có thể làm cho phổ la chúng sinh tận hưởng vĩnh năm. Nguyện thế gian mỗi một cái sinh mệnh đều có thể tránh thoát sinh tử gông cùng xiềng xích. Ở thời đại này, chân chính trường sinh giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ lại có người nói có thể dạy người trong thiên hạ đều là đến bất hủ, lời này nếu là xuất từ người khác miệng, sợ là hống liên tục hài đồng đều không tin. Đừng nói Phù Tô trong lòng còn có lo nghĩ, liền ngay cả Tôn Ân chính mình, nghe vậy cũng không khỏi trầm mặc thật lâu. Hắn mặc dù ôm ấp hoài nguyện, khát vọng mở một đầu thông hướng vĩnh hằng con đường, có thể con đường này có thể hay không đi thông, chính hắn cũng không dám cắt nói. Huống chi, Hoàng Thiên Đại Pháp phải chăng thích hợp tất cả mọi người tu hành? Nhập môn là có hay không không trở ngại chút nào? Những vấn đề này như là mê vụ giống như quấn quanh trong lòng. Một bên Yến Phi càng là cảm xúc cuộn cuộn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ân, khó mà bình tĩnh. Trước đây hắn đã phát giác Tôn Ân thực lực sâu không lường được, phương thức chiến đấu khác lạ thường nhân, tuyệt không giống như thuần túy võ tu. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương không ngờ tự thành một đạo tiên đồ. Bọn hắn những ngày này tung kỳ tài, nhiều nhất bất quá sáng chế một môn tuyệt học, một bộ công pháp. Giống hắn từng mắt thấy thiên địa tâm ba khối ngọc bội mở ra thiên môn chi cảnh, từ đó ngộ ra thiên môn kiếm quyết đã là đương đại nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Cho dù như Lãng Phiên Vân kinh tài tuyệt diễm như vậy hạng người, làm theo tự nhiên và tượng, sáng tạo vẫn là kiếm thuật một đạo, chưa từng thoát ly thần châu võ học căn bản phạm chủ. Có thể Tôn Ân lập Hoàng Thiên Đại Pháp, lại hoàn toàn nhảy ra vùng thiên địa này ra cùng, không chỉ có cùng đường kim võ đạo hoàn toàn khác biệt, thậm chí cùng thượng cổ lưu truyền phương pháp tu luyện cũng một trời một vực, nghiêm nhiên là mở ra lối riêng, khai sáng một đầu trước nay chưa có tiết lộ. Như vậy kinh thế chi tài, dù là Yến Phi tâm trí kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần rung động. Trên đài cao, Tô Trần cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, có chờ mong, có chất nghi, càng có vô số song khát vọng câu trả lời con mắt. Hắn tự nhiên minh bạch đám người đăm chiêu suy nghĩ, liên quan tới trường sinh, cho tới bây giờ đều là thế nhân nhất là lo lắng sự tình. Việc này đã liên quan đến tiếp xuống giảng thuật, lại vừa lúc phù hợp trong lòng của hắn sớm có tư tưởng, thế là liền thuận thế mở miệng, chư vị nghi vấn trong lòng, ta ước chừng biết được một hai. Hôm nay không ngại mượn cơ hội này, cùng mọi người nói tỉ mỉ cái này Hoàng Thiên Đại Pháp. Trước đây ta cũng để cập qua, tinh hà mênh mông, vạn giới san sát, thế giới tự có lớn nhỏ phân chia cao thấp, thí dụ như tiểu giới, hàng ngàn tiểu thế giới, bên trong ngàn, đại thiên chúng ta vị trí thần châu đại địa, trước mắt còn thuộc hàng ngàn tiểu thế giới phạm chủ. Mà ở trong thế giới như vậy, cực hạn chính là tiên cho nên trường sinh bất diệt người, tại thần châu từ trước chỉ là truyền thuyết. Mỗi cái thế giới vận chuyển đều có nó phát tắc, nhân loại chỗ lĩnh hội hết thể tu hành chi đạo, cuối cùng đều là đối với thế giới quy tắc cảm giác cùng bắt trước. Thần châu tiên địa vận hành hạch tâm chính là võ đạo chi ý, ở giữa xen kẽ Phật, đạo, ma, nho, mực bao gồm giống như nhanh sông, bởi vậy võ phong cường thịnh, bách gia đua tiếng. Nhưng mà trải qua nhiều lần hạo kiếp, thiên địa suy vi, ngày xưa bách gia áo nghĩa dần dần biến mất. Cho đến ngày nay, thiên đạo bên trong chỉ có võ, Phật, ma ba nhà vẫn so sánh rõ ràng hiện hóa tại thế, cho nên ba phái này cao thủ xuất hiện lớp lớp, trở thành đương đại tam đại chủ lưu. Cho nên dù là thiên phú chắc tuyệt như Lãng Phiên Vân, cho dù chưa bao giờ tập luyện võ kỹ, hắn từ giữa thiên địa cảm ngộ đến, cuối cùng vẫn là kiếm ý, vẫn thuộc võ phu một đường. Ngay sau đó thế gian, muốn nhảy ra võ, Phật, ma bên ngoài, cách khác mới hệ thống tu hành, gần như không có khả năng. Có thể nói, hết thảy tồn tại đều không có cách nào nhảy thoát thần châu thế giới quy tắc trói buộc. Mà Tôn Ân khai sáng tiên đạo thì là một đầu thông hướng thần châu bên ngoài con đường. Hắn sở dĩ có thể đi ra con đường này, trừ tự thân tài tỉnh có 102 cổ kim bên ngoài, còn có một cái mấu chốt nguyên do. Mấy trăm năm trước, Xích Quán Tinh đánh vỡ thương cùng, một khối tàn phiến rơi vào đại tùy cảnh nội, vừa bị ngay lúc đó thiên sư Tôn Ân đoạt được. Tôn Ân chính là bằng vào khối kia trong mảnh vỡ ẩn chứa đạo ý, kết hợp với đối với lao tử đạo đức kinh khắc sâu linh ngộ, mới cuối cùng khai sáng ra tiên đạo nhất mạch Hoàng Thiên Đại Pháp. Đây cũng là Hoàng Thiên Đại Pháp lai lịch. Hoàng Thiên Đại Pháp xác thực thuộc chân chính tiên gia phương pháp tu hành, một khi nhập môn liền có thể đến trường sinh, tuyệt đối không phải nói ngoa lừa dối. Về phần nó phải chăng thích hợp thần châu chúng sinh tu luyện, đáp án lại có chút vi diệu, có thể nói có thể tu, cũng có thể nói không có khả năng tu. Cái gọi là có thể tu, là bởi vì pháp này không câu nệ tăng cốt, bất luận tiên phú, phàm nhân đều có thể vào tay. Mà nói không có khả năng tu, thì bởi vì thần châu thiên địa vốn không tiên đạo phát tắc, theo lý mà nói căn bản là không có cách gánh chịu loại hệ thống tu luyện này. Tôn Ân sở dĩ có thể thành công, toàn do hắn người mang Xích Quán Tinh tàn phiến, lâu ngày tiên đạo quy tắc lặng yên là cấn tại nó thân, vừa rồi có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Hoàng Thiên Đại Pháp thật có thể làm cho tất cả mọi người đều trường sinh không chết sao? Vấn đề này nguyên bản tại mọi người xem ra cũng không phức tạp. Ai ngờ, một cái nhìn như đơn giản nghi vấn, lại liên lụy xuất thế giới tầng cấp, phát tác cơ cấu cùng hệ thống tu hành ở giữa tầng sâu liên quan. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Tôn Ân sở dĩ có thể sáng chế cái này quang thế công pháp, trừ tự thân tài trí siêu quần, nghiên cứu sâu kinh điển bên ngoài, lại vẫn dựa vào năm đó Xích Quán Tinh va chạm thần châu lúc lưu lại thần bí bài phiến. Nguyên nhân chính là mảnh vỡ kia mang theo dị giới đạo ẩn, mới khiến cho hắn nhìn thấy tiên đạo môn kính. Mà chính là bởi vì thần châu bản thổ cũng vô tiên đạo pháp tắc tồn tại, từ xưa đến nay mới không người có thể chân chính khắc lập tiên đồ. Cũng bởi vậy, dù là Hoàng Thiên Đại Pháp danh xưng phổ độ chúng sinh, người người có thể tu, nhưng nếu thiên địa không dùng, pháp tắc không đồng ý, cuối cùng vẫn là không chung lâu cát. Vậy cái này công pháp chẳng phải là thùng rỗng kêu to? Phù Tô trong lòng trầm xuống, đột nhiên cảm giác được chính mình quá mức ngây thơ, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, để tất cả phàm nhân đều có thể trường sinh bất lão. Nhưng mà, đối với trường sinh khát vọng vẫn như liệt hỏa đốt tâm, hắn nhịn không được mở miệng lần nữa, thanh âm khẽ run, xin hỏi tiên sinh, chẳng lẽ liền không có biện pháp để đám người cũng có thể tu thành Hoàng Thiên Đại Pháp? Có. Một tiếng này trả lời tới gọn gàng mà linh hoạt, ngoài ý muốn. Phù Tô nhất thời ngơ ngẩn, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Mà Tô Trần đã chậm rãi nói tiếp, thần châu tuy không tiên đạo chi tắc, nhưng Xích Quán Tinh có. Chỉ cần thần châu có thể đem Xích Quán Tinh triệt để thu nạp, đem nó hóa thành bản thân một bộ phận, liền có thể dẫn độ nó pháp tắc đi vào, từ đó tiên đạo có thể tồn, tu hành có thể thông. Đến lúc đó không chỉ Hoàng Thiên Đại Pháp người người có thể tu, chúng sinh đều có nhìn đăng tiên đường, càng mấu chốt chính là thần châu thu nạp từ bên ngoài đến pháp tắc, tương đương bù đắp tự thân bỏ sót, đối với thế giới tiến giai cũng là thiên đại cơ duyên. Thôn vệ Xích Quán Tinh, thu hoạch được tiên đạo pháp tắc. Tất cả mọi người nghe được trợn mắt hốt mồm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đạo lý tựa hồ nói thông được, có thể luôn cảm thấy chỗ nào lộ ra hoang đường. Thần châu làm sao đi nuốt một ngôi sao? Cái này muốn làm thế nào? Có người thì thào đặt câu hỏi. Không chỉ là người bên ngoài mở miệng, liền ngay cả Tôn Ân bản nhân cũng đầy mặt kinh ngạc. Hắn từng đến kỳ vật khải ngộ, nhưng chưa từng nghĩ cái kia đúng là đến từ ngoại vực tinh thần hải cốt. Xích Quán Tinh va chạm thần châu, hắn thấp giọng lặp lại, cao mày, phản phất ý thức được phía sau cất giấu một trận sớm đã ấp ủ ngàn năm phong bạo. Trên đài cao, Tô Trần thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, ta biết trong lòng các ngươi nghi hoặc. Dù sao thế giới thôn vệ tinh thần loại sự tình này, nghe như là vọng đàm luận. Nhưng đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, Xích Quán Tinh trên bản chất là một cái vận chuyển tiên đạo pháp tắc cỡ nhỏ giới vực, trải qua thời gian dài một mực ngấp nghé thần châu mảnh này vì nhiều chi địa. Chương 488, nhân đạo hợp nhất chương 488, nhân đạo hợp nhất 500 năm trước lần kia va chạm, chính là nó lần thứ nhất xâm lấn nếm thử, chỉ vì bị thần châu giới bình chướng ngăn lại, không thể đạt được. Bây giờ 500 năm kỳ hạn sắp tới, đối phương sớm đã vận sức chờ phát động, một vòng mới trùng kích sắp xảy ra, hắn dừng một chút, nhìn khắp bốn phía cái kia từng tấm tràn ngập rung động mặt, ngựa khí càng trầm ổn, cho nên, như muốn để Hoàng Thiên Đại Pháp chân chính bám rễ sinh trồi, duy nhất thời cơ đang ở trước mắt, lần này, chỉ cần chúng ta đánh lui Xích Quán Tinh bên trên kẻ xâm lấn, phá ý nghĩa trí, đoạt đạo nguyên, thần châu liền có thể thuận thế đem nó dung hợp, tiên đạo phát tác. Tự nhiên giáng lâm. Lưỡng giới giao phong, thiên địa chi chiến. Phù Tô dùng sức bấm một cái gương mặt của mình, cười khổ không thôi. Ta chỉ là muốn biết có thể hay không trường sinh a, làm sao chỉ chớp mắt liền thành cứu vớt thế giới trách nhiệm. Hắn nhìn qua trên đài đạo thân ảnh kia, trầm mặc một lát, trịnh trọng hành lễ, sau đó yên lặng quay người, đi trở về phòng của mình. Nguyên bản thần châu dưới mắt cấp bách nhất nan đề, là ứng đối trận kia liên quan đến vạn thế an nguy thiên thu đại kiếp. Ai từng ngờ tới, kiếp nạn không yên tĩnh, thiên ngoại dị tượng tái sinh, Xích Quán Tinh lại xé rách thương khung, thẳng bức thần châu đại địa. Vô luận như thế nào, trận này thuyết thư kết thúc đằng sau, các đại hoàng triều nhất định phải lập tức ký kết đồng minh, cùng bàn đối sách. Đối mặt Xích Quán Tinh tu sĩ xâm nhập, thế lực khắp nơi chỉ có liên thủ kháng địch, mới có một chút hy vọng sống. Trận chiến này đã là phổ biến Hoàng Thiên Đại Đạo trải đường, càng là một trận thủ hộ nhân gian tổn tục sinh tử chi chiến. Về phần 500 năm sau do Đại Nhật Như Lai thúc đẩy diệt thế vô lượng ước, dưới mắt còn có thể tạm thời gác lại, nhưng trước mắt thiên thu đại kiếp tuyệt không thể lại kéo dài. Một khi lưỡng kiếp tề phát, Thần Châu sẽ lâm vào tiền hậu giáp kích chi cục, hậu quả khó mà lường được. Đang lúc đám người suy nghĩ quần quật thời khắc, Tô Trần đã lên tiếng lần nữa, tiếng như thanh tuyển, gột rửa tâm thần. Liên quan tới Tôn Ân Bình thuật đến tận đây có một kết thúc. Người này khai sáng tiên đạo nhất mạch, có thể xưng tiên đồ thủy tổ. Tiên đạo hệ thống từ sinh ra lên liền áp đảo chư pháp phía trên, sở tu chính là tiên thiên tiên linh khí, nó tinh thuần xa không phải võ đạo chân khí có khả năng bằng được. Mặc dù Tôn Ân trước mắt cảnh giới vẹn vẹn đến luyện thần phản hư đỉnh phong, nhưng nó ngưng tụ chân khí chất lượng thực tiêu ngạo lục cảnh cường giả. Thêm nữa tiên đạo bản nguyên thân cận tiên đạo, thần ý có thể dung hư không, hạ tại nguyên thần phương diện tạo nghệ cũng có thể so với lục cảnh chí cường. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, trừ lục thân khí huyết hơi yếu bên ngoài, Tôn Ân cơ hồ cùng lục cảnh đỉnh phong sánh vai cùng. Lại phối hợp tiên đạo đặc hữu hư không độn hành chi thuật, cho dù không có cùng loại vô thiên kiếm hổ quyết bá đạo như vậy sát chiêu, kỳ thật chiến chi lực vẫn ổn ép võ vô địch một đầu. Cho dù gặp phải vô thiên kiếm hổ quyết toàn lực công sát, hắn cũng có thể hóa hình nhập hư, đứng ở thế bất bại. Bởi vậy, ta khẳng định, đại tùy quốc sư Tôn Ân, khi hàng lần này vô địch tiên nhân đứng đầu bảng vị. Thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong một mảnh yên lặng. Đám người tâm thần còn bị vừa rồi đề cập xích quán tinh xâm lấn, lượng giới đại chiến các loại kinh thiên bí mật một mực chiếm lấy, nhất thời không thể hoàn hồn. Cho đến Tô Trần là Tôn Ân định ra thủ danh vị trí, vẫn như cũ không người lên tiếng đáp lời. Tô Trần nhưng cũng không buồn, khẽ nhấp một cái trà thơm, thần sắc cũng dung tựa ở trên ghế làm sơ nghỉ ngơi. Thật lâu, ồn ào náo động dần dần lên. Trong lầu tân khách từ trong rung động thức tỉnh, nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ những cái kia ẩn tàng nhiều năm bí ẩn bây giờ từng cái ra ánh sáng, tương lai cách cục đã dao động, bọn hắn không thể không một lần nữa suy nghĩ tự thân lập trường cùng con đường phía trước lựa chọn. Đùng. Một tiếng thanh thúy một vang mạnh phá ồn ào, Tô Trần lại lần nữa vô án, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, trong nháy mắt thu nạp tất cả tâm thần. Vô địch tiên nhân bảng danh sách lợi bình dừng ở đây, lục địa thần tiên bảng tạm thời có một kết thúc. Về phần đệ lục cảnh trở lên tồn tại, cho sau lại nghị. Sau đó, tiến vào kế tiếp đề tài thảo luận, Thần Châu thần binh bảng. Thần Châu đất này, vạn tộc săn sát, binh khí nhiều không thể đếm. Nhưng mà chân chính được xưng tụng thần binh người, giải rác có thể đến được, thậm chí không ít cường giả đỉnh cao trong tay cũng không như thế lợi khí. Như vậy, cái gì gọi là thần binh? Tên như ý nghĩa, chính là ẩn chứa thần tính chi khí. Bởi vì chất liệu, gen đúc thủ pháp khác nhau, thần binh ở giữa cũng có chia cao thấp. Hôm nay ta đem nó chia làm tứ đẳng. Phàm phẩm thần binh, thiên nhân thần binh, thánh giai chí binh, chứng đạo đế binh. Trong đó, thiên nhân thần binh chuyên vì lục địa thiên nhân sử dụng, có thể tăng mức chiến lược ba thành, thí dụ như thiên đạo chiến hạng, chính là loại này bên trong cực hạn chi tác. Thánh giai chí binh thì đối ứng thứ lục cảnh chí cường giả, biểu tượng siêu thoát phàm tục, đi vào thánh vực, mà chứng đạo đế binh, duy thứ thất cảnh đại năng mới có thể khống chế, chính là đăng lâm đế cảnh căn bản. Thế gian phàm phẩm thần binh rất nhiều, như đại tần mặc mi, thủy hàn song kiếm, lại hoặc đại hán chú kiếm thành sở xuất liệt hỏa kiếm, đều là thuộc loại này. Về phần ỷ thiên kiếm, đồ long đao chi lưu, ngay cả chân chính thần binh bậc cửa đều không thể bước vào. Lần này thần binh bảng bình chọn, chúng ta trước từ thiên nhân thần binh bắt đầu. Thủ kiện bình điểm chi binh chính là xuất từ đại tần hoàng triều, Uyên Hồng. Cái gì? Uyên Hồng đúng là đầu tiên đăng tràng. Tô Trần vừa mới mở miệng, ngồi đầy xôn xao. Đặc biệt đại tần xuất thân nhân sĩ võ lâm nhất là kinh ngạc. Đại tần làm trọng kiếm đạo, cảnh nội danh kiếm như mây, nguyên bản còn chờ mong lần này bảng danh sách có thể vì đại tần lại thêm vinh quang. Nào có thể đoán được cái thứ nhất bị điểm danh, đúng là Uyên Hồng. Trong lòng mọi người lập tức sáng tỏ, trước hết nhất bình thuận người, thường thường xếp hạng thấp nhất. Ý vị này, Uyên Hồng cực khả năng hạt chót. Đây chính là cái nhiếp, vị kia tại lần trước Thần Châu kiếm thần bảng trung vị hàng bán bộ thiên nhân đại tần kiếm thánh chỗ chấp chi kiếm. Tại đại tần danh kiếm phổ bên trong tình lình cao xếp thứ hai, làm sao lại thành như vậy tùy tiện liền bị đề cập. Không ít người trên mặt đã lộ ra khó mà tiếp nhận chi sắc. Tô Trần cũng không để ý bốn phía xôn xao, vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt tiếp tục bình thuận. Uyên Hồng, nguyên danh Tàn Hồng, chính là mấy trăm năm trước do tử phu nhân lấy thiên ngoại vẫn lạc tinh đúc bằng sắt liền, là một thanh chuyên vì đổ long mã thành hung binh. Kiếm thể toàn thân quanh quần xích diễm, như lửa chảy trào lên. Sau bị mặc ra cự tử yên đang tặng cho thích khách Kinh Kha, dùng cho hành thích Tần Vương. Kinh Kha sự bại bỏ mình, kiếm này liền rơi vào Tần Đế doanh chính chi thủ, trải qua ngũ kim thuật luyện rèn lại, đổi tên là Uyên Hồng cũng ban cho kiếm thánh cái nhiếp. Tại phong hồ tử chỗ hàng danh kiếm phổ bên trong, cao xếp thứ hai vị trí. Bởi vì chủ tài là mảnh vỡ ngôi sao, chất chứa quán thông thiên địa trường hồng tinh lực, có thể đưa về tiên nhân cấp thần binh hàng ngũ. Thật là trôi kia trong truyền thuyết Uyên Hồng. Khi Tô Trần giải giác mấy lời đem Uyên Hồng lai lịch đạo tận, đại tân hoàng triều một đám người tập kiếm mới chính thức đút tin, cuối cùng ngày một bộ. Không ngờ là thật sự trong lòng bọn họ bị kia vô thượng kiếm thánh bội kiếm. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt phức tạp. Chẳng lẽ ta đại tần danh xưng kiếm đạo hưng thịnh, mà ngay cả một thanh cổ kiếm đều chỉ có thể hạ chót? Không chờ bọn hắn nghĩ lại, Tô Trần đã mở miệng tiếp tục. Uyên Hồng đến đây kết thúc, sau đó đến phiên tiếp theo trôi thần binh đăng tràng. Đại Minh hoàng triều, cắt lục đao. Đao này cũng xuất từ Xuân Thu những năm cuối, chính là từ phu nhân đằng sau, thợ rèn từ lỗ tử tự tay chế tạo. Tên lấy từ tần mất nó hiệu, thiên hạ trung trục chi ý, vốn muốn mượn phong mang của nó lật đổ bảo tần, trọng chỉnh sơn hà. Đáng tiếc khởi sự nhiều lần bại, bảo đao gián tiếp lưu lạc, trung vi giang hồ lãng khách tiêu thập nhất lang đoạt được. Mặc dù tên không hiển hách, nhưng vì nhận chi lợi, đồng tâm gọn ngọc như cắt thịt thối. Bình thường tông sư cầm chi, cũng có thể bổ ra hơn 10 trượng đao khí. Nếu như đao người cùng đao ý tương thông, đạt đến nhân đao hợp nhất chi cảnh, càng có thể tỉnh lại trong đao phong ấn hư vọng đao ngục. Một đao chém xuống, địch giả hồn phách tức bị đẩy vào huyễn ngục, tâm thần lâm nguy, chiến lực tổn hao nhiều, tuy là cường địch, cũng có chém giết cơ hội. Lầu 6 trong một chỗ nhã gian, đại tần ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào cái nhiếp trên thân. Chúc mừng kiếm thánh, Uyên Hồng đứng hàng bảng danh sách, vì ta Đại Tần Dương danh. Triệu Cao cười khẽ mở miệng, ngữ điệu lại mang theo vài phần giọng điểm ai, mặc dù sắp xếp vị trí cuối, cũng coi như lộ mặt mũi. Hắn lời này mặt ngoài lấy lòng, kỳ thực ám chỉ Uyên Hồng xếp hạng rượi vào sau, rõ ràng là dáng chức lớn hơn bao. Từ khi Thủy Hoàng mệnh Phù Tô đến đây nghe giảng, thái tử địa vị ngày càng vững chắc, doanh chính đối với nó càng nể trọng. Mà Phù Tô xưa nay xa lánh Triệu Cao, thân cận Âm Dương gia, cái nhiếp, Trương Hàm bọn người, cơ hồ đem Triệu Cao như không có gì. Giờ phút này gặp cái nhiếp chi kiếm lên bảng lại ở cuối ghế, Triệu Cao trong lòng không nhanh, liền mượn cơ hội phùng nói. Nhưng mà bây giờ Phù Tô sớm đã không phải ngày xưa mềm mại thái tử. Mấy ngày liền nghe sách, mưa dầm thấm đất, tâm trí sớm đã rèn luyện đến kiên cố. Hắn đối với Triệu Cao vốn là chán ghét đến cực điểm, lúc trước còn có thể nhẫn lại, bây giờ đối phương dám ở trước mặt nghĩa mai cái nhiếp, lập tức lên cơn giận dữ. Hừ, Triệu Cao, ngươi là vong thế lực khổng lồ, không biết lần này trên bảng có thể có thủ hạ ngươi mấy người lên bảng. Một câu hỏi lại như đao ra khỏi vỏ, thẳng đâm chỗ đau. La Vong mặc dù tập Việt Vương bắt kiếm vào một thân, có thể cùng Nguyên Hồng so sánh, vẫn kém quá nhiều. Triệu Cao sắc mặt cứng đờ, há miệng muốn biện, lại bị chắn đến yên lặng im mắng. Phù Tô không nhìn hắn nữa, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, hồi cùng sau tất hướng phụ hoàng báo cáo người này ương ngạnh thái độ. Một bên cái nhiếp thần sắc bình tĩnh, đối với Triệu Cao ngôn ngữ phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại là đối với chuôi kia cắt lộc đao chăm chú nhìn thêm. Đồng xuất từ phu một môn, Nguyên Hồng cùng Cát Hiệu, có thể nói huyết mạch tương thừa. Từ phu đằng sau, Từ Lỗ Tử A hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại Tần một phương đều mang tâm tư, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Lúc này nhất chấn động, lại là lầu hai một gian đơn sơ trong dạng, một tên quần áo tùy ý, thần sát thoải mái thiếu niên. Hắn chính là Tiêu Thập Nhất Lang. Cắt lộc đao hắn nuốt ve trong tay mang theo vết dị thân đao, khó mà tin được, thanh này theo hắn phiêu bạt nhiều năm cũ đao, đúng là trong truyền thuyết thiên nhân thần binh. Nhân đao hợp nhất. Hư hảo đao ngục hắn ánh mắt dần dần sâu, thân là dùng đao người, thiên phú chắc tuyệt, đao ý tươi sáng. Trải qua Tô Trần một chút phát, rất nhiều bình cảnh sáng tỏ thông suốt, trong lòng tỏa ra minh ngộ. Trên đài cao, Tô Trần hơi ngưng lại, lập tức lại lần nữa khải âm thanh. Cắt lộc đao lời bình đã xong, cái tiếp theo thần binh sắp công bố. Đại Minh Hoàng Triều, Trường Sinh Kiếm. Kiếm này trước đây hơi có đề cập, hôm nay không còn lắm lời. Trường Sinh Kiếm chính là thượng cổ điện truyền kiếm tôn hái vạn tái thần thiết tạo thành, càng lấy tự thân tu thành Trường Sinh chân cương ôn dưỡng gần trăm năm, trong kiếm chất chứa nó suốt đời sở nộ không chết chi đạo. Trường Sinh Kiếm cùng bộ kia thâm ảo Trường Sinh Kiếm quyết, nguyên do Trường Sinh Kiếm tôn để lại, lưu lại chờ hữu duyên chi sĩ kế thừa. Chương 489, Hỏa Lân Kiếm, lên bảng. Chương 489, Hỏa Lân Kiếm, lên bảng. Về sau bị Thanh Long hội đại long thủ Bạch Ngọc Kinh đoạt được, nhờ vào đó uy chấn thiên hạ, danh chấn tứ hải. Bạch Ngọc Kinh kế tục Trường Sinh Kiếm tôn phương pháp tu hành, lục địa thiên nhân chi cảnh đối với hắn mà nói đã mất trở ngại. Bây giờ hắn tiến hành theo chất lượng, tu vi đã đạt bán bộ thiên nhân, tiếp qua mấy năm, đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào chân chính thiên nhân hàng ngũ, cơ hội là nước chảy thành sông sự tình. Bởi vì lúc trước đã đối với Bạch Ngọc Kinh từng có bình thuận, lần này Tô Tở giờ ở làm sơ đề cập, liền thuận thế đi vào cái tiếp theo thần binh lợi bình. Sau đó, đến viên một thanh khắc tiếng tăm lừng lẫy binh khí, Hỏa Lân Kiếm. Kiếm này chính là đại hán Đoạn Thị bộ tộc đời đời tương truyền chí bảo, hiện do Đoạn Lãng chấp trưởng. Nguyên bản Hỏa Lân Kiếm mặc dù lấy Cửu Thiên Vẫn Thạch đúc thành, cũng coi như thần binh lợi khí, nhưng nó chân chính thể biến là tại Đoạn gia tiên tổ Đoạn Chính Hiền đem một viên Hỏa Kỳ Lân Lân giáp dung nhập thân kiếm đằng sau. Lúc đó Hỏa Kỳ Lân thường ẩn hiện làm hại, chỗ trải qua chi địa liệt diễm bức dã, ngàn dặm đất khô cằn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đoạn Chính Hiền là hộ thương sinh, cũng là chứng tự thân kiếm đạo, độc thân nên chiến hung thú, trải qua khổ chiến, cuối cùng chém xuống thứ nhất phiến Lân giáp. Hỏa Kỳ Lân bại lui, bay về Lăng Vân quật chỗ sâu, mà Đoạn Chính Hiền cũng bị thương mang theo Lân mà trở lại, dốc lòng nghiên cứu như thế nào đem nó đúc nóng nhập kiếm. Trải qua lập đi lặp lại rèn luyện, cuối cùng rồi sẽ Lân giáp khảm vào kiếm thể, từ đó, Hỏa Lân kiếm chính thức thành hình. Nguyên nhân chính là dung hợp Hỏa Kỳ Lân chi lần, kiếm này vừa rồi đưa thân thiên nhân cấp thần binh hàng ngũ. Người cầm kiếm không chỉ có công lực tăng gấp bội, tốc độ tu luyện cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng cùng lúc đó, Lân bên trong cất giấu tà dị chi khí sẽ lặng yên ăn mòn tâm thần, lâu dùng người dễ ham nóng nảy mê loạn. Bởi vậy, đại hán võ lâm bên trong người gọi hắn là trong kiếm tà thần. Hỏa Lân kiếm, lên bảng. Lâu sáu một gian trong nhà thất, Đoạn Lãng cơ hồ kìm nén không được nội tâm kích động, suýt nữa bật thốt lên hô to. Hắn vốn là cực nặng danh vọng, trước đây tại Chú Kiếm Thành chiến dịch chính là vì khiêu chiến quần hùng, dương danh lập vạn. Mặc dù tham dự Phong Thần Đài chi tranh, lại cuối cùng không địch lại Nhậm Thiên Hành, không thể thoại nguyện chấn động giang hồ, trong lòng tích tụ đã lâu. Không ngờ, hôm nay lại mượn Tô Trần miệng, để Hỏa Lân kiếm tái hiện hào quang, càng đem tiên tổ Đoạn Chính Hiền lực chiến Hỏa Kỳ Lân trang cử công chi tại chúng. Phen này bình thuận, không thể nghi ngờ sẽ để cho Đoạn gia huy danh lại lần nữa vang vọng thiên hạ. Mà hắn Đoạn Lãng, làm đương đại truyền nhân, cầm trong tay Hỏa Lân kiếm, tự nhiên cũng đem tùy theo danh chấn bát phương. Ngoại trừ Đoạn Lãng bên ngoài, một chút nguyên bản kế hoạch đang nghe sách đằng sau tiến về Lăng Vân quật tìm kiếm Hiên Viên Hoàng đế người truyền thừa, giờ phút này nhưng từ giữa lời nói phát giác một tia dị dạng. Hỏa Kỳ Lân từng hiện thân Lăng Vân quật bên ngoài tàn phá bừa bãi, Hỏa Lân kiếm bên trong ma khí nguồn gốc từ viên kia Lân giáp, không biết sao, những cái kia nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi tầm bảo người, trong lòng đống nhiên run lên. Đầu kia trong truyền thuyết thủ hộ đế mộ thần thú, tựa hồ cũng không như mọi người trong miệng truyền lại như vậy thuần thụy. Càng làm cho người ta bất an là, Hỏa Lân kiếm bên trong tà khí lại đến từ Kỳ Lân chi lân, một đầu thủy thú, sao là ma tính? Ở trong đó, phải chăng có ẩn tình khác? Phù Tô nguyên bản còn tại suy nghĩ Uyên Hồng kiếm năng không trèo lên bảng, cắt lộc đao đã là từ phu nhân hậu nhân tạo thành, phải chăng có thể giúp đại tần trọng trấn uy danh. nhưng khi nghe được liên quan tới Lăng Vân Quật cùng Hỏa Kỳ Lân miêu tả lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh nghi. Lăng Vân Quật, Đế Mộ, Hiên Viên Kiếm, Hỏa Kỳ Lân. Ma khí hắn con ngươi hơi co lại, trong não đột nhiên hiện hiện một cái làm cho người sợ hãi phỏng đoán. Hắn lập tức đứng dậy, muốn lên trước truy vấn, bước chân phóng ra một nửa nhưng lại dừng lại. Trước đây đã liên tiếp đưa ra số hỏi, như mọi chuyện đều truy nguyên, không khỏi quá mức quấy rầy Tô Trần. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi ngồi xuống. Nếu như thật sự là ta suy nghĩ như vậy lần sau tiến vào Lăng Vân Quật, tuyệt không thể tùy tiện làm việc, nhất định phải chu đáo chặt chẽ chủ tính trên đài cao. Tô Trần cũng không để ý mọi người dưới đài tâm tư ba động, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng, Hỏa Lân kiếm bình điểm tạm thời đến tận đây, sau đó, nói một chút kiện thứ 5 thần binh. Đại Minh Hoàng Triều, Viên Nguyệt Luân Đao. Đao này 3 thước 3 tấc, hình dạng và cấu tạo ngắn nhỏ, là một thanh luân đao, cũng là một thanh thanh phong. Đao quang trong trẻo, màu sắc như núi xa đen nhạt, như xuân rừng sơ phát, lại như người yêu trong mắt cái kia một dòng ôn nhu nước hồ. Thân đao tuyên khắc 7 chữ, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân. Nguyên do Tây Bực Ma giáo bảo vật trấn giáo, do giáo tổ ngẫu nhiên đến một thần bí thần thiết, tự tay rèn đúc mà thành. Vì vậy đao lại được xưng là ma đao. Mà nó sở dĩ xưng ma không chỉ có bởi vì xuất thân ma giáo, càng bởi vì trong đao chất chứa một cỗ khó mà kháng cự tà mị chi lực, có thể mê hoặc nhân tâm, làm cho người trầm luân. Phàm tâm trí không đủ kiên định, nộ tính không đủ người, như được trôi kia viên nguyệt luân đao, cực khả năng bị thật sâu chỗ cất giấu ma ý ăn mòn, biến thành khát máu cuồng giết ma đạo khôi lỗi. Mà đao này sở dĩ có thể đưa thân tiên nhân thần binh hàng ngũ, căn nguyên ở chỗ nó bản nguyên, chính là thượng cổ ma binh hổ phách đao vỡ vụn sau 6 mảnh tàn phiến bên trong nhỏ nhất một khối tạo thành. Trong đó phong tồn lấy Sibu ma môn thần chí cao binh hổ phách đao 1/6 ma đạo chân ý, tượng trưng cho thuần túy sát phạt ý chí, là giết chóc chi đạo cụ hiện. Nguyên bản cái này viên nguyệt loan đao do tiền nhiệm ma giáo giáo chủ chấp trưởng, về sau đinh bằng cơ duyên xảo hợp rơi xuống sườn đồi, tại bên bờ sinh tử đến thụ giáo chủ y bát, không chỉ có kế thừa địa vị, cũng đã trở thành loan đao tân chủ. Nhưng dưới mắt đinh bằng mặc dù cầm đao nơi tay, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, lại chưa chân chính tỉnh lại viên nguyệt loan đao toàn bộ uy năng. Một khi hắn có thể triệt để khống chế đao này, xâm nhập hiểu thấu đáo ẩn chứa trong đó giết đạo chân đế, tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh, đột phá lục địa thiên nhân chi cảnh, đang lâm đao đạo đỉnh phong, thành tựu lục địa đao tiên vị trí. Có thể ngược lại, nếu như linh bằng đạo tâm bất ổn, ý chí dao động, liền rất dễ bị si bưu lưu lại sát ý phản vệ, cuối cùng mất đi bản thân, biến thành thụ ma niệm thúc đẩy giết người hung khí. Viên nguyệt luân đao chính là ma giáo đời đời truyền lại chân giáo thánh vật. Nguồn gốc từ thất cảnh thần binh hổ phách đao vỡ vụn sau 1/6 mảnh vỡ, ẩn chứa ma tổ Sibu 1/6 ma đạo tinh nghĩa, gánh chịu lấy cực hạn sát phạt pháp tắc. Khi thanh này đao tình lình xuất hiện tại trên bảng danh sách, toàn trường phải sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng, đúng là một khối hổ phách tàn thiết biến thành. Trước đây mọi người đều coi là, hổ phách đao mảnh vỡ nhiều lắm là chỉ có thể luyện thành lục cảnh đỉnh cấp thánh binh, nhưng không ngờ lúc này mới vừa bình mấy món binh khí, liền toát ra dạng này một thanh đại biểu sát đạo bản nguyên tuyệt thế luân đao. Xem ra là ta xem thường những mảnh vỡ kia tiềm lực một gian nhã các bên trong, Lục Tiểu Phụng khẽ vuốt bên môi hai phiết sợi râu, ánh mắt hơi trầm xuống. Bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt khẽ nhúc đích, trong đầu hiện ra ngày xưa cùng Đinh Bằng giao thủ trận chiến kia tình cảnh. Nguyên lai lúc đó trong tay hắn thanh loan đao kia, đúng là hổ phách tàn phiến biến thành mà lại, còn chưa hoàn toàn phóng xuất ra trong đó sát đạo chi lực. Không chỉ là Tây Môn Suy Tuyết như vậy tự mình đối chiến qua Đinh Bằng trong lòng người chấn động, còn lại nghe nói việc này người, biết được Đinh Bằng vẫn chưa hoàn toàn khống chế viên nguyệt luân đao, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên gợn sóng. Dù sao đây là tới từ Sibu hổ phách đao di hải, nội tàng ma tổ sát đạo chân truyền. Ai có thể đem nó triệt để luyện hóa, ai liền có hy vọng bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, thậm chí nhìn trộm cái kia trong truyền thuyết ma đạo chí lý. Huống chi, Đinh Bằng cuối cùng chỉ là cái sơ lộ phong mang người trẻ tuổi, chưa chân chính thành thục lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, quần quận sóng ngầm, không ít người trong mắt lóe lên vẻ tham lam, tâm tư lặng yên lưu động. Sau khi sự tình người Đinh Bằng, giờ phút này chính tĩnh tọa tại trong dạng, thần sắc như thường, không có chút gợn sóng nào. Hắn đối với viên nguyệt loan đao xuất từ hổ phách tàn phiến một chuyện sớm có dự cảm, bây giờ chân tướng công bố, lên bảng cũng là trong dự liệu. Về phần bởi vậy dẫn tới lòng mơ ước, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thế gian bảo vật, từ trước đến nay làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Đối với cái này đủ loại, hắn chỉ lạnh nhạt chỗ chi. Hắn đã hạ quyết tâm, thuyết thư một tất, liền lập tức bế quan, triệt để tỉnh lại viên nguyệt loan đao toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, nếu có ai dám đưa tay bật đao, liền để đao của hắn thay hắn mở miệng nói chuyện. Tô Trần thờ ơ lạnh nhạt, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trên mặt lại không nửa phần ba động. Hắn rõ ràng, một khi để lộ những này thần binh phía sau bí mật, chắc chắn sẽ kích thích lòng người chỗ sâu tham lam. Nhưng chân chính có thể đi đến cuối cùng, nắm chặt thần binh người, cái nào không phải thân phụ đại khí vận, trải qua sinh tử kiếp. Những cái kia có thể vấn đỉnh thần binh bảng tồn tại, hoặc là nội tình thâm hậu ẩn thế cường giả, hoặc là chính là nghịch cảnh quật khởi khoáng thế kỳ tài, lấy yếu thắng mạnh, tuyệt cảnh lật bản sớm đã là chuyện thường ngày. Mỗi một người bọn hắn phía sau, đều viết mệnh cách phi phàm một chữ. Nếu có người bởi vì tham niệm mà động, bước ra một bước, chỉ sợ cũng lại khó toàn thân trở ra. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, một chút hôn tạc muốn hiện hiện lại tiêu tán. Những sự tình này cuối cùng không có quan hệ gì với hắn. Ngay sau đó khẩn yếu nhất hay là tiếp tục lợi bình tiếp xuống thần binh. Tốt, liên quan tới viên nguyệt loan đao bình thuật tạm thời có một kết thúc. Phía dưới chúng ta tới nhìn xem một thanh lên bảng thần binh. Đại Hán Hoàng Triều, Anh Hùng Kiếm. Kiếm này qua lại sự tích trước đây đã có đề cập, nơi đây không còn lắm lời. Anh Hùng Kiếm nguyên do thượng cổ kiếm đạo đại tông sư tự tay rèn đúc, trong kiếm có dấu nó suốt đời truyền thừa, bản ý là tại thiên thu hạo kiếp sắp tiến đến, làm hậu thế tái tạo một vị lớn kiếm tiên bảo hộ thương sinh. Sau bởi vì không muốn anh hùng cô tịch, kiếm sư lại phỏng chế một thanh, cuối cùng hai thanh kiếm này phân biệt rơi vào Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng chi thủ. Nhưng trên thực tế, chỉ có Vô Danh đoạt được trôi kia mới thật sự là anh hùng kiếm, gánh chịu hoàn chỉnh truyền thừa, đến thụ kiếm đạo chất thủy. Mộ Ứng Hùng cầm người, mặc dù hình giống mà không có thần, đồ cụ kiếm thể, không được hồn của hắn. Chỉ dựa vào ẩn chứa một vị đại kiếm sư đạo thống truyền thừa, anh hùng kiếm liền đã đủ để lên bảng thiên nhân thần binh. Càng không cần nói nó chất liệu phi phàm, gen đúc thời điểm, đại kiếm sư càng mời đến hơn 10 vị nho môn thái đầu cộng đồng gia trì, đem hạo nhiên chính khí ngưng nhập thân kiếm. Chỉ có tâm hoài thiên hạ, quang minh lẫm liệt chân chính anh hùng, mới có thể kích phát trong kiếm hạo nhiên chi khí, một khi ra khỏi vỏ, có thể phá bản pháp, chém tà túy, phá vỡ kim đoạn ngọc, không gì không phá. Nhưng nếu như tâm thuật bất chính, không cách nào đạt được hạo nhiên chính khí tán đồng, dù là nắm thần binh thân thể cũng không có chút ý nghĩa nào. Không những không cách nào thôi động anh hùng kiếm chân chính uy năng, ngược lại sẽ bị hạo nhiên chính khí phản vệ. Dân ra, chính khí tại trong thân kiếm khuấy động xung đột, vô cùng có khả năng dẫn đến kiếm thể băng liệt. Chẳng ai ngờ rằng, anh hùng kiếm nhanh như vậy liền leo lên bảng danh sách. Chương 490, cả hai kết hợp chương 490, cả hai kết hợp bất quá đám người cũng chỉ là nao nao, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao trước một kiện lên bảng viên nguyệt luân đao, vốn là do hổ phách toái phiến biến thành, lai lịch phi phàm, bây giờ anh hùng kiếm hiện thân bảng danh sách, cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Nhưng từ Tô Trần fan này bình thuật bên trong, không ít người hay là nghe được chút tầng sâu ý vị. Nguyên lai anh hùng kiếm bên trong, lại tích chứa hơn 10 vị nho môn đại hiển quan chú hạo nhiên chính khí. Đây là Tô Trần lần thứ nhất minh xác đề cập nho gia tu hành chi đạo. Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai nho gia đi là nuôi hạo nhiên chi khí con đường này. Mọi người nhao nhao gật đầu, cái này cùng bọn hắn trong lòng đối với nho gia ấn tượng ngược lại là cực kỳ phù hợp. Trước đây mặc dù đề cập qua thượng cổ chư tử bách gia đua tiếng tại thế, nhưng chủ yếu đàm luận phần lớn là Phật, đạo, Ma Ba tông cùng võ phu thể hệ, đối với nho gia nhưng thủy chung nói không tỉ mỉ. Bây giờ biết được anh hùng kiếm phía sau lại dính líu thâm hậu như thế nho môn nội tình, không ít người trong lòng không khỏi nổi lên hiếu kỳ, nho gia đến tột cùng như thế nào tu hành. Chỉ là phần này hứng thú cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì Tô Trần nói được rõ ràng, chỉ có ý chí chính đạo, có can đảm đứng ra anh hùng thật sự, mới xứng chấp trưởng kiếm này. Nếu không có một thần, không chỉ có không cách nào khống chế, sẽ còn cùng trong kiếm hạo nhiên chính khí tương xung, dẫn tới phản thương. Rõ ràng, cho dù đạt được nho gia công pháp, người bình thường sợ cũng khó mà ngưng tụ ra cái kia câu nghiêm nghị cương chính chi khí. Không phải chân chính tâm hoài thiên hạ người, căn bản đi không thông con đường này. Lâu sáu một gian bí ẩn trong dạng, Đoạn Lãng mục quang âm tỉnh không chừng. Mới đầu Hỏa Lân kiếm lên bảng lúc hắn còn có chút đắc ý, có thể ngay sau đó Viên Nguyệt Loan đao cùng anh hùng kiếm liên tiếp tiếp cận, để sát mặt hắn dần dần trầm xuống. Hắn mặc dù chủ tu kiếm đạo, nhưng đối với truyền thừa từ Ma Tổ Si Vũ ý chí Viên Nguyệt Loan đao, hoàn toàn chính xác còn có lòng mơ ước. Mà nói đến anh hùng kiếm, trong đầu hắn lập tức hiện ra mấy ngày trước tại chú kiếm thành gặp phải kiếm thần. Chắc không được trong tay ngươi thanh kia anh hùng kiếm, nhìn thường thường không có gì lạ, Đoạn Lãng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, giờ phút này kết hợp Tô Trần lời nói, hết thảy bí ẩn giải quyết dễ dàng. Cả ngày đem đại nghĩa treo ở bên miệng, như ngày nào ta đưa ngươi cái kia phá kiếm chặt đứt, nhìn ngươi còn có hà nhan diện tự xưng vô danh truyền nhân. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn Hỏa Lân kiếm bỏ kiếm, cười nhẹ mấy tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm cùng dạ tâm. Anh hùng kiếm đưa tới chấn động cũng không tính kịch liệt, dù sao trước đây đã có rất nhiều thần binh cửa hàng. Chân chính để cho người ta cảm giác mới mẻ, là lần đầu bạch trần ra nho ra hệ thống tu luyện, cùng cái kia trong truyền thuyết hạo nhiên chính khí. Đối xử mọi người bày nghị luận dần dần hơi thở, Tô Trần lên tiếng lần nữa, liên quan tới anh hùng kiếm lời bình tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một kiện thần binh. Đại Hán hoàng triều, Thiên Hạ Vô Song kiếm. Vô Song kiếm chính là Đại Hán Vô Song thành đời đời truyền lại trấn thành chi bảo, Thiên Hạ kiếm thì là thủ hộ Vô Song thành binh thị bộ tộc đời đời nắm giữ tín vật. Cả hai kết hợp, chính là danh chấn thiên hạ Thiên Hạ Vô Song kiếm. Trước kia Vô Song kiếm một mực phủ đuổi tại Độc Cô gia phủ khố bên trong, không người có thể tỉnh lại nó linh tính, bởi vì không người có thể cùng nó cộng minh. Thằng đến Độc Cô kiếm giáng thế, 3 tuổi lúc nội nhập bảo khố, Vô Song kiếm nhưng vẫn đi ra vỏ hô ứng, 6 tuổi gặp địch bức kích, kiếm cũng phá kho mà ra, hộ chủ tại nguy nan ở giữa. Từ đó đằng sau, Vô Song kiếm liền đi theo Độc Cô kiếm tả hữu, trở thành nó bộ kiếm. Theo hắn phong hào kiếm thánh uy chấn đại hán giang hồ, kiếm này cũng theo đó danh chấn bát phương. Về sau kiếm thánh bế quan lĩnh hội kiếm nhị thập tam Vô Song kiếm mới bị lưu tại Vô Song thành bên trong. Nhưng nó sở dĩ có thể đứng hàng thiên nhân thần binh, nguyên nhân trọng yếu hơn, còn tại ở một cái khác đoạn phủ đuổi chuyện cũ. 500 năm trước, Vô Song kiếm cùng Thiên Hạ kiếm, nguyên là đại hán võ thánh Quan Vũ cùng thê tử bật định ước. Năm đó Quan Vũ thua chạy mạch thành, bị khốn ở Vô Song thành tuyệt địa, trong lòng duy niệm ái thê, bi phân đan sen phía dưới, chém ra một đao khuynh thành chi luyến xé rách hư không, hình thành 10 trượng lỗ đen thôn phệ vạn vật, nhờ vào đó đột phá tới võ phu đệ lục cảnh, phá toái chi cảnh. Làm sao thê tử tư chất có hạn, khó nhận võ đạo, hắn đang đổi bạn nàng sống quãng đời còn lại qua đời sau, cuối cùng là phá toái hư không mà đi. Trước khi chuẩn bị đi, lại chưa mang đi đôi này tín vật. Càng tại hai kiếm bên trong lưu lại một đạo duy nhất một lần sát chiêu, khuynh thành chi luyến. Chỉ có thực tình yêu nhau, lẫn nhau duy nhất, nguyện vì đối phương liệu mình với lữ, phân biệt chấp trưởng Vô Song kiếm cùng Thiên Hạ kiếm, lấy thuần túy tình cảm kích phát trong kiếm di ý, mới có thể tái hiện một đao kia chi uy. Chiêu này một khi sử xuất, đủ để chu sát bất luận cái gì ngũ cảnh thiên nhân, thậm chí có thể trọng thương bình thường lục cảnh cường giả. Nhưng cũng chỉ lần này một lần. Chiêu thành đằng sau, song kiếm linh tính mất hết, biến thành sát thường, lại khó xếp vào thần binh hàng ngũ. Coi như bằng một chiêu này khuynh thành chi luyến còn sót lại chi lực, đã đủ để thời khắc này Thiên Hạ Vô Song kiếm đưa thân thiên nhân thần binh hàng ngũ. Tô Trần một hơi đem Thiên Hạ Vô Song kiếm bình điểm hoàn tất, có chút dừng lại, thở phào. Trích Tinh lâu bên trong lại sớm đã như sôi nước bốc lên, đám người cảm xúc khuấy động, cơ hồ đè nén không được. Khách quan trước đó chỗ sách các loại thần binh, lần này lên bảng binh khí đúng là một đôi kết hợp chi khí, Thiên Hạ kiếm cùng Vô Song kiếm. Đơn thuần thứ nhất, Vô Song kiếm tuy là kiếm thánh bậc cũ, cũng bất quá bình thường thần binh cấp bậc, xa chưa đạt thiên nhân chi cảnh, mà Thiên Hạ kiếm càng là không có tiếng tăm gì, chưa từng hiện lộ ra tài năng, uy lực bao nhiêu không người biết được. Có thể cả hai một khi kết hợp, uy năng đột ngột tăng, hoàn toàn khác biệt. Khi nghe nói hai thanh kiếm này bên trong phong tồn lấy võ thánh Quan Vũ Lâm Trung nộ ra tuyệt thế sát chiêu khuynh thành chi lên lúc, toàn trường chấn kinh tắt tiếng. Năm đó Quan Vũ một chém phía dưới, hư không băng liệt mười trượng, hóa ra u ám lô đen, cả tòa thành chỉ trong nháy mắt chôn bụi, một kích kia sớm đã siêu việt phổ thông lục cảnh võ giả cực hạn, cho dù tại đỉnh tiêm sát chiêu bên trong, cũng thuộc về phượng mao lân rác. Bây giờ, đòn đánh kinh thế này lại bị phong khắp thiên hạ Vô Song kiếm bên trong, tuy chỉ có thể vận dụng một lần, cũng đã nghịch thiên át chủ bài. Ai như đến này song kiếm, liền tương đương nắm giữ một tấm đối mặt lục địa thiên nhân thậm chí lục cảnh cường giả tối đỉnh bảo mệnh phù. Dù cho không thể thắng, cũng có thể tự vệ, thậm chí phản sát. Về phần kích phát chiêu này cần thiết điều kiện, cần hai người thực tỉnh tương ngứa, tâm ý tương thông, mọi người đều lơ đễnh. Đối với mấy cái này giang hồ đại tông sư, lục địa thiên nhân mà nói, tìm cái đạo lữ khách khí. Cái gọi là chân tình, trong mắt bọn hắn bất quá là thuận tay giắt duyên, hiệu quả và lợi ích thông gia thôi. Thế là, trong lòng vô số người giấy lên thiết tha, ánh mắt lấp loé không yên. Huống chi, bây giờ Vô Song thành kiếm thánh độc cô kiếm thánh đã vất lạc, trong thành lại không cường giả đỉnh cao tọa trấn, nghiêm nhiên thành đợi làm thịt cứu non. Trong chốc lát, các lộ hào hùng tâm nghĩ lưu động, quần quần sóng ngầm. Trong dạp đoạn lãng nguyên bản còn tại tính toán viên Nguyệt Loan đao cùng anh hùng kiếm sự tình, chợt nghe này tin tức, trong lòng chấn động mạnh một cái, tham niệm đột nhiên nổi lên. Chặt đứt anh hùng kiếm có lẽ có thể chiếm được nổi danh, đoạt được viên Nguyệt Loan đao có lẽ có nhìn kế thừa ma tổ di mạch. Có thể những cái kia cuối cùng hư vô mà mịt, mà trước mắt thiên hạ này Vô Song kiếm, cất giấu một kích có thể lay lục cảnh cường giả trung cực sát chiêu, mới thật sự là có thể thay đổi vận mệnh lợi khí. Hắn chợt nhớ tới mình từng đi qua Vô Song thành, cùng Độc Cô Nhất Phương, Độc Cô Minh phụ tử từng có gặp nhau. Khó trách Độc Cô Nhất Phương khăng khăng muốn đem cái kia bất thành khí nhi tử hứa phối cho Minh gia tiểu thư, hẳn là chính là vì gom góp một thức này khuynh thành chi luyến. Đoạn Lãng nghiêng chân, đầu ngón tay khẽ bước cái cằm, ánh mắt dần dần sâu. Minh Nguyệt dung mạo không tầm thường, gã ngu xuẩn kia thật sự là trà đạp hắn từ trước đến nay si mê mạnh lên, ngày xưa đối với nhi nữ tình trưởng chẳng thèm ngó tới, hôm nay lại bởi vì một chiêu này thần kỹ, lặng yên sửa lại suy nghĩ. Mà tại một gian khác trong dạng, người trong cuộc Độc Cô Minh đã kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cha, nguyên lai ngươi một lòng để cho ta cưới Minh Nguyệt, là muốn cho chúng ta liên thủ sử xuất huynh thành chi luyến à? Người này tư chất bình thường, chỉ biết bảo vật tới tay liền trở về mình có, hoàn toàn không biết mang ngọc có tội đạo lý. Thượng thủ Độc Cô Nhất Phương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua còn tại đắc ý như tử, thở dài một tiếng. Đúng là như thế, cho nên ta mới nhiều lần khuyên bảo ngươi, chớ lại trầm mê thanh lâu son phấn. Bây giờ ngươi chuyện hoang đường truyền khắp tứ phương, gọi Minh Nguyệt như thế nào thực tình đợi ngươi? Độc Cô Minh bĩu môi không phục, thử, nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường. Minh gia bất quá ta phụ thành chủ địa bàn quản lý, nàng Minh Nguyệt có thể gả ta làm vợ, đã là phúc lớn bằng trời, còn dám chọn ba lấy bốn. Độc Cô Nhất Phương nhìn xem cái này ngu dốt như heo nhi tử, trong lòng một trận bi thương, không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ khuynh thành chi luyến sự tình ra ánh sáng, kẻ ngốc nghe tất chen chúc mà tới. Hắn nhất định phải sớm làm chủ tính. Bất quá hắn thật cũng không sợ Vô Song thành hủy diện, dù sao sau lưng còn có chỗ dựa chèo chống. Thiên hạ Vô Song kiếm đưa tới chấn động tiếp tục lan tràn, cuối cùng, hay là bởi vì khuynh thành chi luyến uy danh quá mức dọa người. Lại thêm Vô Song thành bây giờ thế yếu, cường giả tàn lụi, phản phất đưa tay liền có thể hái, tự nhiên thành trong lòng mọi người con mồi. Đang lúc đầy lâu tiếng động lớn nghị chưa nghỉ thời điểm, Tô Trần lên tiếng lần nữa, thanh âm bình tĩnh lại như sấm bên tai. Chưa tế thuật, vẹn vẹn báo ra kế tiếp danh tự, liền làm cho toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh. Đại tần hoàng triều xuất thân những cao thủ càng là sắc mặt biến, khó mà tiếp nhận. Bởi vì cái tiếp theo thần binh tên, rõ ràng là Thiên Vấn. Thiên hạ Vô Song kiếm đến đây kết thúc, sau đó, lợi bình cái tiếp theo thần binh. Đại tần hoàng triều, Thiên Vấn. Tô Trần cũng không để ý đại tần hoàng triều trên mặt mọi người biến ảo thần sắc, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục bình thuận. Thiên Vấn, nguyên do Sở Cung trọng khí, chính là một đời tên lưới đao. Sở vong đằng sau, kiếm này quy về tần vương doanh chính chi thủ, từ đây trở thành đế vương tùy thân đeo binh. Theo đại tần xưng đế lập triều, Thiên Vấn cũng dần dần hóa thành trấn quốc chi bảo, cùng vương triều khí vận hòa làm một thể, lẫn nhau tầm bổ, gắn bó cộng sinh. Phong hổ tử chỗ hàng tần bên trong danh kiếm bảng, thủ người đẩy chính là Thiên Vấn. Mặc dù bảng danh sách này chưa hẳn hoàn toàn công bằng, nhưng Thiên Vấn chi uy, thực không thể tranh luận. Năm đó kinh kha hành thích, đồ cùng truy hiện, mang tàn hồng chi thế, thi năm bước tuyệt sát chi thuật, thẳng đến doanh chính tính mệnh. Theo lẽ thường mà nói, quân vương đã mất sinh lộ. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thiên Vấn tự hành ra khỏi vỏ, hộ chủ tại nguy nan thời khắc, kiếm này lâu thụ đại tần quốc vận hung lúc, sớm đã thông linh có biết. Chính là cái này chặn lại, thay đổi căn côn, bảo vệ hôm nay đại tần hoàng thống. Mặc dù kiếm này chỉ có doanh chính có thể ngự, người khác có được cũng khó phát huy nó uy, nhưng chỉ bằng vào nó làm đại tần mệnh mạch thuộc vào khí vận chi binh, liền đủ để lên bảng lần này thiên nhân thần binh hàng ngũ. Chương 491, Thiên Vấn kiếm chương 491, Thiên Vấn kiếm chỉ cần thân ở đại tần cương vực bên trong, lục cảnh phía dưới không người có thể thương tới tần hoàng mảy may, mà doanh chính cầm kiếm nơi tay, càng có thể một bước đạp phá thế giới phàm tục hạng, thẳng tới thiên nhân chi cảnh. Đây cũng là chỉ vì doanh chính một người mà tổn thiên nhân chi binh, Thiên Vấn. Mới đầu, nghe tới Thiên Vấn trèo lên bảng lúc, đại tần hoàng triều một phương còn có phê bình kín đáo. Dù sao trước sớm lên bảng người xếp hạng chưa định, trong lòng bọn họ tự nhiên kỳ vọng có thể có một kiện thuộc về bản triều chí cường thánh binh đứng hàng đỉnh phong. Có thể tiếp theo Uyên Hồng đằng sau, ngay cả danh kiếm phổ đứng đầu bảng tiên vấn cũng bị xếp vào, đám người cũng chỉ có thể âm thầm may mắn, ngược lại chờ mong phải chẳng còn có mặt khác gần thế thần binh là đại tần làm dạng dỡ thêm vinh dự. Bất quá, thiên vấn chúng tuyển sát thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Một thanh gánh chịu quốc vận trấn quốc chi kiếm, vẹn vẹn nhận một chủ thiên nhân binh khí. Doanh chính cầm chi, liền có thể siêu thoát sắc phàm, thẳng vào thiên nhân hàng ngũ. So sánh những cái kia cần cường giả khống chế mới hiện lộ ra uy lực thần binh, thiên vấn lại phương pháp trái ngược, nó không dựa vào chủ nhân cảnh giới, ngược lại có thể giúp chủ nhân đột phá tự thân cực hạn. Như vậy thần dị, thì sợ gì không được thiên nhân thần binh chi dự. Đương nhiên, cái này thần binh tuy mạnh, lại chưa có lòng người sinh tham nghiệm. Chính như Tô Trần lời nói, kiếm này duy thuộc doanh chính một người, người bên ngoài cho dù cấp tới, cũng bất quá là một đoạn hàn thiết, không dùng được. Huống chi, doanh chính cầm trong tay thiên vấn thời điểm, đã là lục địa thần tiên giống như tồn tại, lại có thiên quân vạn mã bảo vệ tả hữu, ai dám tùy tiện phạm giá? Trừ phi chăn sống. Giang hồ lùn có lẽ chỉ có thể không biết làm gì, nhưng mấy vị nước khác đế vương lại lặng yên động tâm tư. Thiên vấn một gian bí ẩn trong dạng, Minh Hoàng Chu Hậu chiếu thấp giọng nhai nuốt lấy hai chữ này, ánh mắt chớp lên, khó nén cực kỳ hâm mộ. Hắn từng bởi vì Chu Vô Thị từng bước ép sát, ngày đêm khó có thể bình an, không thể không giấu đi mũi nhọn liễm duệ. Nếu có như thiên vấn như vậy trấn quốc thần khí bảo vệ hoàng thống, há lại sẽ ngại cái kia thiết đạm thần hầu. Chỉ là nhớ tới Chu Vô Thị, Chu Hậu chiếu hai đầu lông mày vẫn lướt qua một tia lo âu. Cứ việc thái hồ huyết án chân tướng bạch trần sau, đối phương dưới trướng mấy đại mật thám đã đào ngũ, nhưng Chu Vô Thị bản nhân vẫn như cũ bóng dáng khó tìm, gần đây càng là bật vô âm tín. Nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng hắn từ đầu đến cuối treo lấy một tảng đá lớn. Hắn giờ phút này đặc biệt khát vọng có được một thanh như thiên vấn giống như thần binh. Nếu có kiếm này nơi tay, không cần lại kiêng kỵ Chu Vô Thị. Dù là nó lòng mang ý đồ xấu, giơ kiếm một chém, liền có thể định cả khuôn. Mà tại một chỗ khác không người phát giác sâu thẳm trong phòng riêng, một vị khác đế vương lặng lặng nhìn chăm chú đài cao phương hướng. Thiên vân kiếm, Trấn quốc cán bang, đế giả chi phối nguyên bản đã gần đến hồ tuyệt vọng, chuẩn bị nên đón bại vong vận mệnh dương quảng. Đang nghe đoạn này bình luận sau, đáy lòng lại một lần nữa dấy lên một tia chờ mong. Hắn đại tuy còn có Vũ Văn Thái sư Vũ Văn Thác, người trong truyền thuyết kia vô địch chiến thần. Như người này thật chịu ra tay tương trợ, sĩ tộc cản trở, cao câu lệ quấy nhiễu, đều không đủ gây cho sợ hãi. Đáng tiếc, giống Vũ Văn Thác nhân vật như vậy, chỉ có thể chờ đợi kỳ chủ động hiện thân, hắn căn bản không thể nào tìm kiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, trận này thuyết thư, hắn mới lặng yên chui vào Trích Tinh lâu, chính thai lắng nghe. Dưới mắt đại tùy anh tài xuất hiện lớp lớp, nhất là Độc Cô Linh Kha xuất hiện, càng làm hắn hơn đặc biệt chú ý Độc Cô bộ tộc trước mắt vẫn hiệu trùng triều đình. Hắn đã từng mấy lần triệu kiến Linh Kha, nhưng mà đối phương từ đầu đến cuối chưa từng hiện lộ người tu hành thân phận. Cái này khiến Dương Quảng càng bất an. Đến tột cùng là chưa thức tỉnh, hay là có mưu đồ khác? Hắn than nhẹ một tiếng, chợt cảm thấy con đường phía trước mê mang. Không có lực lượng bản thân, bây giờ chính mình cuối cùng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho vận mệnh bài bố. Nghe tới doanh chính bằng thiên vân không chế sinh tử, chúa tể Giang Sơn thời điểm, trong lòng của hắn dâng lên khó mà che giấu hâm mộ. Loại kia chân chính nắm giữ tự thân lực lượng vận mệnh, cỡ nào làm cho người hướng tới. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ điều tức, gặp bởi vì thiên vấn đưa tới phân nghị dần dần lắng lại, liền lên tiếng lần nữa, tiếp tục vì mọi người bình điểm xuống một kiện thần binh. Có quan hệ thiên vấn chủ đề tạm thời có một kết thúc, sau đó chúng ta mà nói một đôi khác hung danh hiển hách binh khí. Thiên nhân đao, tham lam kiếm, cái này hai kiện binh khí chư vị nên cũng không lạ lắm. Trước sớm ta từng đề cập, phá quân là thay vô danh báo thủ, mang theo nhan doanh viện phó đông doanh, cuối cùng đem nhan doanh hiến cho tuyệt vô thần, mới đổi được liên quan tới thiên nhẫn đao cùng tham lam kiếm manh mối. Thế là phá quân độc thân xâm nhập thiên lang cốc, chém hết đàn sói, vu loạn thạch hàn quận bên trong tìm được đôi này thần binh, cũng lấy tự thân mệnh cách đem nó thuần phục. Mà tại lĩnh hội xong binh áo nghĩa thời điểm, lại ngoài ý muốn đốn ngộ ra sát phạt cực kỳ tuyệt học, sát phá lang. Đáng tiếc lần trước tuyệt vô thần xâm chiếm trung nguyên, bị vô danh một kiếm đánh lui, bọn hắn cũng đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ bọn hắn ngóc đầu trở lại, không chỉ có bắt được vô danh, càng trợ vô thần tuyệt cung xúc thế lại nổi lên, phá quân cũng ở tại hàng. Nhưng không cần thiết bởi vì ngày xưa thua trận liền khinh thị với hắn. Lúc đó bị thua, bất quá là bị quản chế tại vô danh mệnh cách áp chế, cũng không phải là thực lực không đủ. Bây giờ phá quân tu vi tăng nhiều, nó bản thân chính là thiên ngoại hung tinh phá quân chuyển thế, trời sinh sát khí cuốn thân, trô đến tất gió tanh mưa máu. Trong tay hắn cầm thiên nhẫn đao cùng tham lang kiếm, đều do thiên ngoại sao băng, thất sát, tham lang nhị tinh tàn phiến rèn đúc mà thành, cùng hắn mệnh cách hồn nhiên tương khế. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể từ song binh cộng minh bên trong lĩnh ngộ sát phá lang bực này lịch thiên võ học. Càng đáng sợ chính là, đôi này binh khí mang theo khát máu dị năng, một khi đả thương người, vết thương khó mà ngưng huyết, không ngừng chảy máu, cho đến sinh cơ khô kiệt mà chết. Thiên nhẫn đao cùng tham lang kiếm chính thức lên bảng. Nghe được nơi đây, mọi người nhất thời hồi tưởng lại đôi này binh khí quá khứ. Năm đó tham lang âm tàn độc ác, không chỉ có mưu hại vô danh thế thất, càng dẫn sói vào nhà, trợ trụ vi ngược, cấu kết tuyệt vô thần xâm lấn thần châu, sớm đã làm cho người nghiến răng nghiến lợi. Mà này đôi thần binh, đúng là hắn dùng nhan doanh đổi lấy hồi báo. Trước đây chưa từng tế thuật nó uy năng, đám người còn lơ đễnh. Bây giờ trải qua Tô Trần từng cái nói tới, mới biết chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp phá quân uy hiếp. Dù sao hắn từng là vô danh sư minh, mặc dù thiên phú hơi thua, nhưng cũng tuyệt không phải tên soán sính. Huống chi bây giờ lại thân phụ phá quân tinh mệnh, cầm trong tay thất sát, tham lang tinh binh, ba hung hội tụ, khí vận trùng điệp. Thất sát, phá quân, tham lang tam tinh tề tụ, chẳng lẽ không phải chính là sát phá lang cách cục viên mãn? Khi bực này mệnh cách người chiếm cứ đông doanh, khó trách kiếp số mà nói khởi nguyên từ kia chỗ. Trong lòng mọi người chấn động, lần đầu ý thức được phá quân tồn tại, đã không chỉ là ân oán cá nhân, mà là liên quan đến thiên hạ khí vận hòa lớn. Không có khả năng lại lưu hắn sống trên đời. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần toàn lực ứng đối Xích Quán Tinh Giáng Lâm, ai ngờ hung tinh đã tụ tại đông doanh. Xem ra cái gọi là tiên thu đại kiếp, thật không xa. Gian nào đó nhã các bên trong, Phù Tô thần sắc nghiêm nghị. Như tiên thu đại kiếp cùng Xích Quán Tinh thai ương đồng thời bộc phát, lại thêm lượng giới đại chiến hết sức căng thẳng, cái kia chính là trước nay chưa có hạo kiếp. Nhất định phải nhanh gặp mặt phụ hoàng, thương nghị phải trang ứng sớm xuất thủ, trước đem trận kiếp này nguyên bóp chết tại trong trứng nước. Không chỉ là Phù Tô như vậy cao tầng lòng sinh cảnh giác, đại hán võ lâm bên trong người càng là quần tình xúc động phẫn nộ, nghị luận như nước thủy triều. Nhiều như vậy đại sự theo nhau mà tới, ta cơ hồ quên còn có phá quân nhân vật số một này. Hôm nay nhắc lên, mới giật mình người này tuyệt đối không thể lưu. Kẻ này chẳng những giết hại vô danh tiền bối gia quyến, ta thậm chí hoài nghi đông doanh hòa lên, cùng hắn mệnh cách dẫn dắt thoát không khỏi liên quan. Vừa vặn lần này thuyết thư kết thúc, chúng ta vốn sẽ phải đi đông doanh nghị cách cứu viện vô danh tiền bối, lần này phá quân nhất định phải để tội, tuyệt không cho phép hắn lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Thiên nhẫn đao cùng tham lang kiếm lại có như thế tà tính, quả thật là hung tinh biến thành, đối phó hắn lúc tuyệt đối không thể chủ quan. Quân hung oán giận, nôn từ kịch liệt. Theo đối với đôi này thần binh phân tích xâm nhập, phá quân nguy hiểm đẳng cấp thẳng tắp lên cao. Lần này thuyết thư kết thúc đằng sau, Trung Nguyên cùng Đông Doanh ở giữa quyết chiến chỉ sợ đã mất tránh được miễn. Vô luận vì kết thúc thiên thu đại kiếp, hay là giải cứu vô danh, hay là diệt trừ Đông Doanh thế lực, đều là cấp bách. Đang lúc đám người thương nghị như thế nào tập kích Đông Doanh thời khắc, trên đài cao Tô Trần lại lần nữa khải âm thanh, lợi bình cái tiếp theo thần binh. Mà chuôi này binh khí, đồng dạng từng bị đề cập, đồng dạng xuất từ Đông Doanh, trong chốc lát, lòng của mọi người vừa trầm mấy phần. Liên quan tới thiên nhẫn đao cùng tham lang kiếm bình thuật dừng ở đây, sau đó, chúng ta mà nói một kiện khác binh khí, kinh tịch đao. Tin tưởng chư vị đối với cây đao này, ký ức vẫn còn mới mẻ, ta cũng không cần nhiều lời. Kinh tịch đao chính là thượng cổ thất cảnh đại năng Sivu cầm chứng đạo thần binh, hổ phách vỡ vụn sau tàn mát 6 mảnh tàn phong một trong, gánh chịu lấy Sivu ma đạo bên trong nhất là sâu thẳm khó lường tịch diệt chân ý. Bây giờ chấp trưởng đao này người, chính là Đông Doanh Hoàng Ảnh. Hắn mượn lĩnh hội trong đao tịch diệt chi cảnh, tại vừa rồi nhất cử phá quan, đặt chân siêu phàm nhập thánh hàng ngũ, chính thức đăng lâm lục địa đao tiên vị trí. Lúc trước mở ra thần binh bảng lợi bình nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì kinh tịch đao lai lịch nổi lên mặt nước, khơi dậy thế nhân đối với cái kia trong truyền thuyết Sivu chứng đạo thần binh, hổ phách biến thành sau cái mảnh vỡ đến tột cùng hạ lạc phương nào lòng hiếu kỳ. Bởi vậy, kinh tịch đao trong lòng mọi người phân lượng cực nặng. Năm đó Hoàng Ảnh vì cầu đến kinh tịch đao tán thành, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thê tử cùng nữ nhi ở trước mặt mình thảm tao tàn sát, lại không cách nào xuất thủ cứu rút. Hắn cũng không phải là vô tình người, cũng không tu đoạn tình tuyệt dục chi đạo, mà là lấy trong lòng thất tình bị triệt để nghiền nát, uy về hư vô phương thức, thể ngộ ra tịch diệt chân ý do tình nhập diệt, lấy diệt chém tình, cuối cùng diễn hóa xuất bảy thức kinh thế đao ý như vậy con đường, có thể nói nghịch tâm mà đi, hung hiểm đến cực điểm. Cần biết, tịch diệt cũng không phải là đơn thuần hủy diệt, mà là một loại kết thúc vạn vật ý cảnh. Vô luận là trong lòng người yêu hận bi hoan, hay là giữa thiên địa xâm la và tượng, đều có thể trở nên yên ắng. Trước đây Tuyết Thư đề cập Hoàng Ảnh lúc, còn nói về đã đạt đến nửa bước tiên nhân chi cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể hòa hợp bảy thức đao ý, thành tựu lục địa đao tiên. Nguyên nhân chính là như vậy, đám người nghe xong lần trước bình thuật sau, nhao nhao đi duyên hải chi địa, ý đồ chặn giết Hoàng Ảnh, cướp đoạt kinh tịch đao. Nhưng mà tìm kiếm mấy ngày, tung tích hoàn toàn không có, phản bởi vì thượng thiện phạt ác nhị sứ hiện thân, dẫn tới giang hồ ánh mắt chuyển hướng hiệp khách đảo một chuyện. Ai có thể nghĩ, bất quá mấy ngày đằng sau, Tô Trần lại lần nữa bắt đầu bài giảng. Liền nói thẳng Hoàng Ảnh đã lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo, chính thức bước vào lục địa thần tiên hàng ngũ. Càng mấu chốt chính là, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Ảnh xác nhận vừa mới đột phá, dù sao trước một khắc lợi bình lục địa thần tiên bảng thời thượng không thấy kỳ danh, mà giờ khắc này thần binh bảng vừa khải, tin tức tức ra. Chương 492, quá kích thích. Chương 492, quá kích thích. Biến cố này làm cho không ít người nội tâm đống nhiên siết chặt. Dù sao Hoàng Ảnh trung quy là đông doanh người, mà Thần Châu cùng Đông Doanh chi chiến sợ đem không xa. Địch quân cường giả càng nhiều, áp lực tự nhiên càng nặng. Tính đến trước mắt, Đông Doanh đã bên ngoài triển lộ Tam Đại Lục Địa Thiên Nhân, Đông Doanh Thiên Hoàng, Chuẩn Nhân Thiên Ẩn, cùng Tần Tấn Thành Tiên Hoàng Ảnh. Ngoài ra, Tiếu Thị huynh đệ không thể lên bảng, mang ý nghĩa bọn hắn dừng bước tại lục cảnh đỉnh phong, tuy mạnh lại chưa siêu thoát. Nếu không có mặt khác cần tàng thế lực hiện hiện, Đông Doanh đỉnh tiêm chiến lược đại khái chính là 5 người này cách cục. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ còn có chưa lộ diện cao thủ tiềm ẩn phía sau màn. Về phần Tiếu Tam Tiếu chân thực lập trường, đến nay vẫn là bí mật. Tiếu Ngạo Thế cùng Tiếu Kinh Thiên dù sao cũng là hắn thân sinh quốc đủ, hổ dữ còn không ăn thì con, hắn lại có hay không thật có thể tại đại nghĩa trước mặt vung đào chém thân. Huống chi, Tiếu ra một môn ba tên lục cảnh cường giả cùng hiện, sớm đã chấn động tứ hải. Tuy không người nói rõ, nhưng ở trong lòng mọi người, Tiếu ra đã bị thừa nhận làm Thần Châu thứ nhất vọng tộc. Vô luận như thế nào, phá quân cùng Hoàng Ảnh liên tiếp bị điểm ra, càng làm cho Trung Nguyên quần hùng kiên định diện trừ ngoại hoạn quyết tâm. Dưới mắt, hổ phách vỡ vụn biến thành 6 khối mảnh vỡ, đã có thứ hai như thế, một là biểu tượng tử vong viên nguyệt luân đao, hai là đại biểu tịch diệt kinh tịch đao. Lúc này, trên đài cao, làm sơ chỉnh đốn Tô Trần lên tiếng lần nữa, tiếp tục tiếp theo trôi thần binh bình thuận. Liên quan tới kinh tịch đao giải đọc tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta mà nói một kiện khác chân thế hung binh. Nhân gian sát khí, thiên tội. Binh này xuất từ Thiết Tâm đảo cửa sắt, do Thiết Cuồng Đồ lấy không biết kỳ tài tự tay đúc thành. Về sau hắn ngẫu nhập huynh trưởng Thiết Thần chỗ ở, trộm đến thiên kiếp chiến giáp đồ phổ, liền cầm tù Thiết Thần, mạo danh thay thế, âm thầm rèn đúc thiên kiếp chiến giáp. Đồng thời, đem thiên tội giao cho Nguyên Thiết Thần đệ tử nghi ngờ không, cũng mệnh nó tiến về Trung Nguyên, tìm về tuyệt thế hảo kiếm mang về ở trên đảo. Bởi vì Thiết Cuồng Đồ muốn lấy tuyệt thế hảo kiếm chi lực dung luyện nhập giáp, mới có thể làm thiên kiếp chiến giáp chân chính viên mãn. Chiến giáp sự tình tạm thời đè xuống không nhắc tới, hôm nay trước luận thiên tội. Binh này không phải đao không phải kiếm, hình như dị thú, tính giống như yêu ma, có thể xưng trong binh khí hung linh. Thiên tội cô tam tường biến hóa, ban đầu làm đao kiếm thái độ, thứ hai là lưỡi đao roi chi hình, có thể thông qua cơ quan chuyển đổi hình thái, thứ ba thì làm hung thú chi thân, có thể hóa thành giận long đằng gọn, xé rách địch thủ, uy thế ngập trời. Phàm là thiên tội ra khỏi vỏ, tất uống máu mà về. Nếu không có địch nhân có thể giết, hoặc đối thủ bỏ chạy, nó liền sẽ phản vệ cầm binh người. Không thấy máu tươi, tuyệt không thu hồi. Nó hung tính chi định, thậm chí không cần chủ nhân khống chế. Riêng là hóa thành hung thú chi hình, liền có được lục địa thiên nhân sát phạt chi lực. Nói cách khác, dù là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân nắm giữ thiên tội, cũng có thể đối với lục địa thiên nhân cấu thành chí mạng uy hiếp. Đương nhiên, người bình thường căn bản là không có cách khống chế thiên tội, bình thường đại tông sư càng không cần nhắc tới, chỉ có ý chí như sát, thiên phú chắc tuyệt đỉnh phong đại tông sư, thậm chí nửa bước bước vào thiên nhân chi cảnh tồn tại, mới miễn cưỡng có thể áp chế nó. Mà lại nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trôi này thần binh phạt vệ, tự tay chém giết chính mình, đúng là mình nắm đao. Cũng đừng coi là đây chính là thiên tội toàn bộ nội tình, sau lưng nó còn cất giấu một đoạn hiếm ai biết nguồn gốc. Nói đến chỗ này, có lẽ đã có người đoán được. Không sai, năm đó rèn đúc thiên tội sử dụng hạch tâm vật liệu một trong, chính là tới từ hộ phách đao vỡ vụn sau 6 khối tàn phiến bên trong trong đó một khối. Mà thâm tàng tại thần binh bên trong, chính là si vưu hộ phách đao bên trong cái kia cố biểu tượng hung sát bản chất ma đạo chân ý. Nguyên nhân chính là lạc ấn lấy ma tổ si vưu hung lệ chi đạo, thiên tội trời sinh khắc máu, động một tí lấy tính mạng người ta, như dã thú xuất lồng, không có chút nào thương hại. Càng mấu chốt chính là, đến nay không người chân chính hiểu thấu đáo ẩn chứa trong đó hung sát pháp tắc, cũng không có người kế thừa phần này nguồn gốc từ viễn cổ ma đạo truyền thừa, bởi vậy, thiên tội trên bản chất vẫn là một thanh vô chủ chi nhận. Khi Tô Trần một hơi đem cái này thần binh phân tích hoàn tất, có chút thở dốc thời khắc, Trích Tinh lâu bên trong vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Trước một khắc, đám người còn đắm chìm tại kinh tịch đao do hổ phách toái phiến biến thành, hoàng ảnh nhờ vào đó bước vào lục địa đao tiên chi cảnh trong rung động. Ai có thể nghĩ, trong nháy mắt lại một đạo kinh lôi nổ vang. Hổ phách đao vỡ vụn sau khối thứ ba mảnh vỡ, lại cũng nổi lên mặt nước, chính là vừa rồi lời bình qua thiên tội. Một thanh người đại biểu ở giữa bạo ngược loan nguyệt lưỡi dao, thừa kế Sibiu ma đạo 1/6 huyết mạch, chấp trưởng hung sắt quyền lực trôi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, trong lòng cuộn cuộn. Mới vừa rồi còn đang suy đoán, hổ phách 6 mảnh đã hiện thứ hai, còn lại 4 mảnh lại ẩn thân nơi nào? Khi nào mới có thể công bố? Lại không ngờ tới, kinh tịch đao dư âm chưa tán, thiên tội đã đăng tràng. Biểu tượng sát phạt trăng tròn đao, biểu tượng tĩnh mịch kinh tịch đao, bây giờ lại thêm biểu tượng cuồng bạo thiên tội đao, ba mảnh tề tụ, đã tương đương với nửa cái hoàn chỉnh hổ phách đao tái hiện nhân gian. Trong chốc lát, Trích Tinh lâu bên trên tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía, đám người bạo động, nghị luận như nước thủy triều. Lại một kiện thần binh lên bảng. Thiên tội. Danh hào này liền đủ bá đạo, thật sự là nhân gian mãnh thú, có thể hóa hình là hung vật săn giết đối thủ. Không chỉ giết người, ngay cả chủ nhân cũng dám ướt. Thiên tội ra khỏi vỏ, không thấy máu tươi tuyệt không vào vỏ. Đáng sợ nhất là, nó không cần chủ nhân thúc đẩy, một khi thức tỉnh hung hình, chiến lực thẳng bức lục địa thiên nhân. Bất quá vật này quá mức dữ dằn, không phải lục địa thiên nhân cơ hồ khó mà khống chế, chí ít cũng phải là đỉnh tiêm đại tông sư bên trong cực cảnh người, mới dám nếm thử khống chế. Khó trách hung hãn như vậy. Nguyên lai lại là hổ phách đao một mảnh vụn, gánh chịu lấy si vưu ma đạo bên trong hung sát chân ý, món này nửa điểm không thua kinh tịch đao. Đúng vậy à, hiện tại mặc dù trong ngực tay không bên trong, nhưng hắn cũng không chân chính tiếp nhận thiên tội bên trong ma đạo truyền thừa. Nếu có người có thể đoạt mà lấy chi, chưa hẳn không có khả năng thấy được si vưu di hạ áo nghĩa. Kích thích, quá kích thích. Bây giờ 6 mảnh đã hiện thứ 3, hợp lại cùng nhau cơ hồ giống như là nửa trôi hổ phách tái hiện. Còn lại 3 mảnh đến tột cùng lưu lạc phương nào? Còn có cái kia tuyệt thế hảo kiếm là lai lịch gì? Nghe nói Thiết Cuồng Đồ đem thiên tội giao cho nghi ngờ không, để hắn tiến về Trung Nguyên cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm, dùng để rèn đúc thiên kiếp chiến giáp. Kiếm này, cái này giáp, chỉ sợ đều không phải là phàm vật. Luôn cảm thấy Thiết Tâm Đảo đây quan hệ có chút loạn. Thiết Cuồng Đồ giết đại ca Thiết Thần thay vào đó, nghi ngờ không là Thiết Thần đệ tử thân truyền, hắn thế mà không sợ lộ tẩy, còn đem thiên tội giao ra xác thực cổ quái. Theo lý thuyết, thất cảnh thần binh hổ phách 1/6 mảnh vỡ, dù là luyện thành lục cảnh cấp độ ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ liên tiếp 3 kiện đều là ngũ cảnh thiên nhân cấp bậc, tựa hồ so trong dự đoán yếu đi chút. Huynh đài sợ là quên rèn đúc người hạn chế. Ngươi cảm thấy phổ thông thợ thủ công, đại tông sư thậm chí lục địa thiên nhân, thật có năng lực chế tạo ra lục cảnh thần binh. Cho dù có hổ phách tàn phiến làm cơ sở, cũng không phải ai cũng phối luyện được. Huống hồ những mảnh vỡ này bản thân lớn nhỏ không đều, phẩm tướng khác biệt cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vô luận như thế nào, ma tổ si vưu tam đại đạo thống, giết chóc, tịch diệt, hung sát, mỗi một sợi đều ẩn chứa khó lường uy năng, tiềm lực vô tận. Đáng người ngươi một lời ta một câu, tranh luận không ngớt. Cuối cùng, hay là bởi vì hổ phách hai chữ quá mức nặng nề, bất luận cái gì cũng dính dáng đồ vật, đều là đủ để quấy phong vân. Huống chi, thiên tội không chỉ có lai lịch kinh người, chiến lực còn thắng kinh tịch đao, lại còn không chân chính thuộc về, càng là trêu chọc lòng người. Đương nhiên, đại đa số tầng dưới chốt võ giả cũng chỉ có thể không biết làm gì. Dù sao, đó là sẽ ăn chủ nhân hung khí, tham niệm cùng một chỗ, khả năng ngay cả xương cốt đều không thừa. Đối với thiên tội có mang mãnh liệt lòng mơ ước, lại có đầy đủ thực lực biến thành hành động, chí ít cũng phải là tông sư đỉnh phong chi cảnh, có thể là nửa bước đăng lâm lục địa thần tiên nhân vật, thậm chí đã là chân chính đặt chân nhân gian cực cảnh tồn tại. Thiên tội Đoạn Lãng mi tâm cao lại, chuôi kia hung binh tán phát uy áp làm hắn nội tâm nổi sóng chập trùng, ẩn ẩn sinh ra mấy phần hướng tới. Nhưng tỉnh táo suy nghĩ một lát sau, hắn hay là đem nó ba hàng lật tuyển. Quả thật, thiên tội có thí chủ tên, cho dù hắn tự nhận thiên phú chắc tuyệt, ý chí như sát, làm sao tự thân tu vi còn thấp, bất quá mới vào đại tông sư hàng ngũ, như muốn khống chế bực này sát khí ngút trời binh khí, chỉ sợ lực có thua. Huống chi, thiết quần đồ có thể đem thiên tội giao phó nghi ngờ không, có thể thấy được kẻ này tuyệt không phải hạng người hời hợt, tối thiểu nhất cũng là trong cùng giai người nổi bật, tu vi có lẽ còn cao hơn mình. Muốn từ trong tay nó đoạt vật, không khác nhổ răng cọp. Bởi vậy, trước mắt trong lòng hắn bài vị gần phía trước, vẫn là Viên Nguyệt Loan đao cùng Thiên Hạ Vô Song kiếm cái này hai kiện thần binh. Về phần chặt đứt anh hùng kiếm một chuyện, thì thuộc về có thể tiện tay mà làm mục tiêu. Mà thiên tội, tuy bị liệt vào hậu tuyển, nhưng cũng không phải hoàn toàn từ bỏ. Nếu có cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao tích chứa trong đó lấy ma tổ Sibiu nhất mạch truyền thừa, ẩn chứa chân chính ma đạo chân ý nếu đem đến muốn phá lục trọng thiên quan, đi chính là kế thừa Sibiu di chí chi lộ, như vậy hôm nay gieo xuống nhân quả, tương lai có lẽ có thu hoạch. Mà tại lầu 6 một gian khác nhã các bên trong, nghe tới thiên tội hai chữ lúc, Bộ Kinh Vân trong lòng đống nhiên chấn động, phản phất trong cõi u minh có một loại nào đó kêu gọi từ huyết mạch chỗ sâu dâng lên, kích thích một trận khó nói nên lời tìm đập nhanh. Nhưng để hắn động dung, cũng không phải là thiên tội bản thân, cũng không phải cái kia trong truyền thuyết có thể kháng thiên kiếp chiến giáp, mà là tuyệt thế hảo kiếm. Liên quan tới thiên tội tin tức một khi truyền ra, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Đám người kinh hãi nhất, không ai qua được nó đúng là do thượng cổ hung binh hổ phách tàn phiến tạo thành mà thành. Càng mấu chốt chính là, binh này bây giờ cũng không chân chính thuộc về, ở vào rời rạc trạng thái, trong lúc vô hình treo chọc lên vô số lòng người đáy tham niệm. Trừ thiên tội bên ngoài, lần này lời bình bên trong đề cập tuyệt thế hảo kiếm cùng thiên kiếp chiến giáp, cũng làm cho không ít thế lực âm thầm trong lòng lưu ý, lặng yên bố cục. Cùng lúc đó, bên trong cửa sắt bộ rắc rối phức tạp thế cục, càng làm cho một số người người được thời cơ lợi dụng. Dưới mắt thiên tội mặc dù trong ngực tay không bên trong, nhưng hắn trên danh nghĩa sư phụ thiết thần đã sớm bị thiết cuồng đồ cầm tù, mà bây giờ chỉ điểm hắn vị kia sư tôn kỳ thực là cái mạo danh thay thế người. Nếu như nghi ngờ không biết được chân tướng, lại sẽ làm phản ứng gì? Ngoại nhân cũng không quan tâm hắn sẽ như thế nào lựa chọn, bọn hắn chỉ để ý sơ hở này có thể hay không trở thành lôi kéo nghi ngờ không, thậm chí nhúng chàm thiên tội đột phá khẩu. Đương nhiên, cũng không ít người đem ánh mắt nhìn về phía cửa sắt bí tàng thiên kiếp chiến giáp. Chương 493, mở ra kiếm giới chi môn. Chương 493, mở ra kiếm giới chi môn. Phải biết, vì thúc đẩy giáp này sinh ra, thiết quần đồ lại không tiếc đem thiên tội giao cho nghi ngờ không, chỉ vì để hắn cướp đoạt tuyệt thế hảo kiếm, để mà luyện chế bộ chiến giáp này. Như vậy vấn đề tới, thiên kiếp này chiến giáp đến tột cùng có gì huyền diệu, có thể để thiết quần đồ như vậy chút xuống tâm huyết. Ngoài ra, cái kia chưa tường thuật tuyệt thế hảo kiếm, đồng dạng dẫn động tới một ít người suy nghĩ. Nhất là Bộ Kinh Vân, nghe chút cái tên này, liền cảm giác trong lòng khẽ run, phản phất túc duyên dẫn dắt, giống như đã từng quen biết. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như thanh kiếm này vốn là nên thuộc về mình, là mệnh trung chú định kết cục. Hắn hai mắt ngưng quang, một mực khóa chặt trên đài Tô Trần thân ảnh, lặng chờ đến tiếp sau lời bình. Hắn không có mở miệng muốn hỏi, cũng không cần nhiều lời, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, thuộc về hắn binh khí, cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn leo lên cái này thần binh bảng. Đây là Bộ Kinh Vân kiêu ngạo, cũng là hắn không thể lay động tín niệm. Trên đài cao, Tô Trần hơi ngưng lại, đợi giữa sân ồn ào dần dần hơi thở, liền tiếp theo mở ra tiếp theo trôi thần binh bình điểm. Có quan hệ thiên tội chủ đề dừng ở đây, sau đó chúng ta tới nhìn xem một thanh lên bảng lợi khí. Điệp Luyến Hoa. Chắc hẳn chư vị đối với kiếm này cũng không lạ lắm. Điệp Luyến Hoa chính là viễn cổ lưu truyền xuống tiên phẩm chi kiếm, luận phẩm giai, còn tại lúc trước chỗ sách Trường Sinh kiếm phía trên, có thể xương đương kim đứng đầu nhất thiên nhân cấp thần binh một trong. Hiện là đại tùy hoàng triều hoang kiếm yến phi chỗ chấp, bởi vì người thành thế, nhân thế hiển uy, chân chính tách ra nó khoáng thế phong mang. Chính như kỳ danh, Điệp Luyến Hoa ra khỏi vỏ thời điểm, ý cảnh duy mỹ đến cực điểm, kiếm quang lên chỗ, vạn điệp bay tán loạn, phảng phất giống như mộng cảnh tiếp phù du, như ảo như thật, tựa như màu điệp luyến hoa nhẹ nhàng vào hư không ở giữa, mà ở cái này cực hạn vẻ đẹp phía sau, lại giấu giếm sắc cơ, một cái chớp mắt và mệnh. Tiến phi trước kia tu tập kim đan đại đạo, sau đến tiên môn kiếm quyết chân truyền, chính là bằng vào điệp luyến hoa làm dẫn, đem thể nội chân cương đều chuyển hóa làm lăng lệ kiếm cương, lột sắc thành một vị thuần túy đến cực điểm kiếm đạo hành giả. Cái kia lăng lệ vô địch kiếm cương, chính là ngoại trừ thành danh tuyệt kỹ tiểu tam hợp bên ngoài, treo chống hắn đứng ở vô địch tiên nhân chi đỉnh lớn nhất ỷ bảo. Có thể nói, là Yến phi giao phó điệp luyến hoa mới truyền thuyết, đồng dạng cũng là điệp luyến hoa thành tựu hôm nay vị này danh chấn thiên hạ hoàng kiếm Yến phi. Điệp Luyến Hoa, thình lình lên bảng. Theo Tô Trần giản lược nói tóm tắt địa điểm mình hoàn tất, mọi người mới giật mình trước đây lại có chút đánh giá thấp trôi tiên kiếm này giá trị. So sánh với nhau, qua lại mọi người càng nhiều tập trung tại Yến phi bản nhân, dù sao thân là vô địch thiên nhân, tự mang phong vân chi thế, chủ đề mười phần. Thêm nữa nó tuyệt học tiểu tam hợp được vinh dự đủ để sánh vai vô thiên kiếm hổ quyết khủng bố sát chiêu, tăng thêm sát thái truyền kỳ. Mà giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai cái kia mạn thiên phi vũ điệp ảnh phía dưới, cất giấu không chỉ là tình thơ ý họa, còn có một thanh đủ để chạm lạc tinh thần tuyệt thế chi nhận. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy Yến phi sở dĩ có thể đưa thân vô địch thiên nhân hàng ngũ, toàn bộ nhờ bộ kia tiểu tam hợp công pháp giữ thể diện. Bây giờ nghĩ lại, trong cơ thể hắn đem chân cương rèn luyện làm kiếm cương quá trình thay biến, mới thật sự là mấu chốt một vòng. Mà quá trình này không thể rời bỏ tiên môn kiếm quyết áo nghĩa, cũng ít không được Điệp Luyến Hoa môn tuyệt học này phụ trợ. Điệp Luyến Hoa đoạn lặng than nhẹ một tiếng, tuy biết binh này uy lực thông thiên, nhưng cũng chưa bao giờ động đậy ngấp nghé chi niệm, dù sao chủ nhân của nó bị kia danh chấn khắp nơi, đánh đâu thắng đó Hoang Kiếm Yến Phi. Ai như dám can đảm đưa tay cướp đoạn, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Trong lòng của hắn như vậy tác tưởng, người bên ngoài tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy so với lúc trước thiên tội đưa tới tiếng động lớn nhưng sóng lớn, Điệp Luyến Hoa mặc dù làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng lại chưa kích thích quá nhiều gợn sóng, đám người thêm chút nghị luận liền trở về tại yên lặng. Gặp bầu không khí dần dần bình, Tô Trần lên tiếng lần nữa, liên quan tới Điệp Luyến Hoa bình thuật dừng ở đây, sau đó, chúng ta mà nói cái tiếp theo thần binh. Tuyệt thế hảo kiếm. Cái tên này vừa ra, lầu 6 gian nào đó nhã các bên trong, Bộ Kinh Vân đột nhiên đứng dậy. Sớm tại trước đó đề cập thiên tội lúc tiện thể nói đến tuyệt thế hảo kiếm, trong lòng hắn liền không hiểu chấn động, phản phất từ nơi sâu xa có cô dẫn dắt chi lực, để hắn cảm thấy thanh kiếm kia cùng mình vận mệnh tương liên, dường như mệnh trùng chú định kết cục. Khi đó hắn ngay tại âm thầm phỏng đoán, cái kia trong truyền thuyết thần binh đến tuột cùng giấu tại nơi nào, lại có hay không thực sẽ xuất hiện tại hôm nay trên bảng danh sách. Không nghĩ tới, vừa mới nói xong Điệp Luyến Hoa, liền đến tiếng nó. Bộ Kinh sắc lập khắc ngồi nghiêm chỉnh, nín hơi ngưng thần, sợ lọt mất mỗi chữ mỗi câu. Không chỉ là hắn, ở đây không ít người cũng bởi vì lúc trước nâng lên kiếm này mà lòng sinh chú ý, chỉ là bọn hắn tâm tư kém xa Bộ Kinh Vân như vậy hưởng thôi. Trên đài cao, Tô Trần đã chậm rãi khải âm thanh, nói lên tuyệt thế hảo kiếm, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước. Lúc đó Hỏa Kỳ Lân từ Lăng Vân quật phá phong mà ra, họa loạn thần châu. Ngoại trừ Đoạn Gia tiên tổ Đoạn Chính Hiền đứng ra bên ngoài, Nhiếp Gia tiên tổ Nhiếp Anh cũng bất nhận trăm họ lầm than, liền tiến về trấn áp. Vị này Nhiếp Anh tu vi cùng Đoạn Chính Hiền tương xứng, đều là thuộc lục địa thiên nhân bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng mà đối mặt Hỏa Kỳ Lân, vẫn lộ ra lực có chưa đến. Một phen kịch chiến sau, Nhiếp Anh thân chịu trọng thương, nhưng cũng tại thời khắc sống còn trọng thương Hỏa Kỳ Lân, khiến cho máu tươi vẩy ra, trong đó mấy giọt lại ngộ nhập miệng nó trong bụng. Cái kia Kỳ Lân máu ẩn chứa ma tính sát khí, từ đó xâm nhiễm huyết mạch, khiến Nhiếp thị hậu nhân đời đời thụ máu điên chi tật vây khốn. Hỏa Kỳ Lân bại lui về cột chỗ sâu, Nhiếp Anh cũng chỉ có thể rút đi. Sau đó hắn suy nghĩ thật lâu, tự giác thực lực cùng hung thú kia cũng không bốn chất chính lệnh, nếu có thần binh phụ tá, thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Trùng hợp hắn cùng lúc đó Bái Kiếm Sơn trang trang chủ Ngạo Nhật giao tình thâm hậu, mà chính hắn lại được một đôi kỳ thạch, Bạch Lộ cùng Hắc Hàn. Hắn đem Hắc Hàn tặng cho Ngạo Nhật, xin mời nó khuynh Tấn Sơn trang chi lực đúc một thần binh, để tương lai trùng chu yêu thú, bảo hộ lê dân. Ngạo Nhật xúc động đáp ứng, mang theo Hắc Hàn về trang, triệu tập Sơn trang bên trong 10 vị kiệt xuất nhất chú sư, lấy tay khai lò. Ban sơ, bọn hắn ý đồ lấy Hắc Hàn rèn đúc một thanh tên là Bại Vong Chi kiếm hung khí, nhưng không ngờ kiếm chưa thành, phản bị nó phệ. Cái kia Bại Vong Chi kiếm bên trong tích chứa lệ khí phóng lên tận trời, 10 vị chú sư tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nào biết bản nhân cũng bị phản phệ, trọng thương ngã gục. Bái Kiếm Sơn trang đành phải bỏ dở cử động lần này, ngược lại dùng còn lại nửa khối Hắc Hàn, bắt đầu từ số 0, bình định lại kiếm đồ. Thế là, tuyệt thế hảo kiếm bởi vậy mà sinh. Đáng tiếc bởi vì cao thủ tận vẫn, Ngạo Nhật sau đó không lâu qua đời, thêm nữa trước đây hao tài quá lớn, đúc kiếm sự tình một lần đình trệ. Cho đến hôm nay, trải qua mấy trăm năm không ngừng rèn luyện, tuyệt thế hảo kiếm rốt cục sắp thành hình, chỉ kém cuối cùng một đạo tế kiếm khai phong, liền có thể nở rộ chân chính uy năng. Dưới mắt các ngươi có lẽ còn khó trải nghiệm chỗ đáng sợ của nó, nhưng chỉ cần biết được Hắc Hàn lai lịch, liền có thể minh bạch kiếm này cỡ nào phi phàm. Chư vị chắc hẳn nghe qua nữ hoa bổ thiên truyền thuyết, kỳ thật đó cũng không phải nói ngoa, mà là thời kỳ thái cổ chân thực phát sinh qua hạo kiếp. Năm đó thiên địa băng liệt, thương khung phá thoái, chính là nữ hoa hái ngũ thải thạch bổ thiên, phương xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Bổ thiên đằng sau, còn lại bốn khối tàn thạch tản mát nhân gian, một trong số đó chính là cái này Hắc Hàn. Bây giờ cái này nửa khối Hắc Hàn tạo thành chi kiếm, chính là thiên hạ chí hàn chi khí, chỉ có lấy thiên hạ cực nóng đồ vật mới có thể khai phong. Một khi khai phong nhận chủ, kiếm này liền chỉ nghe mệnh tại kỳ chủ, người bên ngoài như cưỡng ép nắm cầm, chợt cảm thấy nặng nề như núi, nửa bước khó đi. Tuyệt thế hảo kiếm không chỉ có chém sắc như chém bùn, càng có thể thu nạp thiên địa linh khí, thôn vệ đối thủ nội kình trả lại người cầm kiếm, còn có dấu một hạng kinh người bí năng, mở ra kiếm giới chi môn. Chỉ có tuyệt thế hảo kiếm chọn chủ mà nhận, kỳ chủ nếu có thể đột phá tới lục địa kiếm tiên chi cảnh, thực hiện nhân kiếm tương dung, liền có thể mở ra thông hướng kiếm giới môn hộ. Trải qua trước đây một phen phân tích, chư vị đối với kiếm giới chắc hẳn đã có mấy phần nhận biết. Vùng thiên địa kia hội tụ lịch đại kiếm khách lưu lại kiếm ý là ấn, một khi bước vào trong đó, liền có thể đắm chìm ở ngàn vạn kiếm đạo trong cảm ngộ, tu hành tiến cảnh có thể nói tiến triển cực nhanh. Lấy nửa khối nữ hoa bổ thiên để lại Hắc Hàn thần thiết đúc thành, có thể dùng mở ra kiếm giới chi năng, chỉ bằng vào hai điểm này, tuyệt thế hảo kiếm liền làm chi không thẹn đưa thân đỉnh tiêm tiên nhân binh khí hàng ngũ. Khi Tô Trần đem lần này lợi bình một mạch mà thành nói ra, toàn trường phải sợ hãi, mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đây Điệp Luyến Hoa ra sân mặc dù cũng kinh diễm, nhưng lại chưa kích thích quá sóng lớn lan. Một thì vật này cùng mọi người ở đây cũng không liên lụy. Thứ hai Yến Phi trong tay chi bảo không người gián đoạn, thêm nữa trước sớm đề cập qua hoa này, đủ loại nguyên do khiến cho đám người phản ứng thường thường. Có ai nghĩ được, ngay tại Điệp Luyến Hoa dư âm chưa tán thời khắc, ngay sau đó ném ra tin tức lại như lôi đỉnh nổ tung. Đúng là lấy nửa khối thượng cổ bổ thiên di sắc Hắc Hàn, cuối cùng mấy trăm năm rèn đúc mà thành tuyệt thế hảo kiếm, càng ẩn chứa mở ra kiếm giới thông đạo chi bí. Cái này thần binh vừa mới trèo lên bảng, lập tức ở Trích Tinh lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai năm đó cùng Hỏa Kỳ Lân kịch chiến võ lâm anh hảo, trừ Đoạn Chính Hiền bên ngoài còn có Nhiếp Anh. Khó trách Nhiếp gia hậu nhân thể nội chạy xuôi Kỳ Lân huyết mạch, đúng là khi đó lầm phục Kỳ Lân tinh huyết bố trí. Cái này đã là lần thứ hai nâng lên Kỳ Lân thân có ma tính, lúc trước là lân giáp vật tà, bây giờ lại là máu tươi mang sát, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Chơi ạ! Trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên lại thật có việc. Vị kia thái cổ sáng thế chi thần để lại bổ thiên thạch, thế mà vẫn còn tồn tại bốn khối. Bực này thần vật, quả thực là thiên địa kỳ trân. Chắc không được thanh kiếm này có thể vượt trên rất nhiều thiên nhân thần binh, nguyên lai là dùng nửa khối bổ thiên tàn thiết hắc hàn dung luyện mấy trăm năm mà thành, sợ là ngay cả lục cảnh binh khí cũng khó có thể địch nổi. Tuyệt thế hảo kiếm có thể mở ra kiếm giới cửa vào, ai như có được, liền có thể tự do lĩnh hội trong đó vô tận kiếm ý, tương đương nắm giữ một tòa vô giá kiếm đạo bảo khố. Đừng quên chuôi kia bại vong chi kiếm, đồng dạng là dùng một nửa khắc hắc hàn đúc thành, rèn đúc trong quá trình hung sát mọc lan tràn, ngay cả thợ rèn đều bởi vậy mất mạng. Nếu thật thành hình, chỉ sợ sẽ không so tuyệt thế hảo kiếm kém bao nhiêu. Nếu như nói Điệp Luyến Hoa chỉ là nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, như vậy tuyệt thế hảo kiếm công bố, thì như là sóng lớn ngập trời, rung động toàn trường. Đỉnh cấp thiên nhân binh khí, vật liệu nguồn gốc từ nữ hoa bổ thiên di vật, còn có thể làm thông hướng kiếm giới chìa khóa, vô luận từ phẩm giai, công dụng hay là bản nguyên đến xem, đều là thuộc vạn chúng chú mục tiêu điểm. Chương 494, chính thức lên bảng. Chương 494, chính thức lên bảng. Trong một chớp mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị một mực hấp dẫn. Huống chi, thanh thần kiếm này đến nay vô chủ, thậm chí ngay cả mũi kiếm cũng không từng mở ra, chính là người người mơ ước vô chủ chí bảo. Lầu 6 một gian nhã các bên trong, Bộ Kinh Vân sau khi nghe xong lời bình, ánh mắt bỗng nhiên kiên định. Thuyết thư vừa kết thúc, hắn liền quyết ý khởi hành tiến về bái kiếm sơn trang, thế phải tranh đoạt kiếm này. Bên cạnh Nhiếp Phong thấy thế hiểu ý cười một tiếng, ôn nhu mở miệng, "Vân sư huynh không cần lo lắng, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." Phong sư đệ Bộ Kinh Vân nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ấm áp. Không chỉ là hắn, còn lại các phương cường giả trong lòng cũng đã bắt đầu sinh động niệm, nhao nhao tính toán lao tới bái kiếm sơn trang chi lộ. Dù sao bây giờ bái kiếm sơn trang cũng vô tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, như mưu toàn cưỡng chiếm thần binh, không khác tự chịu diệt vong. Không nghĩ tới bái kiếm sơn trang mấy trăm năm này đến một mực yên lặng đúc kiếm, đúng là trong bóng tối ấp ủ nặng như thế khí một gian khác trong dạng, kiếm tôn mang theo nữ kiếm hùng tĩnh tọa trong đó. Thân là đại hán hoàng triều hai đại đúc kiếm thánh địa một trong, chú kiếm thành cùng bái kiếm sơn trang xưa nay mình tranh ám đấu, tranh cướp lẫn nhau đại hán thứ nhất đúc kiếm sư thậm chí thần châu thủ tịch tượng tông danh hảo. Trước đây bởi vì Tô Trần Tuyết Thư bạch Trần Lăng Xương kiếm tồn tại, sau đó kiếm tôn lại mời rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt cùng xem Lăng Xương xuất thế thịnh điện, chú kiếm thành danh vọng nhất thời có 102. Sau đó Lăng Xương rơi vào Nhậm Thiên Hành cùng Yên Tàng Phong chi thủ, hai người đều là bằng kiếm này đánh bại cùng thế hệ thiên tiêu. Đặc biệt Nhậm Thiên Hành là rất, tại Phong Thần Đài chiến dịch lực áp quần hùng, treo cao phong thần bảng, uy danh chấn động thiên hạ. Ở giữa Lăng Xương kiếm cho thấy uy năng làm cho người sợ hãi thán phục, càng là làm cho chú kiếm thành danh dự đạt tới đỉnh phong. So sánh với nhau, bài kiếm sơn trang lâu dài yên lặng, không hề có động tĩnh gì. Kiếm tôn một lần coi là đối phương đã lui ra trận đọ sức này, nhưng không ngờ bọn hắn tại lúc này lộ ra ngay thâm tàng đã lâu át chủ bài. Chỉ dựa vào nữ hoa bổ thiên di sắc tên tuổi này cũng đủ để cho vô số người chạy theo như vịt. Dù sao đó là thời kỳ thái cổ khai thiên tích địa đại năng nữ hoa, cho dù Tô Trần chưa minh xác chứng thực, nhưng tất cả mọi người tin tưởng nàng hẳn là thất cảnh cấp độ trí cao tồn tại. Cho dù bổ thiên thạch cũng không phải là nàng chứng đạo binh khí, dù là không đạt được thất cảnh thần binh đẳng cấp, cũng tuyệt đối là thiên địa hiếm thấy chí bảo. Loại tồn tại này đủ để cho lục cảnh cường giả tâm động không thôi. Dù sao đây chính là nữ hoa đại thần tự tay luyện chế đồ vật, trong đó phải trang ẩn chứa một tia vị kia trí cao tồn tại đại đạo vết tích. Đối với những cái kia sớm đã chạm đến cảnh giới bình cảnh, khó lại tiến thêm lục cảnh cường giả, thậm chí đứng ở nhân gian đỉnh phong thiên nhân mà nói, cái này không khác một tề làm cho người không cách nào kháng cự linh đan diệu dược. Huống chi tuyệt thế hảo kiếm còn có mở ra kiếm giới thông đạo năng lực, điểm này đối với thần châu đại địa bên trên mỗi một vị kiếm tu tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Có thể nghĩ bái kiếm sơn trang chắc chắn nên đón trước nay chưa có ồn ào náo động cùng dung chuyển. Tuyệt thế hảo kiếm tái hiện thế gian, nhất định tại giang hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mà tại lầu 3 một gian không đáng chú ý trong phòng nhỏ, một vị thiếu nữ tóc bạc chính có chút nhíu mày, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tuyệt thế hảo kiếm, hắc hàn. Bộ tiên thạch nàng thấp giọng nỉ non, tiên sinh từng nói qua, trong cơ thể tàn nữ hoa thạch là tiên tổ chứng đạo lúc sử dụng thần binh hạch tâm mảnh vỡ, chỉ có tập hợp đủ còn lại tàn mát bộ phận mới có thể đúc lại chân chính thất cảnh trí bảo. Lời còn chưa dứt, nàng hai tay nhẹ hợp, trên trán mơ hồ hiện ra một vòng lưu chuyển vầng sáng bảy màu. Vị thiếu nữ này chính là Vu Tiểu Tuyết. Cho dù trước đó Tô Trần lời bình đến nàng lúc, nàng cũng chưa từng đọc dùng, dù sao những nội dung kia nàng đã sớm biết. Có thể giờ phút này, khi tuyệt thế hảo kiếm bị đề cập, nội tâm của nàng lại nổi lên gợn sóng. Bởi vì trong đó nâng lên bốn khối bổ thiên thạch, lại cùng nàng huyết mạch chỗ sâu cảm ứng sinh ra cộng minh. Có lẽ, cái kia thiếu thốn mấy khối tảng đá, liền giấu ở cái này bốn khỏa bên trong. Hắc hàn, mặt khác ba khối lại là cái gì danh tự đâu? Nàng khuôn mặt tái nhợt lướt qua một tia ửng đỏ, cái trán hào quang dần dần biến mất, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, trong mắt lần thứ nhất hiện ra nhàn nhạt chờ đợi. Trên đài, Tô Trần buông xuống chén trà, làm sơ nghỉ ngơi sau thấy mọi người vẫn như cũ nghị luận ầm ĩ, đành phải lại lần nữa đưa tay, vô kinh đường mục. Đùng. Tiếng vang thanh thúy, bốn phía dần dần quy tĩnh. Hắn cũng không kéo dài, cao giọng rồi nói tiếp, liên quan tới tuyệt thế hảo kiếm bình thuật tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một kiện thần binh. Tuyết uống cùng đao. Chư bị đối với cái này mình chắc hẳn cũng không lạ lắm. Năm đó Nhiếp Nhân Vương cầm trong tay đao này tung hoành thiên hạ, uy trấn bắc địa, người xưng Bắc uống cùng đao. Về sau hắn cùng đoàn soái, hùng bá quyết chiến tại Lăng Vân quận, cuối cùng bị Hỏa Kỳ lần kéo vào vực sâu, Tuyết uống cũng tùy theo di thất. Nhưng nếu luận nó bản chất, cái này thần binh quả thật không phải tầm thường, thậm chí tại trên căn nguyên còn muốn thắng qua tuyệt thế hảo kiếm một bậc. Vừa rồi ta từng nâng lên, Nhiếp gia tiên tổ Nhiếp Anh đến lấy được hai khối kỳ thạch, Bạch Lộ cùng Hắc Hàn. Hai loại kỳ thạch vốn thuộc đồng nguyên, chính như Hắc Hàn xuất từ nữ hoa bổ thiên để lại bốn thạch một trong, Bạch Lộ cũng là một trong số đó. Hắc Hàn giao cho Ngạo Nhật, xin mời bái kiếm sơn trang đúc thành thần kiếm, mà Bạch Lộ thì do Nhiếp Anh tự mình lưu lại, rèn đúc làm một đem khoáng thế bảo đao, Tuyết Uống. Nếu như nói Tuyệt Thế Hảo Kiếm là cực hàn chi kiếm, như vậy Tuyết này uống chính là chí hàn chi đao. Chém ra một đao, thiên địa ngưng xương, vạn vật băng phong. Đây chính là Nhiếp Anh đặc biệt vị chi, lấy phối hợp hắn tự sáng tạo Ngạo Hàn Lục quyết chế tạo binh khí. Sau đó, Nhiếp Anh mang theo đao lại sông Lăng Vân Quật, muốn cùng Hỏa Kỳ lần quyết chiến sinh tử, lại chưa tìm được tung tích, bị quật bên trong ma khí xâm thể, tỉnh lại thể nội cất giấu máu điên chứng bệnh. Nhưng hắn tiên tư chắc tuyệt, tại vốn có Ngạo Hàn Lục quyết trên cơ sở, nộ ra một môn tĩnh tâm trấn ma pháp quyết, Vang Tâm Quyết, bằng vào thuật này áp chế trong lòng tàn niệm, miễn cưỡng chạy thoát. Đem Tuyết Uống truyền cho nhi tử đằng sau, hắn dứt khoát bay về Lăng Vân Quật. Chỉ vì dù có Vang Tâm Quyết bảo vệ, hắn cũng đã khó mà triệt để ngăn chặn nội tâm điên cuồng. Để tránh hóa thành họa thế ma đầu, hắn lựa chọn bản thân cầm tù tại trong vực sâu. Sinh mệnh cuối cùng, hắn tại trên vách đá khắc xuống hoàn chỉnh Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Băng Tâm Quyết một đời lục địa đao tiên, như vậy vẫn lạc tại sâu trong bóng tối. Từ đó đằng sau, Tuyết Uống đời đời truyền lại tại Nhiếp gia. Nhưng bởi vì công pháp ngày càng không trọn vẹn, gia tộc không có người nào có thể đạt tiên tổ chi cảnh. Khi quần hùng thoái ẩn thời điểm, duy Nhiếp Nhân Vương bằng đao này chi lực, miễn cưỡng giữ vững Bắc Uống cùng đao tên. Nhiếp Nhân Vương sự tình trước đã thuật cùng, nơi đây không còn nói năng rườm rà. Bây giờ chúng ta tập trung đao này bản thân. So với lấy nửa viên Hắc Hàn đúc thành Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Tuyết Uống sử dụng chính là cả viên Bạch Lộ, đơn thuần bản nguyên, lẽ ra càng hơn một bậc. Nhưng mà bị giới hạn rèn đúc kỹ nghệ, phụ tài khác biệt cùng thợ thủ công tiêu chuẩn, cuối cùng uy năng cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm kỳ thực sắp xỉ như nhau. Nhưng bởi vì chất liệu càng thêm thuần túy hoàn chỉnh, cho nên ở đây đem nó xếp hạng đặt Tuyệt Thế Hảo Kiếm phía trên. Tuyết Uống cùng đao chính thức lên bảng. Khi Tô Trần đem đoạn này phủ bụi chuyện cũ êm hay nói, đám người vừa rồi giật mình, nguyên lai bọn hắn vẫn cho là quen thuộc thần binh, phía sau lại tàng lấy sâu xa như vậy bí mật. Tại Tô Trần chưa mở miệng bình thuận trước đó, Tuyết Uống đao mặc dù đã có tên, nhưng thủy chung bị coi là phụ thuộc vào Nhiếp Nhân Vương uy danh phía dưới, thế nhân nhiều tưởng rằng Nhiếp Nhân Vương thành tựu thanh đao này truyền kỳ. Nhưng mà, trải qua Tô Trần một phen phân tích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hoàn toàn tương phản, không phải người thành toàn đao, mà là đao bị phạm tục sở lui. Tuyết Uống đao lại lấy cả khối bổ thiên thạch Bạch Lộ đúc thành, nó bản nguyên chi thuần túy, chất liệu tôn quý, lại viễn siêu Tuyệt Thế Hảo Kiếm đến không hết. Cho dù rèn đúc công nghệ hơi có vẻ thô lệ, vẫn có thể ổn ép Tuyệt Thế Hảo Kiếm một đầu, đủ thấy nó nội tình thâm hậu, thật là thiên địa hiếm thấy thần binh chí bảo. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi nhao nhao cảm khái Nhiếp Anh gặp gỡ không khỏi quá mức kinh người, nữ hoa lưu lại bốn khỏa bộ thiên di thạch, hắn một người lại đến thứ hai, Hắc Hàn cùng Bạch Lộ. Như vậy khí vận, đơn giản làm cho người liễu lưới. Bây giờ hai viên bộ thiên thạch đã hiện thế, còn lại hai viên còn tại bí ẩn bên trong, phải chăng cũng đem hóa thành kinh thế thần binh. Mọi người không khỏi lòng sinh mơ màng, mong mỏi cùng trông mong. Cùng lúc đó, Tuyết Uống đao lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Không ít người nhớ lại trước sớm đề cập Nhiếp Nhân Vương cũng không bỏ mình, chỉ là bị Hỏa Kỳ lần kéo vào Lăng Vân Quật, trôi kia thần đao cực khả năng còn tại trong tay hắn, thâm tàng tại cái kia sâu thẳm trong huyệt động. Lăng Vân Quật lại thêm một kiện trọng bảo. Quật bên trong kỳ chân càng tích càng nhiều, sớm đã làm cho vô số người tâm động khó đè nén, chỉ đợi thuyết thư một tất, liền là khởi hành gió xét quật tầm bảo. Nhưng một chút tâm tư kín đáo người, đã ở Tô Trần giảng thuật bên trong phát giác dị dạng. Một bên khác, Nhiếp Phong bởi vì Tuyết Uống đao tái hiện, đột nhiên nhớ lại phụ thân còn bị cuốn ở Lăng Vân Quật bên trong. Bây giờ không chỉ có nhìn tìm về phụ thần, càng có hoàn chỉnh Ngạo Hàn Lục Quyết cùng Băng Tâm Quyết tồn thế, đủ loại manh mối đều là chỉ hướng vùng cấm địa kia. Trong chốc lát, hắn nhìn về phía bộ kinh vân, thần sắc hơi sấm, trong giọng nói mang theo ấy nấy. Vân sư minh trước đây hắn từng đáp ứng bồi bộ kinh vân tiến về cướp đoạt Tuyệt Thế Hảo Kiếm, nhưng bây giờ trên vai gánh lấy lại là huyết mạch thân tình cùng gia tộc số mệnh, phân lượng càng nặng. Bộ kinh vân cũng không trách cứ, ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ. Cứ việc ngoại giới nghị luận phấn khởi, lòng người lưu động, hắn vẫn như cũ tỉnh táo như sắt, thậm chí từ đó bắt được một chút kẽ hở. Phong sư đệ, trước đừng xúc động, hắn trầm giọng nói, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, Tô tiên sinh từng nói qua, ma khí dụ phát kỳ lần trong máu cùng tính, ngay cả tổ tiên của ngươi Nhiếp Anh đều khó mà tiếp nhận, huống chi còn có Hỏa Lân kiếm bên trong cất giấu tà túy chi khí trải qua này nhắc nhở. Nhiếp Phong lập tức thanh tỉnh. Hắn cảm kích nhìn bộ kinh vân một chút, lập tức đứng dậy rời ghế, đi ra bao sương, đối với Tô Trần làm một lễ thật sâu. Vạn bối Nhiếp Phong, bái kiến Tô tiên sinh. Trước tạ tiên sinh tường thuật ta Nhiếp gia tiền bối chuyện cũ, khiến cho ta trở đến lấy minh nộ căn nguyên. Có khác một chuyện quanh quẩn trong lòng, nguyện hướng tiên sinh thỉnh giáo. Tiên sinh vừa rồi nói cùng, tiên tổ bởi vì phục kỳ lân máu mà nhiễm máu điên chứng bệnh, sau lại bị Lăng Vân Quật bên trong ma khí kích phát thể nội ma niệm, cuối cùng dồn từ khốn vực sâu. Ngoài ra, Hỏa Lân kiếm bởi vì có khảm kỳ lân giáp, cũng ngầm ma khí, thêm nữa Hỏa Kỳ Lân họa loạn thần châu, đồ thán sinh linh. Thế nhưng, kỳ lân xưa nay chính là tường thụy chi thú, càng là thượng cổ hiên viên hoàng đế thân tuyển thủ mộ thần linh, dùng cái gì hành vi như vậy phản bội thiên lý? Cùng thụy thú tên một trời một vực. Chương 495, cỡ nào kinh thế chí bí. Chương 495, cỡ nào kinh thế chí bí. Khẩn cầu tiên sinh chỉ rõ, Hỏa Kỳ Lân trên thân đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái gọi là Lăng Vân Quật bên trong ma khí lại làm giải thích thế nào? Vô luận là trước đây đề cập Hỏa Lân kiếm bởi vì khảm nạm kỳ lân giáp mà chất chứa ma khí, hay là Nhiếp Anh bởi vì uống máu mà rơi vào điền dại, thậm chí Lăng Vân Quật nội ma khí tàn phá bừa bãi, dẫn động huyết mạch dị biến, thung thung kiệt kiện, đều là chỉ hướng một sự thật, Lăng Vân Quật tuyệt không phải bình thường chi địa, mà Hỏa Kỳ Lân chỉ sợ cũng sớm đã không còn trong truyền thuyết thánh thú bộ dáng. Còn lại tam đại thần thú, Phượng Hoàng dục hỏa chủ sinh, Long Quy Diên tọa ngàn năm, nó tinh huyết đều có thể giúp người siêu thoát sắc phàm, nhất là Long Nguyên, tại Tô Trần thuật lại bên trong, công hiệu có thể xương tứ thú đứng đầu. Duy chỉ có Hỏa Kỳ Lân, không những không thể chúc phúc, phản thành Hỏa Hỏa chi nguyên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này thần thú sớm đã biến chất. Khi Nhất Phong đặt câu hỏi thời điểm, toàn trường ánh mắt cũng theo đó tụ đến. Mặc dù có trong lòng người đã có suy đoán, chưa Tô Trần chính miệng xác minh, cuối cùng chỉ là phỏng đoán. Đối mặt Nhất Phong câu vấn, cùng bốn phía nín hơi ngưng thần ánh mắt, Tô Trần khẽ bước cằm. Không sai, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, Hiên Viên Hoàng Đế vì sao đem Lăng Tẩm Thiết tại Lăng Vân Quận? Lại vì sao muốn lấy tứ đại thần thú trấn thủ? Hiên Viên tuy là nhân hoàng chi tổ, lại không phải yêu thích hư dụng của người. Cử động lần này có hai đại dụng ý, thứ nhất là vì hậu thế lưu lại chống cự thiên thu đại kiếp chi lực, mượn thần thú truyền thừa bảo hộ thương sinh, thứ hai thì là bởi vì Lăng Vân Quận chỗ sâu, phong ấn Si Vu thân thể tàn phế, lại chính là trong đó mấu chốt nhất đầu lâu. Hiên Viên Hoàng Đế Lăng Tẩm bên trong, chôn giấu chân thân của hắn di thuế, thần binh Hiên Viên kiếm, lại thêm Cửu Châu Long mạch khí vận chi lực, cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thần thú cùng nhau trấn áp, trận thế như vậy đến phong ấn Si Vu đầu lâu, vốn nên vạn vô nhất thất. Có thể tuế nguyệt lưu chuyển, Si Vu trong đầu lâu không ngừng tràn ra ma khí giống như thủy triều ăn mòn, tứ đại thần thú không chịu nổi cỗ này tà lệ hơi thở, lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ có Hỏa Kỳ Lân vẫn thủ vững tại Lăng Vân quật chỗ sâu, chưa từng rời bỏ. Còn lại thần thú đã rút đi, chỉ bằng vào Hỏa Kỳ Lân sức một mình, làm sao có thể lâu dài chống cự cái kia quần quần không dứt ma khí? Dần ra, nó tự thân cũng bị xâm nhiễm, dần dần lâm vào ma hóa. Nhưng cho dù ý thức mơ hồ, thân thể nhiễm sát, Hỏa Kỳ Lân từ đầu đến cuối chưa từng quên ban sơ sứ mệnh, thủ hộ Vàng Đế Lăng Ngủ. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới có thể nhiều lần xông ra Lăng Vân Quật, chỉ vì ngắn ngủi thoát đi ma khí áp bách, hơi đến thở dốc. Nhất là gần đây Hiên Viên kiếm bị người khác lấy mất, phong ấn chi lực đại giảm, quật nội ma khí càng cuồng bạo. Lúc trước Hỏa Kỳ Lân đem Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái đưa vào trong đó, cũng không phải là xuất phát từ ác ý, kỳ thực là chờ mong hai người có thể giúp nó trung thủ phong ấn, kéo dài trấn áp chi trách. Bây giờ hai người tại quật bên trong dưới cơ duyên xảo hợp tu vi tăng vọt, lại chậm chạp chưa hiện thân thế gian, chính là vì hiệp trợ trấn thủ Si Vu đầu lâu, đồng thời phòng bị ngoại nhân xâm nhập đoạt bảo luật cụ. Mà theo Hiên Viên kiếm ly vị, dưới mắt chỉ còn lại Hoàng Đế Di Thuế cùng Cựu Châu Long Mạch còn tại trèo chống phong ấn, hai cái này đối với Hỏa Kỳ Lân cùng Nhiếp Nhân Vương mà nói, đã là không dung có nửa điểm sơ suất cuối cùng bình chứng. Khi Tô Trần giải giác mấy lời nói toạc ra trận tướng, mọi người đều chấn kinh tắt tiếng, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân sớm đã sa đọa thành ma, phản bội tiên tổ di chí, nhất định phải chém chia cho tuyệt hậu hoạn. Ai ngờ sự thật hoàn toàn tương phản, chân chính ruồng bỏ chức trách chính là sớm đã bỏ chạy thần long, phượng hoàng cùng long quy, chỉ có Hỏa Kỳ Lân độc thân thủ mộ, chưa bao giờ rời đi. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Hiên Viên Hoàng Đế năm đó phái tứ tượng trấn thủ Lăng Vân Quận, đúng là vì phong tỏa Si Vu đầu lâu. Cỡ nào kinh thế chi bí, đám người nội tâm rung động không thôi. Đây chính là thượng cổ chiến thần Si Vu thủ cấp, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Từ Hoàng Đế lấy tự thân thuế thể, Hiên Viên thần kiếm, Cửu Châu Long mạch tam vị nhất thể liên thủ trấn áp tiến hành liền có thể chi kỳ mức độ nguy hiểm. Bây giờ Hiên Viên kiếm đã bị Vũ Văn Thác lấy đi, phong ấn đã không trở mẹn, dựa vào đế khu cùng Long mạch gắn bó cân bằng, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người một trận hoảng sợ, như lúc trước thực sự có người tùy tiện tiến vào Lăng Vân Quận, như toàn cướp đoạt Long mạch hoặc kế thừa đế khu. Một khi phong ấn triệt để băng liệt, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đối với Hỏa Kỳ Lân lòng sinh kính y, nếu không có nó mấy trăm năm như một ngày tử thủ của đáy, đối mặt vô tận ma khí tra tấn vẫn không chịu lui ra phía sau một bước, chỉ sợ sớm có người trộm bảo mà ra, Si Vu cũng đem tái nhập nhân gian. Mà những năm kia liên quan tới Hỏa Kỳ Lân làm thiên hạ loạn lạc nghe đồn, bất quá là bởi vì nó thực sự khó nhịn ma khí thực hồn, bị ép chạy ra quật bên ngoài tạm lánh thống khổ. Nguyên nhân chính là trường kỳ thụ ma khí phản vệ, nó thần trí hôn mê, quanh thân toát lên tà lực, mới bị thế nhân xưng là Kỳ Lân ma. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn như cũ lần lượt dễ rủa trở về Lăng Vân Quật, trở lại cái kia để nó đau đến không muốn sống địa phương, bởi vì nơi đó là sứ mạng của nó chỗ, là nó không cách nào dứt bỏ chấp niệm. Loại tồn tại này, làm sao không làm cho lòng người sinh kính sợ? Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người bỏ đi tiến về Lăng Vân Quật tầm bảo suy nghĩ. Cũng có người âm thầm đối với Vũ Văn Thác lòng sinh bất mãn. Cần biết Si Vu chi uy, tại trong lòng mọi người tuyệt đối không thua kém vị Lai Phật Đại Nhật Như Lai, chính là đủ để phá vỡ thiên địa đại thái tiếp. Như nó thật có một ngày tránh thoát phong ấn, căn bản không cần đợi đến 500 năm sau, ngay sau đó Thần Châu liền sẽ lâm vào hạo kiếp. Đại Tần trận doanh trong dạng, Phu Tô cả người ngơ ngẩn. Hắn nguyên bản còn tính toán, phải chăng có thể mượn Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ lấy được Hiên Viên truyền thừa, lại đem Cửu Châu Long mạch hiến cho phụ hoàng doanh chính, giúp đỡ đột phá tới cảnh giới cao hơn. Tại hắn tư tưởng bên trong, Lăng Vân Quật bên trong đủ loại cơ duyên sớm đã an bài thỏa đáng. Về phần Hỏa Kỳ Lân, tuy mạnh, nhưng Đại Tần hoàng triều cũng có vài vị lục địa thiên nhân tọa trấn, chưa hẳn không thể đem nó chu sát. Mà giờ khắc này nghe nói Tô Trần lời nói, hết thảy mưu đồ trong nháy mắt tan thành bọt nước. Hoàng đế di thuế không động được, Long mạch lấy không được, Hỏa Kỳ Lân càng giết không được. Không chỉ có như vậy, bọn hắn ngược lại cần phái người âm thầm đi tuần Lăng Vân Quật, đề phòng như là Đông Doanh Thiên Hoàng chi lưu thừa lúc vắng mà vào, ngấp nghé Long mạch chi lực. Một ý niệm, phong vân biến ảo. Ngày xưa trong mắt cơ duyên, bây giờ thành ai cũng không dám đụng vào cấm kỵ. Phù Tô than nhẹ một tiếng, vốn cho là tay cầm thiên mệnh giống như bắt đầu, trong nháy mắt lại như mê vụ bao phủ, con đường phía trước vũng bùn khó phân biệt. Mà không chỉ là Đại Tần thế lực, còn lại các phương nguyên bản đối với Lăng Vân Quật dục dịch dã tâm, cũng lặng yên lạnh đi. Tâm tư nhao nhao chuyển hướng nơi khác, nhu đồ mới được ra. Lầu 6 một gian nhã các bên trong, Nhiếp Phong há hốc mồm, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn vốn không để ý bảo tàng gì bí bảo, trong lòng lo lắng, thủy chung là phụ thân Nhiếp Nhân Vương bị cuốn vào Lăng Vân Quật một chuyện. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới quyết ý tiến về cái kia hung địa tìm tòi hư thực. Có thể nghe xong Tô Trần cái kia một phen phân tích sau, bước chân lại chần chờ. Nguyên lai phụ thân hắn Đoạn Soái cũng không bị nhốt, ngược lại thành Lăng Vân Quật người thủ vệ, cùng với những cái khác cường giả cùng nhau trấn thủ nơi đây, ngăn cản kẻ ngoại lai xâm nhập được bảo. Tình hình như thế, hắn làm sao có thể mở miệng quyên bảo? Bằng gì lý do để người ta khí thủ mà ra? Chỉ sợ bọn họ sớm đã có thể thoát thân rời đi, chỉ vì gánh vác chấn áp si view đầu lâu chi trách, mới cam nguyện lưu tại trong đó, cùng Hỏa Kỳ Lân trung thủ phong ấn. Nhiếp Phong im lặng, cho dù đích thân đến, sợ cũng gọi không trở về phụ thân nửa bước. Có thể biết rõ trí thân người đang ở hiểm cảnh, lại khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ, cái này lại há lại làm người con nên có thái độ. Mây, Vân Sư Minh, ngươi nói, ta đến cùng nên làm thế nào cho phải? Nhìn xem Nhiếp Phong như vậy do dự khó quyết, không quả quyết bộ dáng, Bộ Kinh Vân trong lòng hơi trầm xuống, mặc dù âm thầm lắc đầu, lại cuối cùng không cách nào bỏ mặc. Phong sư đệ, vô luận như thế nào, ngươi cũng đến tự mình đi một chuyến Lăng Vân Quật. Nơi đó không chỉ có cất dấu hoàn chỉnh Nạo Hàn Lục Quyết cùng Băng Tâm Quyết, còn có chuyện gì? Không quá mức đại sự, chỉ là lần này Tuyết Thư vừa kết thúc, ngươi liền lên đường đi. Ta đi bái kiếm sơn trang, ngươi ta chia ra làm việc. Tốt, Vân sư huynh trên đường cẩn thận một chút, ngươi cũng là. Bộ Kinh Vân trong lòng kỳ thật cực kỳ coi trọng việc này. Ngoại trừ thần công bí tịch, hắn rõ ràng hơn, chuyến này đối với Nhiếp Phong mà nói, lớn nhất cơ duyên không ai qua được thu hồi Nhiếp gia tổ truyền Tuyết Uống Đao. Đao này lấy nữ hoa bổ tiên di thạch tạo thành, chính là thiên địa kỳ chân, như lâu dài mai một tại Lăng Vân Quật u ám bên trong, đúng là phung phí của trời. Mà lại hắn thấy, Nhiếp Nhân Vương xác suất lớn sẽ không theo con rời núi, nhưng Tuyết Uống Đao chắc chắn sẽ giao cho Nhiếp Phong mang về. Về phần hắn chính mình mục đích của chuyến này, thì trực chỉ do một nửa khác hắc hàn đúc thành tuyệt thế hảo kiếm. Ngoài ra, chuôi kia chưa thành hình bại vong chi kiếm, cũng không biết khi nào lên, trong lòng hắn khơi dậy một tia hứng thú, dù sao nó đồng dạng là dùng còn lại nửa khối bổ thiên hắc hàn rèn đúc mà thành. Dù chưa nói rõ, nhưng Bộ Kinh Vân trời sinh tính cao ngạo, cho dù cùng là sư minh đệ, ở sâu trong nội tâm cũng không muốn tại khí vận cùng tạo hóa bên trên rơi xuống hạ phong. Nhiếp Phong cầm trong tay cả khối bạch lộ biến thành Tuyết Uống Đao, đã là thế gian hiếm thấy thần binh, mà tuyệt thế hảo kiếm mặc dù công nghệ tinh xảo, có thể cuối cùng chỉ dùng nửa khối hắc hàn. Luận chất liệu căn cơ, trung quy hơi kém một chút. Điểm này, Bộ Kinh Vân làm sao có thể không để ý? Về phần bại vong chi kiếm, tạm thời gác lại, trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm này xuất từ bổ thiên thạch, tất dẫn quần hùng tranh đoạt, khói lửa nổi lên bốn phía, thậm chí lục địa thiên nhân đều có thể phá lệ xuất thủ, không để ý đến thân phận tham gia thế tục chi tranh. Hắn muốn đoạt lấy, nói nghe thì dễ. Đang lúc Bộ Kinh Vân suy nghĩ quần quần thời khắc, trên đài cao, Tô Trần hơi ngưng lại sau, cũng không để ý tới bốn phía vẫn không yên tĩnh hơi thở tiếng nghị luận, lên tiếng lần nữa lời bình, đem mọi người ánh mắt một lần nữa kéo về trung tâm chiến trường. Liên quan tới Tuyết Uống Cùng Đao bình thuật liền đến đây kết thúc, sau đó, chúng ta mà nói cái tiếp theo thần binh. Bại vong chi kiếm. Trước đây chư vị ứng đã biết nó uy năng. Kiếm này do nửa khối bổ thiên thạch hắc hàn đúc thành, bản chất cùng tuyệt thế hảo kiếm sánh vai, không phân sản sản nhau. Sở dĩ đem nó xếp hạng đặt Tuyết Uống Cùng Đao trước đó, là bởi vì bại vong chi kiếm trừ hắc hàn bên ngoài, còn dung nhập một kiện dị bảo. Năm đó Nhiếp Anh đem hắc hàn giao phó Ngạo Nhân lúc, Ngạo viết vốn là hiệp nghĩa chi sĩ, thề phải diệt trừ Hỏa Kỳ Lân, tu chỉnh giang hồ. Cho nên tại rèn đúc mới bắt đầu, không chỉ có vận dụng hắc hàn, tăng thêm lên chính mình trước kia đoạt được một kiện đồ vật thần bí. Chương 496, Lăng Xương Kiếm. Chương 496, Lăng Xương Kiếm. Chính là cái này ẩn chứa suy bại tử khí kỳ vật, giao phó kiếm này bại vong tên. Mà món đồ này chính là Si Vưu Hổ Phách Đao 6 mảnh hải cốt một trong. Nội ẩn ma đạo cực hạn, chủ trưởng tử vong cùng mục nát diệt cổ lao áo nghĩa. Sớm tại tuyệt thế hảo kiếm hiện thân bảng danh sách thời điểm, đã có không ít người lưu ý đến cùng thời kỳ để cập bại vong chi kiếm. Đồng nguyên mà ra, đều là lấy nửa viên bổ thiên hắc hàn làm cơ sở, trên lý luận uy lực tuyệt không kém. Huống chi, từng có thập đại đỉnh tiêm chú sư bởi vì tiếp xúc bại vong chi kiếm bên trong sát khí mà tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nó hung lệ cường đại, làm cho người sợ hãi. Lúc đó từng có người tiếc nuối, bại vong chi kiếm chưa đúc thành, nếu không có lẽ cũng có thể đưa thân thần binh bảng hàng ngũ. Ai ngờ theo sát Tuyết Uống Cùng Đao đằng sau, chuôi này chưa xác định chi binh lại thỉnh lình trèo lên bảng. Càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, kiếm này rèn đúc vật liệu, cũng không phải là chỉ dùng nửa viên bổ thiên thạch hắc hàn lại vẫn dung nhập một mảnh đến từ thượng cổ thần binh, Hổ Phách Đao tạm nhận. Chính là bởi vì trong mảnh vỡ kia phong tồn lấy Si Vưu Ma Đạo bên trong tử vong chân ý, mới khiến cho cả thanh kiếm tràn ngập ra mục nát cùng trung yên khí tức, khiến 10 vị đương đại đỉnh tiêm chú sư tại luyện chế trên đường lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Đến tận đây, bại vong chi kiếm sử dụng chất liệu đã có thể xưng cực hạn. Vô luận là nữ hoa đại thần còn sót lại bổ thiên di thạch, hay là thất cảnh thần binh Hổ Phách Đao mảnh vỡ, đều là liên lụy thông thiên cảnh giới trí cao bảo vật. Cả hai giao hòa đúc nóng mà thành binh khí, nó uy năng cường đại, sớm đã vượt qua lẽ thường có khả năng phỏng đoán. Bây giờ xếp hạng còn tại Tuyết Uống Cuồng Đao phía trên, đủ thấy nó bất phàm. Bây giờ, Hổ Phách Đao vỡ vụn sau 6 khối tàn phiến bên trong, đã có 4 khối hóa thành thế gian lợi khí, biểu tượng sát phạt viên nguyệt luân đao, biểu tượng tịch diệt kinh tịch đao, biểu tượng hung lệ thiên tội, cùng biểu tượng tử vong bại vong chi kiếm. Ngày xưa Si Vưu chấp trưởng tất cảnh thần binh vỡ vụn sau, nó ẩn chứa tứ đại ma đạo áo nghĩa tản mát nhân gian, dựng dục ra 4 chuôi khoáng thế thần binh. Mặc dù chỉ là Si Vưu ma đạo nhất mạch chi nhánh, nhưng nếu có thể hiểu thấu đáo trong đó đảm nhiệm nhất chân ý, cơ hồ có thể khẳng định bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, càng có hy vọng hơn trùng kích lục cảnh chí cường chi đỉnh. Cứ việc cái này bốn trôi thần binh cũng không như đám người sở liệu liệt vào lục cảnh thần binh, nhưng cái này cũng hơn phân nửa bị giới hạn rèn đúc người bản thân tu vi. Dù sao chưa từng đặt chân lục cảnh người, muốn luyện ra lục cảnh cấp bậc binh khí, cuối cùng quá mức hư ảo. Bại vong chi kiếm, gánh chịu chính là tử vong chi đạo. Bao xương bên trong, Bộ Kinh Vân ánh mắt chớp lên, lướt qua một tia nóng bỏng, chợt lại trở nên yên lặng. Bại vong chi kiếm cố nhiên kinh người, nhưng ở trong lòng của hắn, chỉ có tuyệt thế hảo kiếm mới thật sự là cùng mình mệnh cách tương khế binh khí. Lấy hắn dưới mắt thực lực, như toan tranh đoạt hai đại thần binh không khác tự rước lấy nhục. Trước mắt sự việc cần giải quyết, vẫn là bảo vệ tuyệt thế hảo kiếm. Về phần bại vong chi kiếm, chỉ có thể nhìn cơ duyên phải trăng lọt mắt xanh. Huống chi, theo tuyệt thế hảo kiếm cùng bại vong chi kiếm liên tiếp như thế, thế tất sẽ dẫn tới thiên hạ hào hùng ngấp nghé. Bái kiếm sơn trang chắc chắn trở thành phong vân hội tụ chi địa, các phương thiên tiêu cường giả ùn ùn kéo đến, lục địa thiên nhân tất nhiên hiện thân, thậm chí lục cảnh trí cường cũng có thể là vì đó động dung. Bộ Kinh Vân trong lòng nặng nề, lại chưa triệt để tuyệt vọng. Trước đây Tô Trần từng chỉ ra tuyệt thế hảo kiếm đã có nhận chủ chi tượng, hắn cũng tin tưởng kiếm này nhất định quy về bản thân. Nếu binh linh chọn chủ, người bên ngoài dù có dạ tâm, cũng vô pháp chân chính khống chế. Còn nữa, hắn bây giờ đã ẩn ẩn cùng ma chủ đồng đạo, một chút chút tình mọn dù sao cũng nên có người cố kỵ. Cùng lúc đó, tại phía xa chú kiếm thành kiếm tôn cũng cảm xúc cuộn cuộn. Hắn đối với Lăng Xương kiếm vô cùng có lòng tin, nhận định nó tất nhiên thuộc đỉnh cấp thần binh hàng ngũ, như không lên bảng, nhất định là bài vị cao hơn tuyệt thế hảo kiếm. Mới đầu nghe nói bại vong chi kiếm không thể hoàn thành, còn cảm giác may mắn, có thể trong nháy mắt, kiếm này không ngờ trèo lên bảng, lại sử dụng chất liệu viễn siêu tưởng tượng, trừ nửa viên hắc hàn bên ngoài, lại vẫn khảm vào hộ phách đao 1/6 tàn phiến, gánh chịu si vu ma đạo bên trong tử vong chí lý. Như vậy xem ra, bại vong chi kiếm bản chất, chỉ sợ đã ở tuyệt thế hảo kiếm phía trên. Cho dù còn không biết nó phải chăng có mở ra kiếm giới thông đạo năng lực, chỉ bằng vào hai thứ này chí bảo dung đúc, liền đã là cả thế gian khó tìm thần vật. Giờ phút này Lăng Xương kiếm vẫn chưa lộ diện, có thể hay không cùng trước cả hai sánh vai cùng, thực sự khó liệu. Trừ phi, Lăng Xương kiếm bản thân chính là lục cảnh thánh binh. Nhưng mà bái kiếm sơn trang bằng vào liên tiếp đúc thành hai thanh tuyệt thế thần binh tên, danh vọng sợ đem lại lần nữa áp đảo chú kiếm thành phía trên. Kiếm tôn cao mày, cuối cùng là quyết định, thân phó bái kiếm sơn trang một nhóm. Sâu trong đáy lòng, vẫn nghi ngờ vẻ chờ mong, hy vọng Lăng Xương kiếm thật là lục cảnh chí cường tạo thành. Nhưng hắn cũng rõ ràng, như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ, chú kiếm thành đến nay không một người đặt chân lục địa thiên nhân, muốn thành lục cảnh thánh binh, gần như si tầm vọng tưởng. Bại vong chi kiếm đưa tới chấn động, thực khó đánh giá. Đợi hôm nay thuyết thư kết thúc, bái kiếm sơn trang chắc chắn đông như chảy hội, quần hùng hội tụ. Theo từng kiện thần binh nổi lên mặt nước, càng có hổ phách tàn phiến, nữ hoa di thạch các loại truyền thuyết chí bảo hiện thân, trong lòng mọi người hỏa diễm đã bị lặng yên nhóm lửa. Từng đôi mắt sáng rực, chăm chú khóa chặt trên đài cao đạo thân ảnh kia, Tô Trần. Giờ này khắc này, đám người đã lòng dạ biết rõ, một kiện lại một kiện tiên nhân cấp thần binh liên tiếp như thế, hoàn toàn nói rõ bực này chí cường binh khí chỉ sợ đã còn thừa không có mấy. Mà thiên nhân binh đằng sau, chính là lục cảnh đỉnh phong thánh binh, thậm chí thất cảnh trong truyền thuyết đế binh. Trích Tinh lâu bên trong bầu không khí càng hưng hực, Tô Trần tự nhiên cũng đã nhận ra bốn phía phun trào cảm xúc. Hắn hơi chút điều tức, chưa làm quá nhiều dừng lại, liền lên tiếng lần nữa. Liên quan tới bại vong chi kiếm bình thuật liền đến này là ngừng. Mấy trăm năm trước, kiếm này vốn đã tiếp cận đúc thành, chỉ kém khai phong một bước, lại bởi vì thợ rèn bị tử vong chi khí phản phệ bỏ mình, công trình bị ép bỏ dở. Nhưng mà trải qua tuế nguyệt lưu chuyển, bại vong chi kiếm tự hành thu nạp thiên địa tinh hoa, lặng yên thành hình, bây giờ chính tàng tại bái kiếm sơn trang, sắp lại thấy ánh mặt trời. Sau đó, chúng ta mà nói tiếp theo trôi thần binh, Lăng Xương kiếm. Nhắc lên Lăng Xương kiếm, chư vị chắc hẳn cũng không lạ lắm. Nó nguyên do 500 năm trước Đại Hán giang hồ ma hoàng Ứng Thuận Thiên đại tướng quân bội kiếm. Năm đó Ứng Thuận Thiên cơ hồ nhất thống toàn bộ Đại Hán võ lâm, tu vi tới gần đệ lục cảnh, tiên thiên cương khí thâm hậu không gì sánh được, phòng ngự có thể xưng bất phá, nó kiếm pháp nhất kiếm cách thế sát phạt chi lực tại lục địa thiên nhân bên trong Hán hữu kẻ ngang hàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể xưng hùng thiên hạ đệ nhất, bởi vì tại thời đại kia, công nhận võ lâm chí tôn là kỳ thánh kiếm tổ. Cái danh hiệu này bản thân cũng đủ để nói rõ hết thảy, không chỉ có kỳ nghệ đăng phong tạo cực, kiếm thuật cũng có 102 đương đại. Mà Ứng Thuận Thiên như muốn chân chính quân lâm thiên hạ, nhất định phải đánh bại vị này chân chính vương giả. Nhưng hắn rõ ràng, kỳ thánh kiếm tổ đối với thiên hạ đệ nhất tên cũng không chấp niệm, thậm chí nguyện ý chắp tay nhường cho. Có thể Ứng Thuận Thiên không muốn tiếp nhận bố thí giống như thắng lợi. Hắn khát vọng dùng tuyệt đối thực lực, tại trước mắt bao người triệt để áp đảo đối phương, trở thành không thể tranh cãi người thứ nhất. Thế là, hắn một mặt mệnh 3000 thợ thủ công tại kính ánh hồ đáy bí mật kiến tạo sinh tử cờ bảo tàng, đem suốt đời tích lũy đều phong tồn trong đó, một mặt khác, thì thừa dịp kỳ thánh kiếm tổ ra ngoài thời khắc, phái người đem nó vợ con chu sát. Chỉ vì bức gia vị kia ẩn thế cao nhân, triển khai cuối cùng sinh tử quyết đấu. Hắn muốn tại đối phương am hiểu nhất hai cái lĩnh vực, kỳ đạo cùng trên kiếm đạo, song song đem nó đánh tan. Cuối cùng, hai đại cường giả tuyệt thế tại kính ánh hồ bờ liều chết chém giết, đồng quy vô tận. Trận chiến kia sau, Ứng Thuận Thiên trước khi lâm trung đem Lăng Xương kiếm ném vào trong hồ, sau do phía sau duệ tỉ bể. Đáng tiếc kiếm này đã ở trong quyết chiến nghiêm trọng tổn hại, càng bị kỳ thánh kiếm tổ hạo nhiên chính khí xâm nhiễm, nguyên khí đại thương. Bởi vì lại không cường giả đỉnh cao tọa trấn, Ứng Thuận Thiên hậu đại e sợ cho bị cửu gia thanh toán, đành phải tị thế ẩn cư, tự xưng ma kiếm di tộc. Bọn hắn đời đời thủ hộ tàn kiếm, kết lực tìm kiếm chữa trị chi pháp, chờ đợi sẽ có một ngày có thể đúc lại Lăng Xương, tái hiện tiên tổ ngày xưa uy thế. Mấy chục năm trước, ma kiếm di tộc đương đại tộc trưởng Mộ Dung Hoa mang theo Lăng Xương mảnh vỡ cùng rất nhiều tài liệu chân quý, viễn phó chú kiếm thành, xin mời kiếm tôn xuất thủ trùng luyện kiếm này. Cùng lúc đó, hắn dùng tên giả Quan Ngự Tiên, sáng lập Chí Tôn Minh, là Ma Kiếm Di tộc tại ngoài sáng che chở thế lực. Cái gì? Quan Ngự Thiên đúng là Ma Kiếm Di tộc người. Lăng Xương Kiếm đăng tràng đã làm cho người chấn kinh, nhưng lại giống như sớm có phục bút. Dù sao, đây là Tô Trần sớm nhất đề cập đỉnh cấp thần binh một trong. Lúc trước hắn từng nói, Lăng Xương chia làm hai thanh, một là Tâm Kiếm, chủ sinh cơ, cố khởi tử hồi sinh chi kỳ hiệu, một là Ma Kiếm, chủ sát cướp, vận hủy diệt vạn vật uy năng. Nhất là cái kia phục sinh người chết năng lực một khi chuyển ra, từng một lần để cho người ta coi là nó chính là thần châu mạnh nhất thần vật. Mặc dù về sau lần lượt xuất hiện Hiên Biên Kiếm, Si Bưu Kiếm, Hổ Phách Đao các loại thất cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng Lăng Xương Kiếm địa vị từ đầu đến cuối chưa từng dao động. Không chỉ có bởi vì là đỉnh tiêm thần binh, càng bởi vì phần kiêm lịch thiên cải mệnh năng lực, ai có thể chân chính coi nhẹ. Trước đây Yên Tàng Phong thu hoạch được Tâm Kiếm lúc, thật có không ít người dục dịch, ý đồ cưỡng đoạt. Nhưng mà Tâm Kiếm cũng nhận chủ, người bên ngoài đụng vào không những không cách nào khống chế, ngược lại sẽ bị bài xích thôn vệ công lực, không ra mấy ngày liền nhao nhao lui bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo kiếm lưu tại nó tay. Về phần Nhậm Thiên Hành trong tay Ma Kiếm, đồng dạng sớm đã thông linh nhận chủ, tăng thêm hắn thực lực bản thân ngày càng tinh tiến, lại có Quan Ngự Thiên như vậy uy tín lâu năm bán bộ thiên nhân âm thầm bảo vệ, ngoại giới lòng mơ ước cũng dần dần lắng lại. Ai ngờ hôm nay, Lăng Xương Kiếm lại lần nữa nổi lên mặt nước, không chỉ có mở ra 500 năm trước ứng thuận thiên cùng kỳ thánh kiếm tổ giữa hồ tử chiến bí mật, càng tuân ra kinh thiên nội tình, nguyên lai chí tôn minh chi chủ Quan Ngự Thiên, đúng là Ma Kiếm Di tộc tộc trưởng đương nhiệm, 500 năm trước ma hoàng ứng thuận thiên trực hệ hậu duệ. Tin tức này như kinh lôi nổ vang, chấn động toàn trường. Có thể tinh tế suy nghĩ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Lăng Xương Kiếm tái hiện nhân gian, Ma Kiếm hậu duệ há lại sẽ không hề có động tĩnh gì. Nguyên lai Quan Ngự Thiên chính là cái kia ẩn thế nhiều năm mộ dung hoa, Ma Kiếm Di tộc tộc trưởng. Hết thảy bí ẩn đến tận đây sáng tỏ thông suốt. Kể từ đó, Nhậm Thiên Hành được chủ Lăng Xương Ma Kiếm, cũng liền thuận lý thành trương. Có lẽ hắn không chỉ là Quan Ngự Thiên đệ tử, càng là huyết mạch tương truyền Ma Kiếm truyền nhân. Dù sao, Ma Kiếm bắt nguồn từ ứng thuận thiên lưu lại ma đạo ấn ký, mà Tâm Kiếm thì là kỳ thánh kiếm tổ lấy hạo nhiên chính khí cô đọng mà thành. Ứng thuận thiên chọn chúng hậu duệ của mình Nhậm Thiên Hành, mà kỳ thánh kiếm tổ thì đem đạo thống phó thác tại Yên Tàng Phong. Chương 497, Tâm Kiếm cùng Ma Kiếm. Chương 497, Tâm Kiếm cùng Ma Kiếm. 500 năm thời gian lưu chuyển, năm đó hai vị bán bộ lục cảnh cường giả tối đỉnh số mệnh quyết đấu chưa từng phân ra thắng bại, bây giờ chuyển thừa của bọn hắn người, cuối cùng rồi sẽ tại đương thời biết tiếp đoạn kia chưa xác định chi chiến. Lầu 6 một gian bị kín bên trong phòng. Nhậm Thiên Hành nhìn qua Quan Ngự Thiên, nhẹ giọng đều, sư phụ cứ việc đối phương đã chính miệng thừa nhận thân phận chân thật, cũng nói sáng tỏ phụ tử huyết thống, nhưng 20 năm sư đồ tình cảm sớm đã thâm căn cố đế, xưng hô vẫn như cũ chưa đổi. Hắn vẫn thói quen gọi một tiếng sư phụ. Quan Ngự Thiên đối với cái này cũng không buồn nắn. Giang hồ người, trọng tình nghĩa mà không câu nệ danh phận. Trong võ lâm, tình thầy trò thường thường so huyết thống càng nặng nề, càng thâm trầm. Hắn đưa tay đã ngừng lại thiếu niên muốn nói lại thôi câu chuyện. Kỳ thật không cần nhiều lời, lẫn nhau tâm ý sớm đã tương thông. Bây giờ thế cục phân loạn, các đại ẩn thế cao thủ nhau nhau hiện thân, thiên hạ phong vân lại nổi lên. Nhưng mà chân chính uy hiếp thần châu an nguy là đến từ Đông Doanh Tiên Thu đại kiếp, là xích quán tinh phá không mà đến yêu tình chi họa, thậm chí còn có thượng cổ thất cảnh đại năng Si Bưu khả năng tránh thoát phong ấn thai hoàng lầm. So sánh với nhau, Ma Kiếm Di tộc thân phận bại lộ, ngược lại thành không có ý nghĩa một vòng. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý, tầng thân phận này sớm muộn muốn để lộ. Nói đến, nó tới so ta dự đoán trễ hơn chút. Quan Ngự Thiên thần sắc bình tĩnh, cũng không thèm để ý thân thế ra ánh sáng. Hắn chân chính chú ý là cái kia sắp đến mới tinh thời đại. Thiên Hành, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, một cái trước nay chưa có đại thế ngay tại giáng lâm. Ngươi nhất định phải. Không, là chúng ta đều phải đặt chân tiên nhân chi cảnh, mới có tư cách trong loạn thế này đặt chân, mới có thể vì hậu nhân lưu lại thứ gì. Sư phụ, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ai? Thiên địa tình thế hỗn loạn, phong lôi kích đẳng a. Quan Ngự Thiên ánh mắt sâu xa, rơi vào trên đài cao vị kia người kể chuyện Tô Trần trên thân. Tại quá khứ thời đại, hắn bực này bán bộ thiên nhân tu vi, đủ để xưng hùng giang hồ. Năm đó hắn mang theo chí tôn Minh Lặng Yên phái ẩn, cũng chính là vì chờ đợi Lăng Xương Kiếm xuất hiện chủ lập. Nếu không, hùng bá làm sao có thể tùy tiện có được thiên hạ? Có ai nghĩ được, ngắn ngủi hơn tháng, bởi vì Tô Trần một bộ thuyết thư, lục địa thần tiên liên tiếp hiện thế, thiên địa bí tân tầng tầng để lộ, toàn bộ thần châu phảng phất trong vòng một đêm nghiêng trời lệch đất. Hôm nay giang hồ, đại tông sư đã khó tả đỉnh tiêm, chỉ có lục địa thiên nhân mới miễn cưỡng đưa thần tuyệt đỉnh hàng ngũ. Nhưng nếu thật sự đến đại kiếp phủ xuống thời giờ, chỉ sợ ngay cả lục địa thiên nhân cũng khó có thể tự vệ. Đối với Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành mà nói, thiên nhân chi cảnh vẫn là xa không thể chạm cao phong, nhưng cũng là nhất định phải vượt qua bậc cửa. Lúc này, trên đài cao Tô Trần tiếp tục mở giảng. Vài ngày trước chú kiếm thành sự tình, chư vị chắc hẳn đã có nghe thấy, ta liền không nhiều lắm lời. Trải qua hơn 10 năm khổ tâm lúc lại, Lăng Xương Kiếm rốt cục lại lần nữa xuất thế. Đi qua Nhậm Thiên Hành lấy ma huyết rèn luyện, Tiên Tàng Phong lấy chính khí khải phong, kiếm này một phân thành hai, Tâm Kiếm cùng Ma Kiếm. Chính khí khải phong, Tâm Kiếm duy nhất, ma huyết tối thể, Ma Kiếm vô song. Bây giờ, hai kiếm đã riêng phần mình nhận chủ, Tiên Tàng Phong chấp trưởng Tâm Kiếm, Nhậm Thiên Hành cầm nắm Ma Kiếm. Cái này hai thanh Lăng Xương Kiếm không chỉ có là đương đại cấp cao nhất thiên nhân thần binh, càng ẩn chứa kỳ hiệu, Tâm Kiếm có thể khiến trong vòng 3 ngày người mất phục sinh, Ma Kiếm thì sát phạt chi lực có 102 cổ kim. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng phân biệt gánh chịu lấy kỳ thánh kiếm tổ cùng ma hoàng ứng thuận thiên đạo thống chân ý, ai có thể hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa, liền có thể vào chắc lục địa thiên nhân chi cảnh. Lại hai kiếm đồng căn đồng nguyên, mặc dù bởi vì hai vị tiên hiển chi đạo chọi nhau khó chứa, nhưng nếu có kỳ tài có thể điều hòa âm dương, quán thông sinh tử, chưa hẳn không có khả năng nhìn thấy lục cảnh chí cường một đường tiên cơ. Tô Trần thoại âm rơi xuống, đối với Lăng Xương kiếm bình thuật có một kết thúc, lập tức chuyển hướng cái tiếp theo thần binh. Sau đó, chính là lần này thiên nhân thần binh đứng đầu bảng vị, Thiên Đạo Chiến Hạm. Tại ta đề cập trước đó, không ít người nên đã có suy đoán. Trước đây ta cũng hơi có đề cập, nơi đây không còn tế thuật. Thiên Đạo Chiến Hạm chính là võ vô địch, vì đó thập cường võ đạo tự mình chế tạo thiếp thân chí bảo. Mới nhìn bất quá là cái lưng đeo tại thân hộ sát, một khi đối địch, là được tùy tâm biến ảo, hóa thành bất kỳ binh khí gì, ứng chiến và biến. Khi võ vô địch đem cực thập đạo thúc đến đỉnh phong, liền có thể phân hóa ra thập đại hóa thân, riêng phần mình thi triển như là thiên mệnh kiếm đạo, vô nhị đao pháp các loại tuyệt học, lại phối hợp thiên đạo chiến hạp biến thành 10 cái thần binh, thập phương vi nhất, ngưng tụ ra kinh thế sát chiêu, vô thiên kiếm hổ quyết. Cái này vô thiên kiếm hổ quyết vốn là uy lực ngập trời, mà thiên đạo chiến hạp càng có thể khiến cho sát phạt chi lực tăng vọt ba thành, cơ hồ tới gần lục cảnh cấp độ chân chính sát chiêu. Bởi vậy liền có thể thấy thiên đạo chiến hạp chi bất phàm, có thể xứng đương đại cấp cao nhất thiên nhân thần binh, nó uy thế thậm chí không đang tìm thường lục cảnh thánh binh phía dưới. Sở dĩ chưa bị liệt là lục cảnh thánh binh, chỉ vì võ vô địch tự thân còn chưa bước vào thứ lục cảnh cực điên, chỉ có đột phá tới lục cảnh, lĩnh hội không gian huyền cơ, đem áo nghĩa dung nhập binh hồn bên trong, hôm nay mới có thể một cách chân chính lột xác thành lục cảnh chí cường thánh khí. Theo phen này bình thuật rơi xuống, thiên đạo chiến hạm thình lình trèo lên bảng. Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người phảng phất đồng thời rơi xuống tảng đá, thở dài một hơi. Rốt cuộc không cần lại bắt hết óc suy đoán cái tiếp theo lên bảng thần binh đến tột cùng là vật gì. Thiên đạo chiến hạm đứng hàng thiên nhân thần binh đứng đầu bảng, đúng là chúng vọng sở quy. Bây giờ võ vô địch đứng hàng vô địch thiên nhân bảng thứ hai. Nó đeo binh lại cao ở thần binh bảng chủ vị, danh hào này cũng là danh xứng với thực. Nếu không có thiên sư tôn ân thực sự quá mức vì tiền, lại mở ra lối riêng khai sáng trường sinh tiên đạo hệ thống, cùng thượng cổ bảy con đặt song song, thậm chí áp đảo thần châu truyền thống trên võ đạo, như vậy tồn tại siêu nhiên, sớm đã vượt qua thông thường bình phán phạm chủ, lẽ ra đơn độc mà nói. So sánh với nhau, võ vô địch mới là trong mắt mọi người chân chính lục địa cường giả tối đỉnh, lục cảnh phía dưới người thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao giống hổ phách đao tàn tiến, lấy nữ hoa bổ thiên thạch rèn đúc lợi khí, thậm chí lăng xương kiếm, thiên đạo chiến hạp loại này quang thế thần binh, từ đầu đến cuối không thể đưa thân lục cảnh thánh binh hàng ngũ. Quả nhiên như lúc trước phỏng đoán bình thường, không vào lục cảnh cực cảnh người, không cách nào đúc thành lục cảnh thánh binh. Mấu chốt liền ở chỗ đệ lục cảnh nhất định phải lĩnh ngộ hàm nghĩa của không gian. Chỉ có binh bên trong chất chứa không gian chân ý, mới có thể vượt qua cái kia đạo môn hạm, thành tựu chí cường thánh binh vị trí. Bây giờ, thiên đạo chiến hạp đã lên bảng, mang ý nghĩa sau đó sắp công bố, chính là chân chính lục cảnh chí cường thánh binh. Thần Châu đại địa, đến tột cùng có dấu bao nhiêu kiện lục cảnh thánh binh? Cái nghi vấn này trong nháy mắt đốt lên tất cả mọi người chờ mong. Chúng chi, hổ phách đao lục đoạn mảnh vỡ trước mắt vẹn vẹn hiện một khối, bốn mai bổ thiên thạch cũng mới đào được hai viên. Như vậy còn lại hai mảnh đao hồn, hai viên thần thạch, phải chăng đã bị luyện vào cái nào đó lục cảnh thánh binh bên trong? Đợi lục cảnh thánh binh lợi bình hoàn tất, ngay sau đó chính là thất cảnh đế binh. Thần Châu lại có bao nhiêu đế cấp thần binh? Trong truyền thuyết chuôi kia siêu việt hiên viên kiếm tồn tại, được vinh dự Thần Châu thứ nhất đế binh thần bí binh khí, lại đến tột cùng là vật gì? Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên đài cao Tô Trần, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Tô Trần sắc lập tại trên đài, hơi chút chỉnh đốn, đối mặt toàn trường nóng bỏng chờ đợi ánh mắt, cũng không nói nhiều, khóe môi dương nhẹ, thanh âm ôn nhuận lại rõ ràng truyền khắp tứ phương, liên quan tới Thiên Đạo Chiến Hạp lợi bình tạm thời đến tận đây, Thiên Nhân Thần Binh Thiên Chương đã kết thúc, sau đó, chính thức mở ra lục cảnh chí cường thánh binh bình luận. Đầu tiên đăng tràng, là đệ nhất kiện lục cảnh chí cường thánh binh, Đại Đồng Kiếm. Kiếm này nguyên do thời đại trung cổ lục cảnh cường giả Thương Long Cẩm, lúc đó hắn người khoác diệt nhân chiến giáp, tay cầm đại đồng kiếm, tung hoành thiên hạ, trục lộc trung nguyên. Thương Long ý chí hoành nguyện, muốn kết thúc loạn thế, thống hợp tứ hải, sáng lập một cái vạn dân cộng minh đại đồng thế gian. Đại Đồng Kiếm chính là tại dạng này tín niệm bên trong sinh ra. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, không chỉ có diệt nhân chiến giáp thuận theo mai táng tại lăng tẩm chỗ sâu, Đại Đồng Kiếm cũng lưu lạc trần thế, không biết tung tích. Hậu thế do Thương Long huyết mạch hậu duệ, Thánh Vương đem nó tìm về, hiện về nó khống chế. Nhưng Thương Long đối với hậu đại cực kỳ lãnh đạm, không chỉ có lưu lại gặp chín tất cướp cổ lão nguyên rủa, càng làm Đại Đồng Kiếm từ đầu đến cuối không chịu nhận chủ. Tại Thánh Vương trong tay, nó bất quá là một thanh vô cùng sắc bén lợi khí, đồ cụ hình dáng tướng mạo, khó hiện thần uy. Thánh Vương không cách nào hiểu thấu đáo thiên hạ đại đồng chí lý, tự nhiên cũng vô pháp tỉnh lại cái này lục cảnh thánh binh lực lượng chân chính. Nương theo lấy Tô Trần lời nói, Trích Tinh lâu huyễn tượng lưu chuyển, phản phất đem mọi người kéo vào đoạn kia phong vân khuấy động tuyết nguyệt. Chiến hỏa bay tán loạn trung cổ loạn thế, Thương Long mặc giáp cầm kiếm, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, thề phải lấy sức một mình bình định lập lại trật tự, mở vạn thế thái bình. Nhưng mà cuối cùng chí khí chưa thủ, tá giáp quy ẩn, ảm đạm rút lui. Cái kia một thân diệt nhân chiến giáp, thanh kia đại đồng kiếm, trong tay hắn từng chạm phá ngàn quân, trấn áp quân hùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Có thể mặc dù là như thế nhân vật cái thế, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng yên rời đi. Mọi người không khỏi rung động, thời đại kia cường giả đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Thương Long năm đó đối mặt, như thế nào đối thủ đáng sợ? Lại thêm trước đây Tô Trần đề cập trung cổ đế triều chi chiến, binh thánh Khương Tử nhà sắc phong chư thần. Đoạn kia bị phủ bụi lịch sử, chính chậm rãi vén ra một góc. Cái này liên tiếp nghe đồn, để mọi người tại đây đối với trung cổ đoạn kia tuế nguyện phủ bụi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Trước đây giảng thời đại thượng cổ, sát thực huy hoàng đến cực điểm. Khi đó không chỉ có Hiên Viên Hoàng Đế cùng Sibyl hai vị này thất cảnh đỉnh phong khoáng thế cường giả triển khai kinh thiên quyết đấu, càng có đại nhật Như Lai đồng dạng đứng hàng thất cảnh. Về phần mặt khác chư tử bách ra bên trong thánh hiển, có lẽ có người chạm đến thất cảnh, cũng có lẽ chưa từng đột phá, còn vô định luận. Nhưng có một chút có thể khẳng định, lục cảnh cường giả vào niên đại đó có thể nói nhiều vô số kể. Giống như là đạo võ kiêm tu, song trèo lên lục cảnh quảng thành tử, thân phụ đại nhật kim ô huyết mạch cửu thiên huyền nữ, thiện sạng, mũi tên phá thương khung hậu nghệ, đạo gia tu vi đạt đến viên mãn chi cảnh chân thánh, còn có thượng cổ long thần, đồng gia thủy tổ các loại, đều là từng bị đề cập lục cảnh trí cường tồn tại, mà không bị điểm danh người, chắc hẳn càng không phải số ít. Nhưng mà theo Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vu một trận chiến hạ màn kết thúc, thiên địa rung động, vô số cường giả vũ hóa phi thăng, nhân gian linh khí thưa dần, chỉnh thể chiến lực tự nhiên tùy theo trượt xuống một cái cấp độ. Chắc như vậy thuận theo sau trung cổ thời kỳ, lại đã trải qua như thế nào phong vân biến ảo. Trong những năm tháng ấy, lại hiện lên bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chương 498, Nhân Gian Chiến Thần chương 498, Nhân Gian Chiến Thần từ Thương Long Lặng Yên thoái ẩn, trung cổ binh thánh Khương Tử Nha sắc phong vạn linh sự tình liền có thể nhìn thấy một hai, mặc dù lúc đó đã không còn thượng cổ như vậy quần tinh sáng chói rầm rộ, nhưng lục cảnh cao thủ vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp, thế lực san sát, quần quần sóng ngầm. Như vậy vấn đề tới, trung cổ thời kỳ, phải chăng còn có thất cảnh đại năng? Mà trận kia chấn động bát hoang hai đại đế triều chi tranh, phải chăng lại là một lần hạo kiếp, khiến thiên địa lại lần nữa bị hao tổn, nhân gian quy tắc tiến một bước suy yếu, đến mức hôm nay lục cảnh cường giả đã thưa thớt. Huống chi, bây giờ trên đời vẫn có một chút lao quái vật sống trăm ngàn năm, có thể là cường giả thời thượng cổ chuyển thế chi thân, ẩn nút tại trong hồng trần, tùy thời mà động. Theo đại đồng kiếm hiện thế, cùng Thương Long cầm kiếm trục lộc trung nguyên chuyện cũ bị một lần nữa nhắc lên, đoạn kia thần bí khó lường trung cổ tuế nguyệt, càng làm cho người hướng về. Một gian lịch sự tao nhã trong dạng, Trương Sở Lam ánh mắt rơi vào Phùng Bảo Bảo trên thân. Bảo Nhi tỷ trong lòng của hắn có chỗ xúc động, dù sao Tô Trần trước sớm nâng lên thần minh linh tựa hồ chính là năm đó trung cổ binh thánh Khương Tử Nha phong thần chi đạo nơi hạch tâm. Bây giờ thần minh linh đã triệt để nhận chủ, Phùng Bảo Bảo thân là lô đỉnh thiên thai, gánh chịu lấy một loại nào đó truyền thừa cổ lão, liên quan tới đoạn lịch sử kia, nàng có lẽ vốn là phải biết thứ gì. Có thể thời khắc này Phùng Bảo Bảo chỉ là có chút nghiêng đầu, thần sắc có chút hoảng hốt, phản phất còn đắm chìm tại 300 năm trước trong mảnh vỡ ký ức. Mấy ngày trước đây bọn hắn vừa đi qua Càn Lăng, đoạn kia phủ bụi đã lâu qua lại rốt cục triệt để mở ra, đại đường hoàng triều, Trường Lạc công chúa. Những cái kia thuộc về nàng kiếp trước kiếp này, giống như thủy triều tuôn ra về trong lòng. Mắt thấy nàng vẫn chưa hoàn hồn, Trương Sở Lam cũng không có lại truy vấn, nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi bao xương. Bên cạnh Trương Linh Ngọc cùng Trương Tử Phàm thấy thế hơi có vẻ kinh ngạc, "Trương Sở Lam, thế nào?" Hắn chỉ chọn một chút đầu, chưa nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau, hắn ở bên ngoài ở giữa chắp tay hành lễ, "Tô tiên sinh, mấy dậy, muốn mời ngài kỹ càng giảng một chút trung cổ thời kỳ sự tình. Thương Long vì sao cuối cùng lựa chọn thoái ẩn? Ngài trước đó đề cập qua Thương Chu hai đại đế triều chi chiến, trận kia phân tranh bên trong đến tột cùng có cường giả nào hiện thân? Có người hay không đạt tới thất cảnh?" Trương Sở Lam nhìn thấy ngày thường nhảy thoát không bị trói buộc hắn đột nhiên trịnh trọng như vậy việc, Tô Trần nhịn không được khỏe miệng gánh nết. Gia hỏa này bình thường miệng lưỡi chân chu đã quen, khó được gặp hắn như vậy chăm chú. Mà theo hắn đặt câu hỏi, mọi người chung quanh cũng đều an tĩnh lại, ánh mắt tề tụ tại Tô Trần trên thân, hiển nhiên đối với đoạn kia khó bề phân biệt trùng cổ bí mật tràn ngập hiếu kỳ. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Các ngươi muốn biết, trong lòng ta có bài. Nếu tất cả mọi người đối với trung cổ cảm thấy hứng thú, vậy ta liền nói cái đại khái. Đầu tiên, thời kỳ thượng cổ giới định, mọi người cơ bản rõ ràng, đó là nhân tộc sơ hưng, bộ lạc cùng nổi lên, bách gia đua tiếng thời đại, Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vu đại chiến, có thể xưng vượt thời đại kết thúc. Đợi chư vị cường giả lần lượt rời đi, thượng cổ cũng liền dần dần kết thúc. Đúng nghĩa trung cổ, xác nhận từ Đại Vũ Đế phân chia Cửu Châu, Gen Đúc Cửu đỉnh trấn thủ thiên hạ bắt đầu tính lên. Con của hắn Hạ Khải kế vị, tiêu chí lấy liên minh bộ lạc chính thức quá độ vì vương triều thống trị. Về sau Hạ Kiệt bạo ngược, dân chúng lầm than, nhà Ân thay vào đó, đoạn lịch sử này các ngươi phần lớn cũng nghe qua. Mà chân chính dẫn bạo toàn bộ trung cổ cách cục, chính là Thương Chu ở giữa Quynh Thế chi chiến. Khi đó khói lửa ngập trời, 800 chư hầu cắt cứ tứ phương, thiên hạ dung chuyển không chịu nổi. Thương Long mắt thấy thương sinh khó khăn, liền mặc giáp cầm kiếm, cầm trong tay đại đồng kiếm, thề phải kết thúc loạn thế, sáng lập một cái tứ hải thái bình, vạn dân quy tâm lý tưởng thế gian. Nhưng hắn tuy là lục cảnh chí cường, lại không phải lúc đó thiên hạ đệ nhất. Cái kia 800 chư hầu bên trong, xếp hạng top 10 thế lực, cơ hồ mỗi một cái phía sau đều cất giấu mấy vị lục cảnh cao thủ. Thương Long mặc dù dung quan tam quân, cuối cùng quả bất địch chúng, sắp thành lại bại, cuối cùng ảm đạm thu kiếm, ẩn vào sơn lâm. Về phần trung cổ có hay không thất cảnh đại năng, hắn dừng một chút, thanh âm thấp mấy phần, "Đừng quên ta trước đó nói qua, Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vu trận chiến kia, đã để vùng thiên địa này xuất hiện vết rách, pháp tắc băng tổn hại, linh khí suy yếu. Mà lại, đương đại giới bản thân hoàn chỉnh tính xuất hiện thua thiệt thiếu lúc, con đường tu hành sẽ trở nên càng thêm gian nan, có thể gánh chịu cường giả đỉnh cao số lượng cũng càng là có hạn. Nhưng dù cho như thế, vẫn ngăn không được những kia thiên tư chắc tuyệt, khí vận gia thân khoáng thế kỳ tại chỗ hết tài năng. Tỷ như Đại Thương Đế Tân, còn có Đại Chu Cơ Phát, chính là thời đại kia chói mắt nhất hai vị đứa con của số phận. Đế Tân tự hạ phát lên liền không phải tầm thường, rơi xuống đất tức có thể kéo lại cửu đầu yêu nghiêu, theo tuổi tác tăng trưởng, lực lượng càng ngày càng tăng, có thể xưng nhân gian chiến thần. Nhất là hắn đăng lâm nhân hoàng vị trí sau, xây trích tinh cao đài lấy thông tinh thần, luyện bao cách cổ sắt lấy nạp địa sát âm khí, đem thiên địa vạn tượng thu về bản thân, bằng vô thượng vĩ lực phá vỡ thất trọng đại cảnh, thành tựu khai thiên chi cảnh. Nếu bàn về thực lực, Đế Tân cơ hồ có thể cùng thượng cổ ma thần Si Vu sánh vai, chính là lúc đó công nhận thiên hạ đệ nhất, không người có thể lay kỳ phong. So sánh với nhau, làm số mạng của hắn đối thủ, Cơ Phát thắng lợi bao nhiêu mang theo vài phần cơ duyên xảo hợp. Mặc dù Cơ Phát bản thân cũng không phải phàm tục, thân phụ Hiên Viên Hoàng Đế chính thống huyết mạch, lại huyết thống độ tinh khiết cực cao, thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ liền bước vào lục cảnh, cả thế gian khó tìm địch thủ. lại thêm nhiều mặt thế lực dốc sức đến nữa, tu vi một đường tình tiến đến lục cảnh đỉnh phong, nhưng này thông hướng đệ thất cảnh bậc cửa, từ đầu đến cuối như là lệch trời giống như khó mà vượt qua. Cuối cùng có thể đánh bại Đế Tân, kỳ thực nhờ vào một trận phong vân tế hội. Nguyên lai lúc đó Đế Tân tập hợp đủ thượng cổ Si Vu cầm hổ phách đao toàn bộ tản phiến, đúc lại ra một thành tên là Thiên Ma Đạo thất cảnh thần binh, ý đồ thừa kế Si Vu ma đạo, lại đạp con đường chứng đạo. Không biết là thụ Si Vu còn sót lại ma niệm ăn mòn, hay là bản tâm đã lệch, hắn lại mưu toan mở ra phong ấn đã lâu di tích biến cổ, phóng thích Si Vu di hải, thu hồi Si Vu kiếm cùng binh ma thần chi khu. Cử động lần này vừa ra, lập tức kích thích nhiều người tức giận. Năm đó thượng cổ chư hùng liều chết phong ấn tà thần, bây giờ lại có người muốn đem nó tỉnh lại. Điều này có thể quan lượng. Có lẽ các ngươi cũng sẽ hiếu kỳ, nếu cường giả thời thượng cổ đều lưu lại qua truyền thừa cùng chuẩn bị ở sau, vì sao đến nay hiện lộ tại thế lại lắc đắc không có mấy? Kỳ thật cũng không phải là chưa từng hiện thế, mà là phần lớn đã ở trung cổ thời kỳ bị hủy bởi chiến hỏa. Chính là bởi vì Đế Tân tiến hành, dẫn động đông đảo ẩn thế đạo thống lại lần nữa rời núi, thế phải đem nó tru sát. Mà cơ phát thân là hiên viên hoàng đế hậu duệ, tự nhiên trở thành đám người trung đẩy lãnh tụ nhân tuyển. Một màn này, phản phất tái hiện năm đó hiên viên cùng Sibiu quyết chiến số mệnh luân hồi. Tại nhiều vị lục cảnh cường giả duy trì dưới, cơ phát thế như trẻ tre, thế lực không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cùng Đế Tân triển khai cuối cùng quyết đấu. Trong cuộc phân tranh này, trừ kinh động các đại ẩn thế truyền thừa bên ngoài, ngay cả thiên ý cũng theo đó chấn động. Thế là, trung cổ binh gia thánh giả Khương Tử Nha phụ mệnh sắc phong chư thần, là đại chu tăng thêm thần uy, cơ phát càng đến thiên đạo thủy thanh, trải qua tẩy lễ, rốt cục bước vào thất cảnh, trở thành kế Đế Tân đằng sau vị thứ hai đột phá cảnh này tồn tại. Cuối cùng, Đế Tân độc thân đối kháng thiên hạ, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại chúng cường trong vây công. Chu Vũ Vương cơ phát thì mang theo rất nhiều thần minh phi thăng mà đi, mở ra kỷ nguyên mới. Mà những cái kia từng bị thượng cổ cường giả âm thầm bày ra truyền thừa cùng thủ đoạn, cũng trong trận chiến này đại lượng tổn hại, hoặc bị hủy bởi loạn chiến, hoặc bị bạo tẩu Đế Tân tự tay chém chết, cho nên tồn tại đến nay người mới không còn một. Về phần Đế Tân đúc lại tiên ma đao, cũng trong lúc kịch chiến lại lần nữa vỡ nát, hóa thành 6 khối tàn phiến. Kinh lịch hai lần phá toái cùng trùng luyện, ẩn chứa trong đó năng lượng cùng đạo vận sớm đã không lớn bằng lúc trước. Bởi vậy bây giờ thế nhân thấy hổ phách đao 6 mảnh vỡ, tuy có 4 khối đã bị đúc thành thiên nhân cấp thần binh, nhưng thủy chung không thể thể hiện ra vốn có uy thế. Một phương diện cố nhiên là bởi vì không người lấy lục cảnh chi thân dung nhập hàm nghĩa của không gian tiến hành dung luyện, một phương diện khác cũng chính là bắt nguồn từ trung cổ lần kia tính hủy diệt phá toái bố trí. Tô Trần một hơi kể xong đoạn này phủ đuổi chuyện cũ, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, thám giọng hơi khô chát chát tiết hầu. Hắn nói tới mỗi một câu đều là đáp lại đám người trải qua thời gian dài nghi vấn, cũng đem trước đây chôn xuống một chút phục bút lặng yên bù đắp. Thoại âm rơi xuống, ngồi đầy đều là tĩnh, một lát sau mới nhao nhao tỉnh ngộ, thần sắc rung động. Chẳng ai ngờ rằng, thời đại trung cổ lại cũng từng sinh ra hai vị thất cảnh cự phách. Đế Tân cùng cơ phát chi chiến, tựa như thượng cổ hiên viên chiến sĩ Bưu phiên bản, chỉ là quy mô ít hơn, lại đồng dạng kinh tâm động phách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chợt kìm nén không được, top 5 top 3 thấp giọng bắt đầu nghị luận. Khó trách về sau Thương Long sẽ chọn thoái ẩn sơn lâm, nguyên lai trung cổ liền có nhiều như vậy lục cảnh lão quái, hắn một cái bình thường lục cảnh, ở dưới loại cục diện kia xác thực không nổi lên được sóng gió. Còn không phải sao? Khác chư hầu cho dù có cao thủ thì như thế nào? Đại thương Đế Tân nhưng là chân chính bước ra thất cảnh một bước, chỉ là danh tự cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương. Không sai, mà lại hắn còn đem hổ phách đao mảnh vỡ tập hợp đủ trùng luyện thành thiên ma đao. Nhưng ta một mực không rõ, hắn vì sao nhất định phải xông Si Bưu di tích, nhất định phải lấy ra Si Bưu kiếm, thậm chí muốn phục sinh binh ma thần. Điểm này xác thực khó hiểu. Hẳn là thật sự là bị Si Bưu ý chí xâm nhiễm. Nhưng hắn chính mình cũng là dựa vào nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo thất cảnh cường giả, cho dù không kịp Si Bưu, cũng không trở thành kém đến quá xa. Hắn đến cùng mưu đồ gì? Nếu như Đế Tân chưa từng vận dụng cấp độ kia thủ đoạn, cũng không dẫn tới vô số cường giả cùng trời ý tương trợ, cơ phát chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn có thể thắng được hắn. Đó là tự nhiên. Mới đầu cơ phát sắc thực kém xa Đế Tân, có thể coi là Đế Tân không có thả ra Simu, nhưng cơ phát thân phụ hiên viên hoàng đế huyết mạch, khó đảm bảo không có những cao nhân khác xuất thủ tương viện, loại sự tình này, ai nói đến chuẩn đâu. Đế Tân quả thực làm cho người tức hận. Tại thiên địa hỏng trong tận thế, có thể đột phá tới thất cảnh đại năng chi cảnh, phần này thiên phu thật là kinh người, thậm chí khả năng còn tại cơ phát phía trên. Dù sao cơ phát cùng nhau đi tới, có chư vị cường giả đến nữa, cuối cùng càng là đến thiên đạo thủy thanh mới lấy phá cảnh, thành tựu thất cảnh sự nghiệp to lớn. Hiện tại cuối cùng đem chung cổ đoạn lịch sử kia làm rõ. Năm đó hai đại đế triều chi tranh, nó ầm ầm sóng dậy chỗ, không chút nào kém hơn thượng cổ trục lộc chi chiến a. Chương 499, tuyệt đại kỳ tài chương 499, tuyệt đại kỳ tài mà lại hôm nay còn giải khai trong lòng ta một cái lâu dài nghi vấn, ta một mực bực, viên nguyệt luân đao, kinh tịch đao, thiên tội, bại vòng chi kiếm, những này danh xưng là thất cảnh thần binh hộ phách mạnh mẽ, vì sao cho thấy lực lượng luôn cảm giác kém một chút ý tứ? Nguyên lai trung cổ thời điểm, Đế Tân từng đưa chúng nó trùng luyện là thiên ma đao về sau lại lần nữa vỡ vụn, uy năng sớm đã không còn lúc trước. Vấn đề này ta cũng một mực không hiểu, bây giờ cuối cùng minh bạch. Đám người ngươi một lời ta một câu, vô luận là Thương Long ảm đạm thoái ẩn kết cục, hay là trung cổ hai đại vương triều kinh thế quyết đấu, hoặc là trong những truyền thuyết kia hổ phách toái phiến vì sao khó hiện thần uy, đủ loại bí ẩn, tại Tô Trần một phen phân tích đằng sau, đều là sáng tỏ thông suốt. Trên đài cao, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi, gặp dưới đài tiếng nghị luận vẫn không yên tĩnh hơi thở, mọi người đối với trung cổ chuyện xưa cùng thất cảnh cường giả hứng thú vẫn như cũ tăng gọn. Lại chờ một lát, ồn ào vẫn như cũ chưa giảm, Tô Trần đành phải đưa tay vỗ kinh đường một, Trích Tinh lâu bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Tốt, liên quan tới Đại Đồng kiếm bình thuật tạm thời có một kết thúc. Tiện thể sách một câu, mỗi một lần thất cảnh cấp độ đại chiến đều sẽ làm cho thế giới bị hao tổn một phần, thiên địa có khả năng gánh chịu trên cảnh giới hạn cũng theo đó giảm xuống. Từ thượng cổ Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vu đại chiến tại Chắc Lộc, lại đến trung cổ hai đại đế triều dốc sức tương bác, trải qua mấy lần hạo kiếp, bây giờ Thần Châu đại địa sớm đã rời ra pha toái. Nguyên nhân chính là như vậy, đương đại cơ hồ không người lại có nhìn đặt chân thất cảnh. Nhìn qua mọi người dưới đài trên mặt hiện hiện chấn kinh cùng bất an, Tô Trần chuyện hơi đổi, ngữ khí dần dần chậm, bất quá các vị cũng không cần lo lắng. Mấy ngày sau Đỏ Sâu Tinh giáng lâm, chính là chuyện cơ chỗ. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững cái này, thành công đem nó dung nhập Thần Châu, chẳng những có thể bù đắp tổn hại thế giới, càng có thể trọng tụng tiên đạo phát tác. Đến lúc đó, thiên địa quay về viên mãn, thất cảnh chi lộ cũng đem lần nữa mở ra. Nhan Thoại không nói nhiều, sau đó, tiến vào tiếp theo trôi lục cảnh chí cường thánh binh lợi bình câu. Thần Long kiếm. Khách quan ngũ cảnh tiên nhân cầm thần binh, Thần Châu trên đại lục lục cảnh chí cường thánh binh có thể nói vượng mao lần giác. Loại này binh khí không những cần lấy hiếm thấy vật liệu đúc thành, càng đều do tông sư cấp thợ thủ công tự tay rèn đúc, còn phải trải qua lục cảnh cường giả lấy tự thân tu vi ôn dưỡng nhiều năm, đem hàm nghĩa của không gian lạc ấn trong đó. Ở giữa có lẽ còn cần mượn thiên địa dị tượng, địa mạch chân hỏa chi lực, mỗi một chôi sinh ra đều có thể xưng lịch thiên mà đi, chân quý đến cực điểm. Trước đây đại đồng kiếm hiện thế đã đầy đủ rung động, mà trung cổ thời kỳ hai đại đế triều quyết đấu càng làm cho tâm thần người chấn động, ngay cả Thương Long bực này lục cảnh đỉnh phong nhân vật đều tại trong trận sóng gió phong ba kia lựa chọn thoái ẩn, đủ thấy sự khốc liệt. Phải biết, Thương Long không chỉ có chấp trưởng đại đồng kiếm, càng có diệt nhân chiến giáp hộ thân, chiến lực tại lục cảnh bên trong tuyệt không phải hạng người hời hợt. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Thương Chu thời khắc cấp độ kia phong vân biến ảo, sợ là ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Huống chi, trong trận chiến ấy, rất nhiều truyền thừa từ thượng cổ thế lực cường đại nhao nhao hủy diệt, vô số cự phách vỡ lạc, lúc này mới dẫn đến bây giờ lục cảnh cường giả thưa thớt. Về phần thượng cổ để lại lục cảnh thánh binh, tại mọi người trong ấn tượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi đại đồng kiếm bình tích kết thúc, Thần Long kiếm đăng tràng thời khắc, đám người ký ức trong nháy mắt bị tỉnh lại. Thần Long kiếm, đây không phải là Đại Tống Long thị thần tộc, năm đó Long đẳng tướng quân sử dụng binh khí sao? Một tên đến từ Đại Tống giang hồ võ giả thốt ra. Bây giờ Đại Tống võ lâm đã hiện ra nhiều vị lục địa thiên nhân, lại còn có mấy vị lục cảnh cường giả chưa từng hiện thân. Trong đó, Không Chết Ma Doãn Trọng chính là như nhau, mà cùng nguồn gốc thâm hậu đồng gia, Long gia, tự nhiên có thụ chú mục. Trước đây lục địa thiên nhân bảng danh sách bên trong, Long Bắc Thình Lình xuất hiện, nó thân là Long đẳng chuyển thế thân phận càng là dẫn phát bàn tán sôi nổi, công nhận chính là đương đại đỉnh tiêm thiên tiêu một trong. Bây giờ Thần Long kiếm tái hiện, đám người lập tức liên tưởng đến vị này nhân vật truyền kỳ. Dù sao kiếm này nguyên do Long đẳng đeo bình, mà Long đẳng sau khi chết 500 năm chuyển sinh làm Long Bác, như vậy Thần Long kiếm bây giờ thuộc về người nào, đáp án đã là không nói cũng hiểu. Quả nhiên, trên đài cao Tô Trần rất nhanh liền ấn chứng đám người suy đoán. Thần Long kiếm chính là thượng cổ Long thần lấy tự thân lột ra chân thân cốt nhục đúc thành, là nó bản mệnh thuộc vào chí cao thánh vật. Năm đó chư thiên cường giả phi thăng mà đi, là bảo hộ thế miễn ở đại kiếp khó khăn, Long thần không chỉ có lưu lại huyết mạch truyền thừa, càng đem kiếm này tồn tại nhân gian, làm Long tộc đời đời bảo vệ trấn tộc trọng khí. Nguyên nhân chính là nó chất liệu bắt nguồn từ Long thần bản thể, trôi này đứng hàng lục cảnh đỉnh phong thần binh chỉ cùng Long thần huyết mạch của mình, chỉ có thân phụ Long duệ chi huyết người mới có thể khống chế. Trăm ngàn năm qua, nó từ đầu đến cuối do Long thị tộc trưởng chấp trưởng, biểu tượng bộ tộc quyền uy. Chắc hẳn chư vị còn nhớ rõ, ta từng đề cập 500 năm trước, Long đẳng tướng quân cầm trong tay kiếm này, cùng Không Chết Ma Đầu Doãn Trọng quyết chiến tại Tuyệt Linh phía trên. Trận chiến kia mặc dù lấy Long đẳng vẫn lạc chấm dứt, nhưng Thần Long kiếm lại tự hành độn về Long tộc huyết mạch bên người, tiếp tục phù hộ hậu nhân. Hơn 20 năm trước Long Trạch Sơn trang hủy diệt thời khắc, không chỉ có Long Bác bị mang đến Thủy Nguyệt Động Tiên, Thần Long kiếm cũng theo đó biến mất, rơi vào tay hắn. Mà Long Bác vốn là Long đẳng chuyển thế, thể nội thức tỉnh Long thần chi huyết cực kỳ thuần túy, tự nhiên dẫn động thần kiếm nhận chủ. Bây giờ kiếm này vẫn theo Long Bác tả hữu, giúp đỡ tu hành tiến tiến, chiến lực tăng vọt. Đại hắn lại lần nữa tu tới Long Thần công đệ bắt trọng đỉnh phong thời điểm lại dung hội kiếp trước Long đẳng bắt trọng tu vi chi lực, hai đời tích lũy hợp nhất, phối hợp Thần Long kiếm chi uy, vô cùng có khả năng xông phá đệ lục cảnh gông cùng xiển xích, thành tựu một đời mới Long Thần tôn sư. Tô Trần nói xong, mọi người đều gật đầu im lặng. Nguyên lai cái này Thần Long kiếm chính là năm đó Long đẳng tướng quân cầm chi binh. Không ít người nghe nói lai lịch của nó, trong lòng kinh thán không thôi, đúng là lấy Long Thần chân thân rèn đúc mà thành, khó trách duy huyết mạch có thể ngự. Trước đó có ít người trong lòng vẫn còn tồn tại ngấp nghé chi ý, giờ phút này nghe chút kiếm này chỉ nhận huyết thống, lập tức tắt suy nghĩ. Huống chi, bây giờ cầm kiếm người chính là Long Bác, một cái sớm đã bước vào lục địa thiên nhân cảnh giới, danh chấn Thần Châu tuyệt đại kỳ tài. Ai lại có đảm lượng, dám từ nhân vật bực này trong tay và binh? Phen này lời bình, trong lúc vô hình lại đem Long Bác địa vị đẩy cao mấy phần. Trước đây tuy biết hắn là thiên tiêu, nhưng dù sao kiếp trước Long Đẳng chưa từng đột phá lục cảnh, đám người nhiều cho là hắn tương lai thành tựu không gì hơn cái này. Nhưng hôm nay xem ra, nếu có thể tập hai đời tu vi, lại mượn thần kiếm chi lực, lại thật có vấn đỉnh lục cảnh khả năng. Như vậy tiềm lực đã không thua tại Độc Cô Ninh Kha cấp độ kia thượng cổ ma hoàng chuyển thế chi thân. Đại Tống võ lâm nhân sĩ nghe ngóng phân chấn, chợt cảm thấy nhà mình giang hồ khí vận tiệm thịnh, ẩn ẩn có vấn đỉnh Thần Châu thứ nhất chi thế. Đương nhiên, cuối cùng cách cục như thế nào, còn phải xem lục cảnh cường giả số lượng. Dưới mắt tuy có truyền ứng đại hiệp tọa chấn, đã đạt lục cảnh đại viên mãn, đáng tiếc trong tay không thất cảnh thần binh, cuối cùng hơi thua Đại Tùy Vũ Văn Thác một bậc. Nhưng từ chỉnh thể đến xem, Đại Tùy đỉnh tiêm cao thủ số lượng nhưng lại không kịp Đại Tống. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, chỉ sợ vẫn là Đại Hán hoàng triều càng hơn một bậc. Chỉ là trước mắt còn không xác định, Đại Hán Tiếu Tam Tiếu phải chăng đã đạt lục cảnh đỉnh phong, có thể hay không chính vượt trên truyền ứng một đầu. Dù sao một vị chân chính lục cảnh đỉnh phong, hơn xa mấy tên bình thường lục cảnh cường giả. Đám người suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Tô Trần hơi ngưng lại, chợt lên tiếng lần nữa, liên quan tới thần long kiếm bình thuật liền dừng ở đây, sau đó, chúng ta tới nhìn xem một kiện thần binh, Thiên Mệnh Đao. Cây đao này xuất từ mấy trăm năm trước, thế hệ trẻ tuổi có lẽ lạ lắm, nhưng thế hệ trước cao thủ nên còn có ấn tượng. Trước đây lời bình võ vô địch lúc ta đề cập qua, đại hán võ gia nguyên do thần tộc đằng sau, lịch đại anh tài xuất hiện lớp lớp, lại bởi vì một đạo cổ lão nguyên rủa, trong mấy trăm năm lại khó hiện nhân vật tuyệt đỉnh. Thẳng đến võ vô địch cha lấy huyền môn bí pháp tạm phá số mệnh công xiềng, đọc lại mấy trăm năm gia tộc khí vận vừa rồi bộc phát, dựng dục ra võ vô địch vị này khoáng thế kỳ tài. Mà trận biến cố này đầu nguồn chính là mấy trăm năm trước một trận kinh thiên hạo kiếp, đại hán giang hồ bên trong đột nhiên xuất hiện một vị cái thế ma đầu, tên cứ gọi Vân Đỉnh Thiên. Nếu như nói ứng thuận thiên là 500 năm trước thứ nhất tạc hồi, gần như vậy 300 năm đến đáng sợ nhất hung tinh chính là người này. Cùng dừng bước tại bán bộ lục cảnh ứng thuận thiên khác biệt, Vân Đỉnh Thiên chân chính bước qua cái kia đạo môn hạng, đang lâm lục cảnh trí cường chi đỉnh, tung hoành thiên hạ, không người có thể chế. Trong khi tàn phá bừa bãi nhân gian thời điểm, quần hùng quanh tay, đành phải mời ra lúc đó võ gia kình thiên chi trụ, tiên tổ võ vô nhị. Lúc đó võ vô nhị là võ thị bộ tộc tộc trưởng, cũng là toàn tộc người mạnh nhất, tu vi đồng dạng đạt đến đệ lục cảnh, phương khang cùng địch nổi. Luận tu vi, võ vô nhị cùng Vân Đỉnh Thiên có thể nói lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Nhưng Vân Đỉnh Thiên trong tay nắm giữ tuyệt thế thần binh, như võ vô nhị tùy tiện nên chiến, kết cục chỉ sợ khó thoát vẫn lạc chi kiếp. Vì diện trừ cái này làm thiên hạ loạn lạc ma đầu, đại hán giang hồ quần hùng cùng nổi lên, vạn chúng quy tâm. Người người dốc hết tất cả, dâng ra tài liệu chân quý, hội tụ thiên hạ chi lực, do võ vô nhị tự mình chấp trưởng lò luyện, hợp lực rèn đúc ra một thanh khoáng thế bảo đao. Đao này chính là Thiên Mệnh Đao. Phản phất thật có thiên ý chiếu cố, không chỉ có nhân gian quần hào đồng tâm hiệp lực, ngay cả thương thiên cũng theo đó động dung. Ngay tại đao thành ngày đó, một đạo tử lôi từ cựu thiên ầm vang đánh rớt, trực kích thân đao, khiến cho ẩn sinh lôi đỉnh chi uy, phản phất giống như thần minh ban thượng lực, quỷ thần gặp chi đều là tránh. Về sau võ vô nhị cầm đao quyết chiến Vân Đỉnh Thiên, hai vị lục cảnh cường giả tối đỉnh giao thủ, thiên địa thất sắc, sơn hà băng liệt, trong vòng trăm dặm hóa thành đất khô cằn phế tích. Cuối cùng một khắc, võ vô nhị dốc hết suốt đời tu vi, vung ra kinh thế một đao. Trong chốc lát phong lôi gầm thét, thiên địa cộng minh, lại bởi vì trong đao cất giấu thiên lôi khí tức, dẫn động thần châu khí vận chấn động, lại hàng một đạo cửu tiêu thần lôi, ra chỉ ở trên lưới đao. Một chém này chi lực đã chạm đến lục cảnh cực hạn, Vân Đỉnh Thiên cuối cùng không địch lại, tại chỗ chết. Từ đó, Thiên Mệnh Đao quy về võ thị nhất mạch. Ban sơ do võ vô địch chi huynh võ thiên hạ chấp trưởng, hậu chuyện đến con hắn võ An Lưu, theo hắn vào Nam ra Bắc, hành tung khắp thiên hạ. Tô Trần chậm rãi nói xong đoạn chuyện cũ này, nâng chung trà lên muốn uống, đống nhiên dừng lại, giống như lại nghĩ tới cái gì trọng yếu sự tình. À đúng rồi, cái này Thiên Mệnh Đao trừ sát phạt vô song, tự mang thiên uy bên ngoài, có khắc một hạng lịch thiên chi năng, có thể mở ra thông hướng chín chống không giới môn hộ. Chỉ cần người cầm đao bước vào lục địa thiên nhân chi cảnh, liền có thể mượn nhờ trong đao thiên uy, cảm ứng được ẩn tàng ở thiên địa chỗ sâu nhất chín chống không giới, đồng tiến nhập trong đó. Chương 500, Thủy Hoàng Kiếm. Chương 500, Thủy Hoàng Kiếm. Cái kia cựu không vô giới, là một cái cùng kiếm giới tương tự nhưng lại càng hơn một bậc kỳ dị tiểu thế giới, cấp độ còn tại kiếm giới phía trên. Kiếm giới mặc dù có thể chứa đựng đông đảo kiếm khách kiếm ý, lại không cách nào thu nạp chí cao kiếm ý. Thí dụ như năm đó đại hán độc cô kiếm thánh kiếm nhị thập tam kiếm giới liền vô lực gánh chịu, mà cựu không vô giới là được đem nó hoàn chỉnh thu nạp. Không chỉ có như vậy, nó chỗ bao dung không giới hạn trong kiếm ý, thế gian các môn các phái đạo chi chân lý, tu hành cảm ngộ đều có khả năng bị nó hấp thu. Trừ phi là những cái kia đạo cơ vững chắc, ý cảnh thâm tàng uy tín lâu năm lục cảnh cường giả, nếu không cho dù là mới vừa vào lục cảnh người, một khi bước chân trong đó, hơi không cẩn thận liền sẽ đem tự thân đối với đạo lĩnh ngộ đều còn sót lại ở bên trong. Nói một cách khác, nếu có thể tiến vào cựu không vô giới, liền có thể xem thiên hạ võ học tinh yếu, lĩnh hội chư cường chi đạo, tu vi bay vọt cơ hồ dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, cựu không vô giới còn có một hạng huyền diệu công năng, có thể nhìn chiếu chúng sinh vận mệnh. Đánh đổi khá nhiều, liền có thể nhìn trộm một người qua lại tương lai chi quy tích. Phàm chưa đạt lục cảnh người, nó vận mệnh cơ hồ đều ở cựu không vô giới chiếu dọi phía dưới, không chỗ che thân. Giảng đến nơi đây, Tô Trần rốt cục cũng ngừng lại, nhẹ nhàng thổi hớp trà mạn, thản nhiên uống. Mà Trích Tinh lâu bên trong, sớm đã một mảnh xôn xao. Thiên Mệnh Đao lai lịch làm cho người rung động không thôi, ai có thể nghĩ võ gia 300 năm trước lại đi ra một vị lục cảnh cự phách võ vô nhị. Trận kia kinh thiên động địa quyết đấu càng là nghe được đám người nhiệt huyết sôi trào. Thiên Mệnh Đao quả nhiên không phụ nổi danh, có thể xưng lục cảnh thánh khí, uy lực viễn siêu bình thường thiên nhân thần binh, lại vẫn ẩn chứa thượng thương uy áp. Nhưng chân chính để cho người ta khiếp sợ, hay là nó cái kia thông với cựu không vô giới kỹ năng. Trước đây đám người biết một chút đỉnh cấp thần binh, thường thường cũng có đặc thù dị năng. Tỷ như Lăng Xương Tâm kiếm có thể nghịch chuyển sinh tử, Tuyệt Thế Hảo kiếm có thể mở ra kiếm giới thông đạo, đều là thuộc thế gian hiếm thấy trí bảo đặc chất. Lúc trước Tô Trần lợi bình thần châu kiếm thần bảng lúc đề cập thiên kiếm vô danh cùng tuyệt kiếm mộ ứng hùng, thăng luôn bọn hắn lưu lại kiếm ý đã bị kiếm giới thu nạp, ngưng tụ thành hai tòa không thể vượt qua cao phong. Lúc đó thế nhân mới biết, nguyên lai thế gian có khác kiếm giới thần bí như vậy tiểu thế giới, chuyên thu thiên hạ kiếm khách ý niệm. Từ đó về sau, kiếm giới liền trở thành vô số kiếm tu tha thiết ước mơ thánh địa. Ngày hôm nay, theo thiên mệnh đao như thế, mọi người mới giật mình, nguyên lai tại mảnh này thần châu đại địa phía dưới, còn có một cái so kiếm giới càng thêm sâu xa tồn tại, cựu không vô giới. Giới này đẳng cấp cao hơn, bao trùm càng rộng. Kiếm giới không cách nào dung nạp đỉnh tiêm kiếm ý, nó có thể nạp chi, không chỉ kiếm tu chi đạo, bất luận cái gì lưu phái tu hành chân ý, đều có thể bị nó thu nạp. Cho dù là mới vào lục cảnh cường giả, nhược tâm thần thư giãn, cũng có thể là trong lúc vô tình bị thu đi đạo chi tinh túy. Đây là cỡ nào lực lượng kinh người? Đơn giản như là thiên địa bảy thí luyện chi uyên, dấu tận vạn pháp chân nghĩa, chỉ đợi người hữu duyên đặt chân. Có thể nói như vậy, nhược chân có người có thể bước vào cựu không vô giới, lĩnh hội trong đó vô số cường giả đạo chi là ấn, vậy hắn tu vi chắc chắn tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Đừng nói bước vào lục địa tiên nhân chi cảnh dễ như trở bàn tay, chỉ sợ ngay cả trùng kích lục cảnh đỉnh phong, đang lâm chí cường hàng ngũ cũng có thể. Càng làm cho người ta kinh hãi là, cựu không vô giới có thể nhìn trộm đông đảo chúng sinh kiếp trước kiếp sau. Lục cảnh phía dưới, ước vạn phàm nhân vận mệnh quy tích đều có thể thu hết vào mắt, phản phất giữa thiên địa nhân quả sợi tơ đều mở ra ở trước mắt. Tin tức này vừa ra, toàn trường chấn kinh, trong lòng phản phất bị sét đánh trúng bình thường run lên. Cựu không vô giới, thực sự thật là đáng sợ. Trong chốc lát, tất cả mọi người đối với vùng không gian thần bí kia đều sinh ra thật sâu vẻ sợ hãi. Mà thanh kia có thể cùng cựu không vô giới thành lập liên hệ thiên mệnh đao, tự nhiên cũng thành đám người lại sợ lại tham mục tiêu. Nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến thiên mệnh đao bây giờ chủ nhân, từng cái lại chỉ có thể cười khổ lắc đầu, lặng yên dập tắt trong lòng ý nghĩ sang vậy. Sơ đại chủ nhân là ai? Đây chính là võ vô địch 300 năm trước tiên tổ, võ vô nhị, đệ lục cảnh đỉnh phong đao đạo chí tôn, danh xứng với thực đao tiên. Cho dù bây giờ đao rơi xuống võ A Ngưu trong tay, mặc dù không biết hắn dưới mắt cảnh giới như thế nào, nhưng hắn đứng sau lưng một vị thúc phụ, tên là võ vô địch. Ai dám động đến ý đồ xấu, sợ là ngại chính mình sống được không đủ lâu. Đám người nhao nhao thở dài, trong lòng biết bực này thần vật, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng nhúng chạm. Cựu không vô giới, có thể gặp qua đi tương lai lầu 6 nơi nào đó trong nhã gian, bất lương xoáy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Nếu như mượn thiên mệnh đao chi lực tiến vào cựu không vô giới, phải chăng liền có thể thấy được thiên thu đại kiếp bắt đầu mạng. Xích quán tinh phá không mà đến, thậm chí 500 năm sau đại nhật như lai chỗ thúc đẩy vô lượng kiếp nạn, đều có khả năng sớm thấy rõ. Dù là không cách nào bằng vào giới này trực tiếp thay đổi thế cục, nhưng chỉ cần nắm giữ địch quân động tĩnh, làm đến biết người biết ta, phần thắng cũng đem tăng nhiều. Huống hồ tại viên thiên cương xem ra, thiên mệnh đao rơi vào võ A Ngưu trong tay ngược lại ổn thỏa nhất. Hắn đối với đao bản thân cũng không chiếm hữu chi tâm, chỉ cần tìm được võ vô địch, thẳng thắn bẩm báo mục đích của mình, nghĩ đến lấy võ vô địch lòng dạ, chưa hẳn sẽ không đáp ứng hợp tác. Cùng lúc đó, lầu một trong đại sảnh, tiểu võ đang cúi đầu ghi chép Tô Trần trong miệng những cái kia kỳ văn giật sự, nghe được liên quan tới thiên mệnh đao lai lịch lúc, không khỏi nao nao. Nguyên lai ta còn có như thế một vị đường huynh, hắn mở ra trong tay thiên tà chiến giám phát hiện nguyên bản chuẩn bị xong sổ không ngờ tràn ngập một nửa. Tiêu chuẩn của hắn luôn luôn cực cao, nhân vật tầm thường hoặc bí tân căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng lúc này đây khác biệt, Tô Trần lời nói đều là cường giả đỉnh cao sự tích, khoáng thế thần binh truyền thuyết, trung cổ bí ẩn chuyện xưa, thung thung kiện kiện đều làm hắn nhìn mà than thở, nhịn không được đều thu nhận sử dụng. Xem ra muốn bù đắp thiên tà chiến giám Tô tiên sinh giảng cổ một trận cũng không thể bỏ lỡ. Bên cạnh Long Nhi liếc mắt nhìn hắn, mang theo vài phần hiếu kỳ, chợt lại quay đầu nhìn về đài cao, ánh mắt chớp lên, không biết tại suy nghĩ cái gì. Trên đài, Tô Trần làm sơ nghỉ ngơi sau, lên tiếng lần nữa. Có quan hệ thiên mệnh đao bình luận tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta mà nói tiếp theo trôi đứng hàng lục cảnh trí cường thánh minh. Thủy Hoàng kiếm. Chư vị nghe chút cái tên này, trong lòng có lẽ đã có suy đoán, tưởng rằng vị kia đại tần Thủy Hoàng mang theo chi kiếm. Đáng tiếc, lần này các ngươi nghĩ lầm. Thủy Hoàng kiếm cũng không phải là người vì gen đúc, đến nay vẫn không có thuộc về. Nó chính là kiếm giới thai nghén mà thành một ngụm tiên tiên thần minh. Thậm chí có thể nói, từ kiếm giới sơ khai thời điểm, Thủy Hoàng kiếm liền đã tồn tại. Nó là kiếm giới trung tâm, cũng là hồn phách của hắn chỗ. Theo kiếm giới không ngừng tu nạp thiên hạ kiếm khách kiếm ý, Thủy Hoàng kiếm cũng đang kéo dài trưởng thành. Ban sơ, nó bất quá là một đạo hư ảnh giống như binh khí, nhưng trải qua vô số kiếm ý hội tụ, dần dần ngưng thực, bây giờ đã là xen vào hư thực ở giữa tồn tại. Chính là bởi vì đản sinh tại kiếm giới bản nguyên, trời sinh nó có thôn vệ kiếm ý năng lực. Tuy nói thu nạp thần châu đại địa đếm không hết kiếm khách ý chí, tích lũy dày nặng khiến cho uy năng ngập trời, nhưng bởi vì chưa bao giờ dung hợp qua lục cảnh trí cường kiếm ý, bởi vậy tiềm lực của nó vẫn chưa hoàn toàn phóng thích. Nếu có đệ lục cảnh lớn kiếm tiên chấp trưởng kiếm này, cũng đem tự thân kiếm ý quán chu trong đó, Thủy Hoàng kiếm liền có thể hoàn thành cuối cùng thể biến. Đến lúc đó, mượn nhờ nó cùng kiếm giới ở giữa huyết mạch tương liên quan hệ, toàn bộ kiếm giới ngược lại có thể trở thành nó tiến một bước thăng hoa chất dinh dưỡng. Một khi đạt thành, chính là chân chính hình thái cuối cùng, cho dù đối mặt thất cảnh đế binh phía dưới bất luận cái gì lục cảnh thanh khí, Thủy Hoàng kiếm đều có thể chính diện chống lại, không chút thua kém. Thủy Hoàng kiếm lên bảng. Khi cái tên này vang lên lúc, mọi người không khỏi chấn động trong lòng, phản ứng đầu tiên đều là nghĩ đến vị kia quét ngang lục hợp tần đế bội kiếm. Kết quả lại phát hiện, đúng là như vậy lai lịch, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao tại đương đại thất đại hoàng triều bên trong, đại tần trải qua hơn 2000 năm gió sương chập trùng, nhiều lần hưng suy, thẳng đến gần 6 đời mới liên tiếp hiện lên minh quân thánh chủ. Nhận tiền nhân chi di chí, tích dày thành thế, cuối cùng do doanh chính nhất thống thiên hạ, đăng cơ xưng hoàng, thành lập được đại tần hoàng triều. Phần này đế nghiệp tới khó khăn cỡ nào? Nguyên nhân chính là như vậy, đại tần vạn dân đều là tôn xưng doanh chính là tần thủy hoàng lấy ghi khắp nó khai sáng chi công. Cũng nguyên nhân chính là duyên cớ này, rất nhiều người một lần nghĩ lầm trôi kia tên là thủy hoàng kiếm thần binh, chính là tần thủy hoàng doanh chính đeo trên người bảo kiếm. Lúc đó không ít người cơ hồ thốt ra chất vấn, lúc trước doanh chính bội kiếm thiên vấn đã danh liệt bảng danh sách, tại sao lại toát ra một thanh thủy hoàng kiếm? Thằng đến Tô Trần đem lời bình êm thai đạo tận, đám người vừa rồi giật mình, nguyên lai bọn hắn toàn nghĩ lầm. Cái này thủy hoàng kiếm cũng không phải là doanh chính phối binh, mà là kiếm giới trái tim, là cả tòa kiếm vực linh hồn chỗ. Nếu như thanh kiếm giới so sánh một thanh thông linh thần binh, như vậy thủy hoàng kiếm tựa như cùng trong đó thai nghén mà ra khí linh, chấp trưởng hải tâm, gắn bó tồn vong. Phải biết, kiếm giới thế nhưng là hội tụ lịch đại kiếm khách ý niệm, lắng động vô số phong mang ý chí không gian thần bí. Mặc dù bị giới hạn quy tắc, không cách nào cùng cựu không vô giới sánh vai, nhưng vẫn là thế gian hiếm thấy chí cao kỳ bảo. Càng không cần nói, trong đó còn chiếm cứ ba vị lục địa kiếm tiên, Thiên kiếm, Tuyệt kiếm, Xích kiếm, riêng phần mình trấn thủ một phương cao phong, càng có không biết bao nhiêu cổ xưa mà cường đại kiếm ý ngủ say trong đó. Thủy Hoàng kiếm từ kiếm giới sinh ra mới bắt đầu liền cộng sinh chung dài, thu nạp vạn kiếm tinh túy, sớm đã gần như ngưng tụ thành thực thể. Thân là kiếm giới chi hồn, nó cũng có thể theo kiếm giới diễn hóa không ngừng thể biến, tiềm lực vô tận, tương lai bất khả hạn lượng. Nhược chân có vị nào lục cảnh lớn kiếm tiên đến kiếm này nhận chủ, lại lấy đỉnh phong kiếm ý làm dẫn, thuận thế thôn nạp toàn bộ kiếm giới. Đến lúc đó đưa tới thể biến, sợ rằng sẽ là nghiêng trời lệch đất giống như chất biến. Trong lúc nhất thời, nghị luận nổi lên bốn phía, liên quan tới Thủy Hoàng kiếm chủ đề nhiệt độ viễn siêu trước đây lên bảng Thiên Mệnh Đao. Thiên Mệnh Đao cố nhiên bất phàm, có thể mở ra thông hướng tầng thứ cao hơn cựu không vô giới chi môn, nhưng kỳ chủ chính là võ vô địch chi chất Võ An Ưu, người bên ngoài theo không kịp, tự nhiên thiếu đi mấy phần lòng mơ ước. So sánh dưới mắt thanh này Thủy Hoàng kiếm mặc dù vẹn vẹn liên quan kiếm giới, lại là kiếm giới bản nguyên biến thành, tương lai có hy vọng triệt để dung hợp thậm chí chúa tể toàn bộ kiếm vực. Càng quan trọng hơn là, kiếm này còn vô chủ người. Vô chủ chi binh, dễ nhất trêu chọc lòng người chỗ sâu khát vọng cùng nhiệt huyết. Ý vị này, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành nó tân chủ, đạp vào con đường người tiên. Chương 501, Linh Kính chương 501, Linh Kính nếu là cơ duyên xảo hợp, bị Thủy Hoàng kiếm chọn trúng, từ đây một bước trèo lên mây, ai có thể khẳng định không có khả năng. Lâu một trong đại sảnh, vừa đem Thủy Hoàng kiếm ghi vào Thiên Tà chiến giáng tiểu võ, chợt nhớ tới Hứa Cựu chưa từng lưu ý các đồng bạn tình huống. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Long Nhi kinh ngạc nhìn qua trên đài cao Tô Trần, ánh mắt có chút thất tiêu, hình như có nhận thấy. "Long Nhi, ngươi còn đứng đó làm gì?" "Không có gì, chỉ là nghe được Thủy Hoàng kiếm ba chữ lúc, trong lòng đột nhiên có loại triệu hoán, phản phất một nơi nào đó đang kêu gọi ta đi à?" "Không thể nào." Khó đạo chân giống truyền ngôn nói như vậy, Thủy Hoàng kiếm muốn chọn chủ, mà ngươi chính là cái kia người được tuyển chọn. "Ta cũng không rõ ràng, có lẽ đi, đợi lát nữa sách nói đến một nửa liền đi qua nhìn xem." Long Nhi lông mày cau lại, tuổi còn quá nhỏ, có thể tiểu võ lại kinh ngạc ở trên người hắn cảm nhận được một tia nhuệ khí chợt hiện, tựa như lưỡi dao ra khỏi vỏ, hàn quang bức người. Sau một lát, giữa sân đã có không ít người kìm nén không được, dục dịch khó có thể bình an, lại cuối cùng không người đứng dậy đặt câu hỏi. Bọn hắn đều muốn biết Thủy Hoàng kiếm bây giờ giấu tại nơi nào, có thể đa số người tự biết thực lực thường thường, suy đi nghĩ lại, cuối cùng không dám mở miệng. Một khi địa điểm tiết lộ, tất dẫn tới các phương cường giả tranh đoạt, như thế phong bạo, há lại bọn hắn có thể nhúng chạm. Trên đài cao, thấy đám người ồn ào dần dần hơi thở, Tô Trần để nhẹ chén trà, triển khai quạt xếp, cất cao giọng nói, "Tốt, có quan hệ Thủy Hoàng kiếm bình thuật tạm thời đến tận đây. Sau đó, chúng ta mà nói cái tiếp theo lục cảnh thánh binh, Linh Kính. Chư vị đối với món bảo vật này nên cũng không lạ lắm." "Không sai, lần này lên bảng chính là đại tống đồng thị thần tộc đời đời bảo vệ chí bảo, Linh Kính. 500 năm trước, Long Đẳng tướng quân cầm trong tay thần long kiếm, vẫn không có pháp thương cùng doãn trọng mảy may, cuối cùng chỉ có thể đốt hết sinh mệnh, lấy tính mệnh làm thế, kích phát Linh Kính chi lực, mới rốt cục trọng thương người này. Một kích kia lưu lại thương tích, dù là doãn trọng đã tu được bất tử chi khu, cũng vô pháp khép lại, cho đến gần đây, hắn mượn trúc dung hỏa luyện cơ hội, chân chính bước vào lục cảnh, mới khó khăn lắm khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Kính chi uy, sao mà kinh người. Linh Kính, rốt cục lên bảng. Sớm tại thần long kiếm chúng tuyển thời điểm, đám người liền đã dự liệu được, làm đại tống hai đại thần tộc một trong đồng thị, nó chấn tộc chi bảo Linh Kính, tất nhiên cũng sẽ hiện thân bảng danh sách. Dù sao cùng là thượng cổ lục cảnh cường giả tối đỉnh truyền thừa huyết mạch hậu duệ, thần tộc chi bảo ở giữa vốn là địa vị tương đương, Linh Kính nếu không có đứng hàng lục cảnh thánh binh, ngược lại lộ ra không hợp tình lý. Năm đó Long Đẳng tướng quân chấp trưởng thần long kiếm, còn không cách nào đối với Doãn Trọng tạo thành thực chất uy hiếp, nhưng cuối cùng lại chính là mặt này Linh Kính, tại Doãn Trọng trên thân lưu lại khó mà chữa trị thương tích, một kích kia đến nay chưa lành, thành hắn 500 năm đến vùng đi không được đau đớn. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Kính phẩm giai có lẽ còn tại thần long kiếm phía trên. Giờ phút này bảng danh sách công bố, đám người nghe nói Linh Kính lên bảng, trên mặt đều lộ ra nhưng chi sắc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lâu sáu một gian bí ẩn trong dạng, Doãn Trọng thần sắc cảm đạm, ánh mắt chỗ sâu quần quật lấy tâm tình rất phức tạp, có e ngại, có oán hận, càng có xa xưa mà khắc sâu hồi ức. Nếu bàn về trừ nữ nhi Doãn Phượng bên ngoài, ai trong lòng hắn là cấn sâu nhất? Không phải Long Đẳng, mà là cái gương kia. 500 năm trước một chớp mắt kia, hàn quang chợt hiện, sinh tử một đường. Hắn nhớ rõ, chính mình cơ hồ ngửi được khí tức tử vong, coi là đời này sắp hết. Mặc dù bằng vào nửa bước bất diệt thân thể may mắn chủ sinh, nhưng trước ngực đạo vết rách kia lại như bóng với hình, dòng giá hành hạ hắn 500 năm thời gian. Mỗi khi gặp mưa dầm chi dạng, vết thương cũ vẫn ẩn ẩn làm đau. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn hao phí 500 năm thời gian khắp nơi tìm Linh Kính tung tích, chỉ vì cầu được chữa trị chi pháp. Có thể nói, Linh Kính sớm đã không chỉ là đối thủ, càng là khắc vào cốt tủy ký ức. Bây giờ lại lần nữa nghe tên tuổi, tâm thần khó tránh khỏi chấn động. Nhưng mà sau một lát, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao xưa đâu bằng nay, hắn đã chân chính đạt phá lục cảnh cực hạn, tu thành không chết bất diệt chi thể. Cho dù Long Đằng phục sinh, cầm trong tay Linh Kính đích thần đến, cũng chưa chắc có thể thương hắn mảy may, huống chi bây giờ Linh Kính cũng vô chủ người chấp trưởng. Hắn hiện tại đã mất cần lại e ngại một chiếc gương cổ. Bất quá, ta xác thực còn thiếu một kiện vừa tay binh khí. Trước đây chợt lóe lên suy nghĩ lần nữa hiện hiện trong lòng. Doãn Trọng bắt đầu trầm tư, chính mình đến tuột cùng nên rèn đúc một thanh như thế nào thần binh? Là giống thần long kiếm như thế khả năng đặc biệt sát phạt, phong mang vô địch. hay là bắt chước Linh Kính, đi một đầu gồm cả công thủ cùng kỳ hiệu con đường. Đang lúc đám người thấp giọng nghị luận thời khắc, Tô Trần đã tiếp tục giảng thuật Linh Kính lai lịch. Linh Kính chính là Đồng Thị Thiên Tổ, thượng cổ đồng thần suốt đời tâm huyết tạo thành, vì đó bản mệnh chí bảo. Đồng thần cùng Long thần từng vì bản thân, đều là lấy thương sinh vi niệm. Hai người riêng phần mình lưu lại truyền thế chi khí, thờ hậu nhân thủ hộ thế gian. So với thần Long kiếm chuyên ti trình chiến giết chóc, Linh Kính chi năng thì càng thêm đa dạng. Đầu tiên, làm lục cảnh thánh binh, nó lực công kích không thể khinh thường. Cho dù Doan Trọng gần như viên mãn bất tử chi khu, đã từng bị nó xuyên qua. Thứ yếu, nó có chữa trị chi lực, xương gãy có thể thêm, thịt thối trùng sinh, có thể xương tạo hóa chi công. Càng mấu chốt chính là, đồng gia lịch đại bí thuật đều phong tồn tại trong kính, trong đó thậm chí bao gồm khởi tự hồi sinh chi thuật. Nhưng thuật này đại giới cực lớn, cần hiến tế một vị lục địa tiên nhân toàn bộ sinh mệnh năng lượng mới có thể thi triển. Hạng thứ ba năng lực thì là nguyện khế, chỉ cần ngươi đưa ra nguyện vọng, Linh Kính sẽ cho ra tương ứng điều kiện trao đổi. Ngươi muốn đạt được cái nào đó cho bảo, muốn tru sát người nào đó, cũng hoặc truy cầu trường sinh, nó đều có thể đáp lại, chỉ có một chút, đồng giá trao đổi, tuyệt không thua thiệt. Tổng thể mà nói, Linh Kính tập công phạt, trị liệu, bí pháp, khế ước làm một thể, tại lục cảnh thánh binh bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm. Trước mắt, Linh Kính do đồng gia tộc trưởng trưởng quản, cất giữ tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong. Tô Trần thoại âm rơi xuống, cứ việc đa số người sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn có không ít người trong lòng rung động. Nhất là nghe tới khởi tử hồi sinh bốn chữ lúc, toàn trường một lần lâm vào yên tĩnh. Tinh tế suy nghĩ, cũng là không khó lý giải, đồng gia vốn là có phục hoạt chi thuật, Linh Kính làm nó tổ nguyên chí bảo, gánh chịu năng lực này đúng là tự nhiên. Chỉ là, nhất định phải hy sinh một vị lục địa thiên nhân, không khỏi quá mức hà khắc. Chẳng lẽ muốn cứu thân nhân, nhất định phải tự hủy tu vi, dâng ra tính mệnh, hay là tự tay chém giết một vị cường giả tuyệt đỉnh, mới có thể đổi về người mất hồn phách? Phần này đại giới, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Trong lúc nhất thời, không ít người im lặng cúi đầu, nhưng vẫn có người không muốn từ bỏ. Dù sao ở trên vùng đại địa này, có thể làm cho người chết trở về thủ đoạn có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại mỗi một loại đều xa không thể chạm. Lần trước Doãn Trọng khó được nhà ra bộc lộ thiện ý, đám người lại không thể nắm lấy cơ hội, cuối cùng chỉ có Hoàng Dược Sư một người có thể tiếp cận chân tướng. Về phần hắn vợ là có hay không trở về, không người biết được. Mọi người suy nghĩ hỗn loạn, cuối cùng là thở dài lắc đầu. Linh Kính mặc dù làm lòng người trì hướng về, có thể thực hiện. Riêng là một cái Thủy Nguyệt Động Thiên, ngay cả không chết ma Doãn Trọng khổ tìm 500 năm cũng không từng nhìn thấy, bọn hắn những này người tu hành tầm thường, lại dựa vào cái gì có thể chạm đến. Đang lúc đám người cảm khái vận mệnh trêu người thời điểm, Tô Trần lên tiếng lần nữa. Liên quan tới Linh Kính bình điểm tạm thời có một kết thúc, sau đó, chúng ta mà nói rằng một kiện thần binh lợi khí. Đại Tà Vương, chư vị hẳn còn nhớ ta lúc trước đề cập qua trận kia võ vô nhị cùng ma đầu Vân Đỉnh Thiên ở giữa quyết đấu. Lúc đó ta từng nâng lên, hai người đều là thứ lục cảnh cao thủ, nhưng bởi vì Vân Đỉnh Thiên trong tay nắm giữ một kiện khoáng thế binh khí, khiến cho võ vô nhị sinh ra lòng kiêng kỵ, cuối cùng mới không tiếc dốc hết tâm huyết, đúc thành thiên mệnh đao lấy chống lại. Mà Vân Đỉnh Thiên cầm món kia thần binh, chính là Đại Tà Vương. Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu Đại Tà Vương đầu nguồn, còn phải trở lại hơn 300 năm trước. Lúc đó Đại Hán Phật Môn bên trong có một vị tên là Võ Tuệ Tăng Nhân, bởi vì sư phụ Viên Tịch trước chưa đem y bắt truyền cho hắn, trong lòng vẫn rất khó bình, lại dưới cơn nóng giận giết hại đồng môn. Bị Phật Môn truy kích và tiêu diệt thời khắc, cùng Đường Mạt Lộ Võ Tuệ ngộ nhập chín chống không giới, ở trong đó ngưng lại nửa năm. Khi hắn hiện thân lần nữa giang hồ lúc, trong tay đã nhiều một thanh có thể nuốt sơn hà, phệ tận thương sinh tả nhận, Tiếp Vương. Ngày xưa sư môn bất công, tự thân chấp niệm sâu nặng, lại thêm bị chính đạo vây quét, Võ Tuệ từ đó tự xưng huyết tổ rơi vào ma đạo, thề phải huyết tẩy Phật Môn, cũng tàn sát thiên hạ hiệp sĩ. Trong lúc nguy cấp, giang hồ quần hùng mời ra ẩn lui nhiều năm Vân Đình Thiên, người này riêng có tái thế quan vân trưởng danh sừng, uy danh hiển hách. Đám người khẩn cầu hắn xuất thủ diệt trừ huyết tổ Võ Tuệ, còn võ lâm một cái thái bình. Là hộ thương sinh an bình, Vân Đình Thiên chưa từng chối từ, cầm trong tay vang danh thiên hạ thần đao, giận trừ tà, cùng huyết tổ Võ Tuệ triển khai một trận trăm năm khó gặp quyết đấu đỉnh cao. Giận trừ tà đối với Kiếp Vương, chính đạo chi đỉnh chiến ma đạo hung đồ. Trận chiến kia, Vân Đình Thiên là Phật pháp mà chiến, vì thiên hạ chính quý mà chiến. Cuối cùng mặc dù thắng, nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hắn tự tay chém giết Võ Tuệ, đoạt lấy Kiếp Vương. Sau khi hắn trở về nhà thời điểm, lại phát hiện trong nhà 36 thanh thân quyến, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày đều chết bởi ôn dịch. Cái kia vi thiên lý mà chiến, là thiện đạo mà sát phạt Vân Đình Thiên, vừa lắng lại hòa loạn, lại nên đón cả nhà hủy diệt bận rủi. Cái này chẳng lẽ không phải vận mệnh tàn khốc nhất trào phúng? Buồn giận đan sen phía dưới, Vân Đình Thiên tay trái kình Tiếp Vương, tay phải chấp giận trừ tà, đột nhiên tấn công, trong ầm ầm nổ vang, giận trừ tà tại chỗ vỡ vụt, nó tinh phách lại dung nhập Kiếp Vương bên trong, hóa thành một thanh càng hung, càng lệ, càng có lực lượng hủy diệt mới lưỡi đao. Từ đó, tuyệt thế hung binh, Đại Tà Vương, hoành không xuất thế. Cũng chính là từ một khắc kia trở đi, Vân Đình Thiên triệt để chặt đứt đối với chính đạo cuối cùng một tia tín niệm. Thêm nữa Đại Tà Vương bản thân ẩn chứa ngập trời sát khí ăn mòn tâm thần, hắn từ chính chuyển sang tà, bắt đầu căm hận cái gọi là chính phái, căm hận Phật Môn dối trá, thậm chí oán hận vùng thiên địa này công lý. Ngày đó, Vân Đỉnh Thiên không còn là thủ hộ giang hồ anh hùng, mà là thành làm cho vạn người sợ hãi tuyệt thế ma đầu. Nguyên lai Vân Đỉnh Thiên dùng binh khí chính là Đại Tà Vương. Lâu năm trong dạng, Lục Tiểu Phụng thấp giọng nỉ non, giật mình tỉnh ngộ. Trước đây Tô Trần lợi bình thiên mệnh đạo lúc, tuy chỉ là hời hợt đề một câu võ vô nhị đối thủ là Vân Đỉnh Thiên, nhưng lại chưa tỏ tường thuật nó binh khí lai lịch.